một cánh tay nâng lên, dương ra 5 ngón tay, hướng Diệp Thần bóng người điên cuồng vỗ xuống. Nếu như là trước khi tốc độ, Diệp Thần còn có nắm chắc rời đi, chỉ bất quá bây giờ nói, căn bản không được. Không thể lui được nữa, Diệp Thần cắn răng một cái, quyết định chống cự Tà Ma Chi Thi nhất kích. Lăng Phong thần mạch kích hoạt đến mức tận cùng. Oeng! Tà Ma Chi Thi bàn tay lớn rơi xuống, Diệp Thần nâng lên thú hủ kiếm và Chu Thiên thần ma thương để ngăn cản. Phốc suy! Diệp Thần lần nữa bị đánh bay. Mặt đất xuất hiện một cái to lớn trong cái hố sâu. Bụi mù quần quật lên. Mà nhưng vào lúc này, Diệp Thần lần nữa cười. Thương thế trên người của hắn lại giảm bớt, bởi vì hắn lại có thể đang chiến đấu đột phá. Ở lần lượt đòn nghiêm trọng sau đó đột phá, tinh khiếu cảnh tầng 5 thiên, cho đến tinh khiếu cảnh tầng 6 thiên mới ngừng lại. Diệp Thần biết, đây cũng là lần trước Trần Bia tích trữ ở đan điền vẫn chưa có hoàn toàn thả ra lực lượng. Lăng Phong thần mạch không ngừng kích hoạt, để cho bộ phận này lực lượng hồi phục. Dĩ nhiên, đột phá không phải để cho Diệp Thần cao hứng nhất chuyện. Hắn cao hứng nhất là phát hiện Lăng Phong thần mạch lực lượng bởi vì cái này thượng cổ Tà Ma Chi Thi một kích tối hậu, đạt đến mức tận cùng, hoàn toàn kích hoạt. Hơn nữa, lòng bàn tay của hắn xuất hiện một cái chữ viết cổ xưa. Lăng, chỉ cần Diệp Thần muốn, hắn liền có thể đưa tay lòng cái này chữ viết cấm chế mở ra. Đến lúc đó đoạn thời gian này góp nhặt hết thể lực lượng cũng sẽ phong thích. Đây là thượng cổ Tà Ma lực, đây là vật kịch độc, đây là huyền bia lực lượng. Tuyệt đối có thể chống lại thái hư tồn tại. Nhưng mà, Diệp Thần nụ cười rất nhanh cứng ngắc, bởi vì thượng cổ Tà Ma lần nữa vọt tới. Hắn bây giờ không cần thiết hấp thu nữa đối phương lực lượng. Không do dự nữa, xoay người thoát đi. Tà Ma Chi Thi lại tới một cái tát mà nói, hắn có thể không có tự tin có thể ngăn trở. Vốn là Tà Ma Chi Thi lấy là Diệp Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai biết nhìn chăm chăm vừa thấy, Diệp Thần cũng chưa chết, hắn muốn phải đi đuổi giết, nhưng mà không thiếu cường giả vào tới, để cho hắn tự lo không xong. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Thần rời đi. Diệp Thần trở lại Mộ Yên bên người, Mộ Yên diễn cảm cổ quái, trên mình ngươi lại không có quá nhiều thương thế. Ta rõ ràng gặp ngươi bị thượng cổ Tà Ma đánh bẹp, như vậy chật vật. Không đúng, ngươi lại vẫn đột phá, hơn nữa còn đột phá hai cảnh giới. Tinh khiếu cảnh một cái cảnh giới nhỏ, liền có thể là linh võ đại lục võ giả cả đời những ràng buộc, mà ngươi nhưng là bị ngược thì trở nên mạnh. Mộ Yên lui về phía sau một bước, Diệp Thần, ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Mộ Yên bởi vì là quan hệ của phụ thân, vậy gặp qua một ít ngày mới. Nhưng mà xem Diệp Thần như vậy thiên tài, chưa bao giờ nghe. Diệp Thần không có giải thích, hắn ánh mắt nhìn về phía lão giả và áo bào đen thái hư cường giả đỉnh phong đánh một trận. Loại cấp bậc này chiến đấu, cho dù là Diệp Thần cũng không có tư cách tham gia, hơi thở là có thể để cho hắn chấn động mà chết. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Tà Ma Chi Thi đã chết một đầu, bất quá cũng để cho võ giả bỏ ra thảm trọng giá phải trả. Hư không phía trên chiến đấu, vậy sắp đến gần hồi cuối, thắng bại hẳn lập tức phải phân ra tới. Diệp Thần cảm giác, ông già sợ rằng phải đánh bại. Đúng như dự đoán, nửa giờ sau đó, ông già yếu ớt bóng người, rớt rơi xuống mặt đất. Hắn vốn chính là hư ảo linh hồn, hơn nữa ban đầu ra tay chớp nhoáng giết chết một cái Tà Ma Chi Thi, đã để cho hắn bỏ ra một ít giá phải trả. Phía dưới chiến đấu đã dừng lại, không cần thiết đánh tiếp nữa. Ông già bại, bọn họ chết. Giao ra Hỗn Độn Tâm, ngươi còn có thể kéo dài hơi tàn 2 năm, nhưng nếu không, bắt được Hỗn Độn Tâm, lập tức để cho người chết đi. Thái hư cảnh đỉnh cấp cường giả đã không muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Ông già chật vật đứng lên, trong mắt nhìn chằm chằm hư không phía trên cường giả, mở miệng nói, muốn Hỗn Độn Tâm, không thể nào. Thái hư đỉnh cấp cường giả cau mày, nếu không thức thời vụ, không nên trách hắn lòng dạ ác độc. Trong tay hắn ma khí phun trào, tạo thành một cổ vòng xoáy, vung tay lên, xông về ông già. Mà dưới đáy Diệp Thần đột nhiên phát hiện, tiểu đạo sĩ không thấy. Không đúng, tiểu đạo sĩ lại xuất hiện ở bầu trời. Ở thời khắc mấu chốt, tiểu đạo sĩ xuống tới, dùng mình bóng người, ngăn trở công kích. Vâng. Vốn là tiểu đạo sĩ liền bị một ít cắn trả, giờ phút này lại chịu đựng thái hư cảnh cường giả đỉnh phong nhất kích. Hắn bóng người càng ngày càng hư ảo, sắp tiêu tán. Ừ. Thái hư cảnh đỉnh cấp cường giả nhướng mày một cái, từ ban đầu Tà Ma Chi Thi không thể hành động thời điểm, hắn cũng đã chú ý tới tiểu đạo sĩ. Vốn là muốn tiện tay đánh chết, sau đó hỗn độn tinh tụ ông già xuất hiện, hắn mới không có ở đây để ý. Diệp Thần và Mộ Yên đi tới tiểu đạo sĩ bên người, nhìn một cái, phát hiện tiểu đạo sĩ đã sắp không được. Diệp Thần chau mày, ngươi tại sao phải giúp cái này hỗn độn tinh thụ? Lời nói vẫn chưa nói hết, vậy trên bầu trời Thái Hư cường giả Định Phong hiển nhiên phát hiện cái gì, lạnh lùng nói, thằng nhóc, cầm ngươi trong ngực người cho ta. Ngươi hẳn rõ ràng ngươi ta giữa chênh lệch. Nếu như giao cho ta, ta có thể thả ngươi rời đi. Nhưng mà, Diệp Thần trong mắt kiên nghị, ngưng mắt nhìn trên bầu trời người đàn ông, hắn là bạn của ta, muốn ta giao, không thể nào. Bằng hữu hai chữ, đột nhiên để cho tiểu đạo sĩ trong mắt lóe ra một đạo lệ quang. Hắn sống nhiều năm như vậy, trừ sư phụ, cho tới bây giờ không có một cái bằng hữu. Mấu chốt, hiện tại Diệp Thần lại vì hắn đối kháng thái hư đỉnh cấp. Diệp Thần, ngươi buông ta ra đi, ta chẳng ngờ hại ngươi. Tiểu đạo sĩ yếu ớt nói. Diệp Thần đem tiểu đạo sĩ giao cho Mộ Yên, nghiêm túc nói, đừng nói nhảm. Ngày hôm nay chỉ cần ta ở đây, không có ai có thể động ngươi. Nói xong, Diệp Thần xoay người, tay cầm trường kiếm, nhắm thẳng vào thương khung. Hôm nay, ta Diệp Thần liền bảo vệ người này. Hắn mặc dù hoài nghi tới tiểu đạo sĩ, hơn nữa tiểu đạo sĩ từng có lừa dối, nhưng là đủ loại hành vi hiển lộ ra tiểu đạo sĩ không hề xấu xa, ngược lại, hai lần ra tay càng làm cho Diệp Thần đối với tiểu đạo sĩ coi trọng mấy phần. Ở thế giới mạnh ăn hiếp yếu, tiểu đạo sĩ lòng trong lòng đại nghĩa. Loại người này, hắn Diệp Thần nếu có năng lực, tự nhiên phải giúp. Mà giờ khắc này, trên bầu trời Thái Hư đỉnh cấp nam tử cười. Một cái tinh khiếu tầng 6 thiên con kiến hôi, cũng dám ở ta trước mặt cứu người. Ngươi có biết thân phận chân thật của ta? Lần này ta tới Vạn Ma chi địa, chính là vì thần quốc lợi ích. Ngươi và ta đối nghịch chính là và thần quốc đối nghịch. Quỳ xuống. Nhưng mà, Diệp Thần Như cũng đứng nghiêm. Thần quốc để cho hắn quỳ, có cái gì tư cách? Bất quá, hắn đoán quả nhiên không sai, Vạn Ma chi địa không có đơn giản như vậy. Lại là có thần quốc cửa người nhúng tay. Thần quốc, quân ma Trần rốt cuộc muốn ở Vạn Ma chi địa làm gì? Diệp Thần bước ra một bước, khí thế phóng thích, xem ra ngươi bất quá là một con chó, ngươi đứng sau lưng thần quốc thì như thế nào? Lão tử cuối cùng có một ngày sẽ đạp bể thần quốc tiên đạo cung. Chương 2268, thân phận chân thật. Lời này vừa nói ra, vậy quá hư cảnh đỉnh cấp nam tử hoàn toàn bối rối. Linh võ đại lục, tất cả mọi người đều đối với thần quốc kính sợ. Dù là quân ma Trần cũng không dám đối với thần quốc nói một cái chứ không. Thần quốc tại tất cả võ giả trong lòng chính là vậy nhất kính sợ thần. Nhưng mà, ở Vạn Ma chi địa, một cái tinh khiếu tầng 6 thiên thanh niên lại dám nói bừa đạp bể thần quốc thiên đạo cung. Thái hư đỉnh cấp nam tử nổi giận. Hoàn toàn nổi giận. Làm nhục thần quốc người, hẳn phải chết. Hắn gầm thét một tiếng, tiểu xuất sinh, ta mặc dù bị thương, nhưng là lực lượng bây giờ, đủ để đem ngươi xóa bỏ. Dứt lời, thiên địa dị tự dậy. Mây đen che đậy. Chỉ một cái phá thiên. Vũ khí này là thần quốc cao thâm võ. Chỉ một cái là được phá thương khung. Cố nhiên thái hư đỉnh cấp nam tử bị thương, trước mắt chỉ có thể phóng thích thái hư trùng kỳ lực lượng, nhưng là vậy thì như thế nào? Phong môn lực lượng cũng đủ để chu diệt tinh khiếu cảnh. Chớ nói chi là thái hư trung kỳ lực lượng. Trung quanh không gian vỡ vụn. Tử vong lan tràn. Xa xa ma ảnh con ngươi sợ hãi. Tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Thần cuối cùng sẽ chết ở thần quốc trên tay. Bất quá cũng tốt, Diệp Thần sau khi chết, nhiệm vụ của hắn vậy coi là hoàn thành. Giết một cái Diệp Thần, lại vận dụng Thái Hư cường giả đỉnh phong, cái này quả thực có chút phí của trời. Diệp Thần ở suối vàng vậy có đầy đủ vốn để kiêu ngạo. Trung quanh võ giả sắc mặt trắng bệnh, nhìn về phía Diệp Thần, trong mắt biến thành đồng tình. Toàn bộ linh võ đại lục, nếu kêu lên ồn ào thần quốc và Thái Hư cường giả, chỉ sợ cũng cái này một người ngu liền đi. Mộ Yên che miệng, nàng thất thanh gào thét. Diệp Thần mặc dù tính cách cuồng, nhưng cũng không thể có thể như vậy tìm chết à? Nếu như Diệp Thần chết, vậy nàng tiếp theo đường nên đi như thế nào? Phụ thân phải nên làm như thế nào sống lại? Nàng không để ý tới rõ ràng, nhưng là vậy thì như thế nào? Nàng không nhận là Diệp Thần có thể sống sót. Vậy chỉ một cái vượt qua nàng thi triển thiên ma chỉ một cái quá nhiều. Tiểu đạo sĩ trong mắt vậy kinh hãi. Hắn chưa từng nghĩ qua, Diệp Thần sẽ vì một người xa lạ, như vậy. Càng chưa từng nghĩ qua, thế gian sẽ có một người không có vậy cái gọi là ích kỷ, nguyện ý xuất thủ cứu mình. Đường cánh tay ngăn cản xe, không biết tự lượng sức mình. Hết thể cũng bởi vì mình. Tiểu đạo sĩ nước mắt lã chã. Mà giờ khắc này, Diệp Thần trong mắt thoáng qua một chút kiên quyết, bước ra một bước, bay về phía thương khung. Hắn không chỉ không tránh, còn muốn nên đón vậy chỉ một cái. Thái Hư cường giả đỉnh phong nụ cười giữ tợn đổ chiếu vào Diệp Thần con ngươi. Mà ngay lúc này, một đạo tựa như đến từ trên 9 tầng trời thanh âm vang khắp. Hôm nay, ta Diệp Thần liền muốn dung chuyển thần quốc người. Chỉ một cái phá thiên thì như thế nào? Ta Diệp Thần một kim là được tái thiên. Nháy mắt tức thì, Diệp Thần lòng bàn tay một cây châm cứu bắn ra. Châm cứu chung quanh bao quanh ánh sáng bảy màu, sáng chói đến mức tận cùng. Đây không phải là trọng yếu nhất, trọng yếu chính là châm cứu vừa ra, vậy chung quanh mây đen toàn bộ tiêu tán. Châm cứu phóng thích, một cổ thông thiên khóc quỷ thần lực lượng phóng thích. Toàn bộ vạn ma chi địa kiềm chế đến mức tận cùng. Ầm. Hai cổ cực hạn lực lượng đột nhiên đụng chạm. Nhưng cổ quái phải, Diệp Thần không có chết. Ngược lại, vậy quá hư đỉnh cấp chỉ một cái bị phá ra. Kim quang đầy trời. Giờ khắc này, cả thế giới yên tĩnh đến mức tận cùng. Tất cả mọi người đều bối rối. Tinh khiếu cảnh lại dung chuyển thái hư cảnh. Cái này mẹ hắn mở cái gì quốc tế đồ giỡn? Ma ảnh sợ lui về sau một bước. Nếu như mình đối với Diệp Thần xuất thủ, hắn tuyệt đối không chống đỡ nổi châm này. Cái này Diệp Thần rốt cuộc lai lịch ra sao? Mấu chốt cái này châm cứu cũng không phải ma đế công pháp à? Hắn sau lưng không biết ướt đẫm. Đây là một loại sợ hãi, đối với không biết sợ hãi. Mộ Yên vậy giật mình. Nàng cảm giác được mình đã rất hiểu Diệp Thần. Nhưng là giờ phút này nàng mới phát hiện, nàng sai rồi. Nàng đối với Diệp Thần biết rõ bất quá là một góc băng sơn. Người đàn ông này trên mình cất giấu quá nhiều bí mật. Những người này phản ứng có thể không phải nhất chân thiết, nhất chân thiết là vị kia thái hư đỉnh cấp thần quốc cường giả. Hắn nụ cười giữ tận lúc này cứng ngắc. Hắn con ngươi phóng đại. Đầu óc hắn một phiến chỗ trống. Miệng hắn đang run rẩy, làm sao có thể? Lực lượng này, đây là thương cổ ý thần. Thương cổ châm cứu. Thương cổ ý thần lại lần nữa vấn thế. Không thể nào. Lời nói còn không có rơi xuống, châm cứu đã đạt. Một kim xuyên qua thái hư đỉnh cấp thần quốc cường giả cánh tay. Một cánh tay tại chỗ nổ tung. Mấu chốt, bị thương cổ châm cứu bị thương nặng tương thế, vĩnh viễn cũng không thể hết bệnh. Đây cũng là vậy thần quốc vô số người kính ngưỡng thương cổ ý thần đáng sợ. Ầm. Vô tận đợt khí lan lột, vậy thần quốc cường giả trực tiếp nện ở trên đất. Vốn là thương cổ châm cứu có lẽ không thể đem hắn bị thương nặng như vậy, dẫu sao đây không phải là thương cổ y thần bản thể lực. Chỉ vì là vậy ngắn ngủi thất thần và đối với thương cổ y thần sợ hãi, để cho thần quốc cường giả đánh bại. Bại bởi một kim. Diệp Thần sắc mặt trắng bệnh, nhưng là nội tâm vậy rung động. Thương cổ y thần khủng bố, hắn xa xa đánh giá thấp. Đây vốn là hắn lá bài tẩy, nhưng là giờ phút này sử dụng hắn không hối hận. Mới vừa rồi hắn cân nhắc qua, cuối cùng vẫn là không có phóng thích Lăng Phong thần mạch lực lượng. Chỉ vì là hắn dự cảm Lăng Phong thần mạch hội tụ lực lượng mạnh hơn điều này có thể đối kháng Thái Hư trung kỳ cường giả một kim. Hắn kéo thân thể đi tới tiểu đạo sĩ trước mặt, khẽ mỉm cười, ta liền nói, ai cũng đừng nghĩ mang đi ngươi. Tiểu đạo sĩ đột nhiên cười, hắn quanh thân che lớp đạo đạo tinh quang. Hắn mở miệng nói, Diệp thần, ngươi thật để cho ta thật bất ngờ, thật ra thì ta có chuyện lừa ngươi, hy vọng ngươi bỏ qua cho, nhưng là rất nhiều chuyện đều là thật. Ta thân phận và cái này hỗn độn tinh thụ có liên quan. Ta xác thực đến từ thần quốc, nhưng là thần quốc không tha cho ta, chỉ vì là ta là yêu. Ngươi chuyển giới không cho, đây là thần quốc quy củ. Hơn nữa yêu chỉ có thể làm người lợi dụng, chỉ có thể bị những cái kia cao cao tại thượng nắm giữ sinh mạng. Ta sống ở hỗn độn chỗ, hàng tỷ năm sơ khai. Nhưng ta chân chính trưởng thành một khắc kia, là bởi vì là gặp sư phụ. Sư phụ là ta gặp qua người tốt nhất, hắn không để ý hết thảy từ thần quốc thiên đạo cung bên trong mang đi ta, dạy ta làm người, dạy ta tu đạo, dạy ta vì sao hơi lớn nghĩa. Ta bất tử bất diệt, cảm ngộ loài người tăng thương. Ta gặp qua loài người tham lam, gặp qua loài người sợ hãi, người thất tình lục dục là đáng sợ nhất vũ khí. Sư phụ nói, chỉ cần ta che đậy hơi thở, triệt để hóa là người, liền có thể né tránh loài người tham lam. Sư phụ nói, nếu như ta sợ, đi ngay vạn ma chi địa tìm thuộc về ta đạo nguyên. Hiện tại, ta phát hiện, ta thật sợ. Diệp thần, từ vừa mới bắt đầu, ta ngay tại xem xét ngươi. Nếu như ngươi và những người đó như nhau, ta có lẽ sẽ giết ngươi, xóa sạch sinh mạng ta hy vọng duy nhất. Nhưng là ta phát hiện, ngươi và những người đó không giống nhau. Trên mình ngươi có một cổ bao trùm hết thảy, thêm ấm áp chúng sanh khí chất. Có lẽ, ngươi thật là ta duyên. Diệp thần, chờ một chút ta phải về thuộc về bản thể, để cho ta tiến vào ngươi thân thể khỏe không tốt. Ta nguyện ý tin tưởng ngươi. Cuối cùng, cảm ơn ngươi Diệp thần. Ngươi lần đầu tiên để cho ta cảm giác được thế gian còn có ấm áp. Đây không phải là một cái lạnh như băng thế giới, thật tốt. Nói tới chỗ này, tiểu đạo sĩ đột nhiên hóa là một phiến ánh sao, bao trùm ở đó hỗn độn tinh thụ bên trên. Chương 2269, bất kính, đem giết. Hỗn độn tinh thụ chập chờn, lại không ngừng thu nhỏ lại. Cuối cùng hóa là một viên giống như ngôi sao hạt giống, trôi lơ lửng hậu thế. Diệp thân có chút bất ngờ. Hắn hoài nghi tới tiểu đạo sĩ thân phận, lại không nghĩ rằng, đối phương lại chính là hỗn độn tinh thụ. Hắn giang hai cánh tay, mặc cho vậy hỗn độn tinh thụ hạt giống hội tụ đến trong cơ thể. Vô số ngôi sao ánh sáng bao trùm mở. Ngày tháng thay nhau, tinh thần ra đời. Giờ khắc này, Diệp thần có thể cảm giác được một cổ đặc biệt tồn tại. Hơn nữa, hắn phát hiện hắn mới vừa rồi đỉnh trệ tu vi ở tăng trưởng. Hắn nhảy lên tới tinh khiếu cảnh tầng 7 thiên, còn không có dừng lại, cho đến tinh khiếu cảnh 8 tầng thiên mới ổn định lại. Hơn nữa khoảng cách tinh khiếu cảnh tầng 9 thiên còn có một bước xa. Loại cảm giác này quá đã. Đây cũng là hỗn độn tinh thụ lực lượng sao? Mấu chốt hắn cảm giác được hỗn độn tinh thụ còn chưa nảy mầm. Nếu như nảy mầm như vậy sẽ là dạng gì lực lượng? Mà giờ khắc này, vậy tay cụt thần quốc cường giả rốt cuộc kịp phản ứng. Hỗn độn tinh thụ lại chui vào một cái tinh khiếu cảnh tiểu tử trong cơ thể. Cố nhiên thằng nhóc này nắm trong tay thương cổ ý thần châm cứu. Vậy thì như thế nào? Thần quốc giao cho hắn nhiệm vụ, phải hoàn thành. Thần quốc cường giả nhìn một cái mình tay cụt, thử nghiệm khôi phục, nhưng phát hiện căn bản không có thể. Hắn thẹn quá thành giận, ngay tức thì hướng Diệp thần đi, tiểu xuất sinh, bỏ mặc ngươi là ai? Dù là ngươi là thương cổ ý thần học trò, ngươi cũng phải chết. Thần quốc uy tín không cho phép nghi ngờ. Còn nữa, giao ra hỗn độn tinh thụ. Diệp thần ngẩng đầu nhìn một mắt nhanh chóng hơi tới thần quốc cường giả. Đối phương vốn là bị thương, lại gãy một cánh tay, hiện tại đã rơi vào thái hư cảnh sơ kỳ. Thậm chí bởi vì tay cụt, phát huy ra thực lực có thể chỉ có thái hư cảnh nhất tầng thiên. Hắn tự nhiên không sợ. Hắn bây giờ nhưng mà tinh khiếu cảnh 8 tầng thiên. Mặc dù thái hư cảnh một cái cảnh giới nhỏ trên lệch thiên kém vào đường, nhưng là hắn có tự tin. Hắn có thể chiến. Giờ phút này hắn trong thân thể, xông ra vô tận chiến ý. Thần quốc cường giả khoe miệng toát ra một chút khinh thường nụ cười. Thái hư cảnh mạnh mẽ, không phải Diệp thần có thể tưởng tượng. Diệp thần cầm chặt thú hủ kiếm và chu thiên thần ma thương, cả người bóng người sừng sững ở trong hư không. Thần quốc cường giả cũng không có cầm ra vũ khí, ở hắn xem ra, đối phó một ít mượn dùng ngoại lực tăng lên võ giả, một đầu ngón tay là có thể nghiền ép. Diệp thần trên người kiếm ý, quy luật, ma khí không ngừng lưu động. Hơn nữa hắn phát hiện mình nghe được hỗn độn tinh thụ thanh âm, hiện tại, ta không ngủ say, ta có thể giúp ngươi. Không cần sợ hãi. Diệp thần gật đầu một cái, đưa ra chỉ một cái, trong hư không, vô căn cứ xuất hiện một cây dây leo. Màu xanh dây leo phía trên, một đóa đóa hoa tách thả ra, nhanh chóng hướng thần quốc cường giả xuống tới. Dây leo quấn quanh ở thần quốc cường giả thân thể, không ngừng siết chặt. Hoa cánh hoa tản mát ra hơi thở, có thể mê muội tâm trí của con người. Ở thần quốc cường giả bị kẹt cư trú trong nháy mắt, Diệp thần quỷ mị giống vậy bóng người xuống tới. Thú hủ kiếm nâng lên, vô tận linh lực tràn vào đến bên trong, đi tới thần quốc cường giả bên người, một kiếm rơi xuống. Đang rơi xuống thời điểm, Chu Thiên thần ma thương hướng ngực hắn đâm tới. Thần quốc cường giả hơi biến sắc mặt, vội vàng bức ra máu tươi, khóe miệng toát ra một chút cười nhạt. Thân thể nhẹ hơi dùng lực một chút. Rắc rắc. Màu xanh dây leo không chịu nổi to lớn lực lượng, ngay tức thì bể tan cảnh. Ở thú hủ kiếm rơi xuống thời điểm, hắn trực tiếp né tránh, còn sót lại một cái tay, cầm chặt thành quyền, thiên địa thế ngưng tụ tự thân. Một quyền một ngày chơi bay, chấn áp tới. Oeng. Nắm đấm của hắn và Chu Thiên thần ma thương đầu thương tiếp xúc trong nháy mắt. Diệp thần hai chân lui về phía sau hai bước, trong cơ thể khí huyết cuộn cuộn. Thần quốc cường giả nhìn một cái mình quả đấm, phát hiện đang chạy trước máu loãng. Cả người nhướng mày một cái, hắn thân xác lại bị một cái mượn dùng ngoại lực võ giả phá vỡ. Cái này làm cho hắn căn bản không có nghĩ đến. Hắn lại nữa tay không, mà là sử dụng chiến đao. Vạn Ma Kinh Lôi Kiếm. Diệp Thần tiếng nói vừa dứt, thú hủ kiếm nháy mắt bây giờ nâng lên. Kiếm ý quy luật lưu động ở trong hư không, dù là khí lưu tốc độ cũng đổi được dị thường chậm chạp. Trên mặt đất võ giả, cảm giác tự thân máu đều ở đây dừng lại, tựa như thời gian định cách ở một tích tắc này. Kiếm quang biến dạng không gian, phát ra ông ông tiếng vang. Cực hạn kiếm quang đi tới thần quốc cường giả bên người, hắn nâng lên trong tay chiến đao, một đao rơi xuống. Hai người tiếp xúc trong nháy mắt, bộc phát ra một tiếng rên, hư không đều ở đây mơ hồ run rẩy. Diệp Thần quỷ mị giống vậy bóng người xung lại, Chu Thiên Thần Ma Thương vào thời khắc này nâng lên. Vẻ hàn quang vạch qua, thương ý giống như thực chất tính, thật giống như một cái mãnh long quá giang. Oeng! Một thương xuyên thấu thần quốc cường giả hộ giáp, chảy ra từng tia máu loãng. Thần quốc cường giả, trong tròng mắt thoáng qua một chút lửa giận. Hắn một tay cầm chặt trong tay chiến đao, bóng người vô căn cứ tại chỗ biến mất, nháy mắt bây giờ liền đã tới Diệp Thần bên người. Diệp Thần vừa quay người nhưng phát hiện thần quốc cường giả đã tại chỗ biến mất. Cảnh giác nhìn bốn phía, không biết lúc nào sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn. Ông! Ở Diệp Thần phía trên đỉnh đầu, truyền tới kinh khủng sát ý. Một đao từ trên trời hạ xuống, giống như sao rơi chết, tốc độ đạt tới một cái trình độ cao nhất. Diệp Thần lênh tay lẹ mắt, trong tay thú hủ kiếm trong nháy mắt nâng lên. Phịch! Một tiếng rên, chấn động Diệp Thần thân thể, hắn hai cánh tay nhẹ tê dại. Thần quốc cường giả vẫn chưa kết thúc, một đao mà rơi, chấn động Diệp Thần thân thể. Thần quốc cường giả lớn nhất ưu thế liền ở chỗ hắn nhìn trời thế nắm trong tay thắng Diệp Thần. Hơn nữa Diệp Thần mới vừa đột phá, hiển nhiên còn không có ổn định. Đây cũng là hắn cơ hội. Phốc suy. Diệp Thần một búng máu từ trong miệng phun ra ngoài, trên cánh tay mặt nổi gân xanh. Nâng lên trong tay Chu Thiên Thần Ma Thương trực tiếp đâm ra đi. Một thương ra, thần quốc trong tay cường giả chiến đao nhẹ rạch một cái. Chu Thiên Thần Ma Thương cảm nhận được một cổ to lớn lực cản, trực tiếp rơi xuống ở hư không, cắm vào mặt đất lên. Diệp Thần trên mình, ma khu xông ra màu đen ma khí, thú hủ kiếm lóe lên tia sáng yêu dị. Ma khí khắp nơi lan truyền, hắn một cặp trong mắt biến thành màu đỏ như máu, trên mặt đất chuyển tới mãnh liệt hỗn loạn. Diệp Thần thân phận cũng sớm đã bại lộ, nhưng là phía dưới võ giả, cầm hy vọng toàn bộ ký thác vào hắn trên mình. Đánh bại thần quốc cường giả, sống. Nếu không chỉ có một con đường chết. Mộ Yên đôi nắm tay nhau, trong mắt nhìn chằm chằm hư không phía trên chiến đấu. Mặc dù không phải là nàng đang chiến đấu, nhưng là tựa như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ vậy. Trên trán mặt nhỏ xuống trước mồ hôi, toàn thân căng thẳng nhìn Diệp Thần bóng người, hy vọng hắn không có sao. Diệp Thần ma khu rung động một khắc kia, lực lượng hoàn toàn bùng nổ. Gió lớn phun trào, Diệp Thần và thần quốc cường giả kéo ra khoảng cách. Hắn toàn thân bị ma khí quấn quanh, ở sau lưng một tôn tôn ma đầu hư ảnh, ngưng tụ mà thành. Ma đầu hư ảnh trên mình lưu động hơi thở, so trước kia càng cường đại hơn. Mỗi một tôn ma đầu cũng đạt tới Diệp Thần cảnh giới bây giờ. Ma đầu tức giận thần quốc cường giả, tựa hồ ở nói cho hắn. Đối với ma chủ bất kính, đem giết. Một tôn tôn ma đầu giống như bướm bay dập lửa, hướng thần quốc cường giả xông lên đi giết. Vâng! 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 Chương 2270, muốn đi, cũng phải hỏi ta có đáp ứng hay không. Tiếng vang chấn động thiên địa, thần quốc cường giả từ phạm vi nổ bên trong đi ra. Hắn khỏe miệng một chút rêu cợt nụ cười, sau đó thu hồi chiến đao, đưa ra chỉ một cái. Chỉ một cái thiên địa thế dung hợp ở bên trong. Tiểu xuất sinh, nếu như ta không đoán sai, ngươi chỉ có thể phóng thích vậy một kim. Mặc dù không biết ngươi và thương cổ ý thần có phải hay không thầy trò quan hệ, nhưng là đã không trọng yếu. Bởi vì người chết không có bất kỳ giá trị gì. Ta lấy máu tươi thiêu đốt giá phải trả. Giết ngươi. Đủ. Giờ khác này Diệp Thần đối mặt tựa như không phải thần quốc cường giả, mà là cả thiên địa. Thiên địa lực hơi thở, toàn bộ đều đã khơi thông ở hắn trên thân thể mặt. Diệp Thần bóng người bị phong tỏa, định cách ở trong hư không. Thái hư cường giả cháy máu tươi, ngắn ngủi tăng lên thực lực, chỉ là đối phó một cái tinh khiếu cảnh. Không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thần muốn tránh thoát, nhưng phát hiện hoàn toàn không thể nhúc đích. Thần quốc cường giả, ngón tay lực lượng phun trào, một đạo ánh sáng màu đen, nháy mắt bây giờ xung lại. Một cổ to lớn cảm giác nguy cơ, không ngừng hạ xuống, Diệp Thần muốn tránh thoát thiên địa công xiềng, đáng tiếc hoàn toàn không thể nào. Vào lúc này, Diệp Thần trước người xuất hiện từng cây một màu xanh dây leo. Dây leo quấn quanh chung một chỗ, tạo thành một cổ hộ thuẫn để ngăn cản một kích này. Oeng! Chỉ một cái rơi xuống, dây leo 4-5 chia ra, Diệp Thần bóng người rơi trên mặt đất. Ở ngực hắn, vết thương chồng chất. Từ trên mặt đất chật vật đứng lên, Diệp Thần tròng mắt lạnh như băng. Mới vừa rồi nếu như không phải là dây leo ngăn cản phần lớn tổn thương, hắn hiện tại nhất kích đã người bị thương nặng. Mộ Yên đi tới Diệp Thần trước mặt, lo lắng nhìn một cái. Diệp Thần lắc đầu một cái tỏ ý mình không có sao. Hiện tại chỉ bất quá một ít bị thương nhẹ mà thôi, vẫn có thể kiên trì tiếp. Hắn nhìn phía xa thần quốc cường giả, cười lạnh một tiếng, ngươi máu tươi cháy cũng bất quá là ngắn ngủi tăng lên thực lực mà thôi, ngươi hiện tại rơi vào thái hư cảnh nhất tầng thiên là không tranh sự thật. Nơi đây, cuối cùng là vạn ma chi địa. Ta thực lực tăng lên, chính là ma tăng lên. Một khắc sau Diệp Thần đưa ra chỉ một cái, ở chung quanh hắn mặt đất xuất hiện vết rách, không ngừng lan truyền. Ma khí phun trào, chu vi vạn dặm ma khí, điên cuồng hướng Diệp Thần thân thể tràn vào. Oeng! Gió lớn đang nổ hống, mây đen đang gầm hét, sấm sét đang lấp lánh. Thiên ma chỉ một cái. Chỉ một cái toát ra ánh sáng sáng chói, bầu trời không biết lúc nào đã hoàn toàn âm tối lại. Đại ám hắc thiên, lạc nhật hoàng hôn. Đầu ngón tay tí tách vang dội, trong nháy mắt, hướng thần quốc cường giả xông tới. Ánh sáng màu đen phong tỏa lại hắn bóng người, ở sắp xông về thần quốc cường giả một khắc kia. Trong hư không, một cái màu đen trong mắt xuất hiện, khí tức hủy diệt, phun trào ở giữa thiên địa. Trung quanh ma khí đã bị ác ma mắt hấp thu không còn một ngống. Ở ác ma mắt mở ra nháy mắt, tại chỗ tất cả võ giả đều cảm giác trong lòng chấn động một cái, càng làm cho mọi người cảm giác được từng tia sợ hãi. Mộ Yên vậy phát hiện, theo Diệp Thần thực lực tăng lên, đây có trước phụ thân hơi thở ác ma mắt mạnh hơn. Diệp Thần sắc mặt hơi trắng bệnh, thiên ma chỉ một cái và ác ma mắt hai người đồng thời rơi xuống, khẳng định có thể cho thần quốc cường giả một kích chí mạng. Diệp Thần trong mắt nhìn chằm chằm thần quốc cường giả bóng người. Mặc dù hắn tự tin bây giờ có thể đánh chết thái hư cảnh nhất tầng thiên, nhưng là ai cũng không dám nói có 100% chắc chắn. Thần quốc cường giả thủ đoạn kém bất tận. Diệp Thần trong nội tâm vậy có chút thất vọng, đây chính là hắn một kích mạnh nhất. Nếu như vẫn không thể giải quyết hết thần quốc cường giả, hắn sợ rằng chỉ có thể vận dụng Lăng Phong thần mạch lực lượng. Oeng. Hai người đồng thời rơi xuống một khắc kia, tạo thành ngày tận thế gió bão. Ở thần quốc cường giả ngay chính giữa, một phiến khu vực không có bất kỳ võ giả dám đến gần. Một khi đi qua, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không có bất kỳ chỗ trống. Hơi thở dần dần biến mất, Diệp Thần trong mắt nhìn chằm chằm hư không, phát hiện thần quốc cường giả bóng người. Cái này, Diệp Thần trong mắt ảm đạm xuống, còn có vẻ khiếp sợ. Thần quốc cường giả, lại một chút việc cũng không có, điều này sao có thể? Đừng nói Diệp Thần không tin, tại chỗ võ giả đều cảm giác không chân thật. Hai người bộc phát ra uy lực, tuyệt đối không phải một thêm một tương đương với hai như thế đơn giản. Diệp Thần cầm chặt thú hủ kiếm, hắn không biết tiếp theo cần phải nên làm thế nào cho phải. Mới vừa rồi, thần quốc cường giả không thể nào một chút thương thế cũng không có, duy nhất có thể chính là vận dụng bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Diệp Thần, ngươi thành công chọc giận ta, lại lãng phí ta thần quốc đại năng máu tươi. Thần quốc cường giả nhìn Diệp Thần, giống như mắt nhìn xuống chúng sinh vậy. Nếu không phải ban đầu hắn hao phí duy nhất lá bài tẩy, hắn hiện tại có thể đã là một người chết. Vừa nghĩ tới mới rồi thiếu chút nữa bị con kiến hôi chém chết, hắn không phải đem Diệp Thần tháo ra tám khối. Diệp Thần khỏe miệng toát ra một nụ cười khổ, hắn bây giờ thật sự là đã tới một cái tuyệt cảnh. Trừ phi chính là mở vậy Lăng Phong thần mạch lực lượng, nhưng là mở sau đó muốn lần nữa tụ hợp năng lượng khó khăn. Thần quốc cường giả cầm chặt trong tay chiến đao, vây tay bây giờ một đạo cực hạn đao mang hướng Diệp Thần phương hướng xuống tới, đè nén hơi thở để cho Diệp Thần không thể nhúc đích. Ở đao mang sắp rơi xuống một khắc kia, một quả tất lệnh bài màu đen bay ra, trên đó viết một cái đế chữ. Đây là Mộ Yên ném ra, mộ khói duy nhất bảo vệ lá bài tẩy, hàm chứa phụ thân một đạo lực lượng. Ở vô số lần sống chết để gặp, nàng cũng bỏ không được sử dụng. Hiện tại, nàng nguyện ý vì Diệp Thần sử dụng. Ở lệnh bài bay ra ngoài một khắc kia, một đạo hư ảo bóng người sừng sững ở Diệp Thần phía trước, cao ngạo, bá đạo đến mức tận cùng. Hắn trong mắt tràn đầy coi rẻ chúng sanh, vô địch tín niệm. Ma đế hơi thở bộc lộ ra ngoài, mặt hắn lên không có bất kỳ biểu tình gì. Đối mặt thần quốc cường giả, đưa ra chỉ một cái rơi xuống, đao mang 4-5 chia ra, hướng thần quốc cường giả xông tới. Và anh, thần quốc cường giả, một búng máu phun ra ngoài, mặt biến sắc trắng bệnh. Ma đế hư ảo bóng người, nghiêng đầu nhìn một cái Mộ Yên, bên trong đôi mắt toát ra một chút nhu hòa thần sắc. Phụ thân. Mộ Yên lẩm bẩm nói nhỏ, bên trong đôi mắt lóe lên nước mắt, ma đế hư ảnh dần dần tiêu tán ở giữa thiên địa. Đây là ma đế ban đầu để lại cho Mộ Yên bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, nàng một mực không bỏ được vận dụng. Chỉ cần cái này cái lệnh bài ở đây, nàng cảm giác ma đế liền một mực bầu bạn ở bên người. Ma đế nhất kích, để cho thần quốc cường giả người bị thương nặng, nhưng là còn không có hoàn toàn chết đi. Diệp Thần nhìn một cái Mộ Yên, nhưng một câu nói cũng không có nói. Hôm nay thần quốc cường giả hắn tất giết liền. Thần quốc cường giả trong mắt tràn đầy kiên kỵ thần sắc. Ban đầu ma đế có thể là có thể và thiên đạo cung giao phong tồn tại. Ma đế thời kỳ toàn thịnh, dù là đối phó thiên đạo cung cung chủ, vậy chỉ bất quá thua một chiêu mà thôi. Nếu như lại còn ma đế lá bài tẩy, hắn hôm nay nhất định sẽ bỏ mạng ở nơi này. Hắn nhìn Diệp Thần, đang suy nghĩ có muốn rời hay không. Hắn không dám đánh cuộc. Thần quốc cường giả chuẩn bị rời đi, nhưng mà Diệp Thần như thế nào có thể đủ thả qua hắn? Ma đế hư ảnh, đối với Mộ Yên trọng yếu bực nào, có thể tưởng tượng được. Muốn đi, cũng phải hỏi ta có đáp ứng hay không. Chương 2271, Viêm Địa tung tích. Diệp Thần tiếng nói vừa dứt, một chút lực lượng cuối cùng, không chút kiêng kỵ bộc phát ra. Ở hắn sau lưng xuất hiện tiểu đạo sĩ hư ảnh, một kiếm chém yêu tà. Tiểu đạo sĩ và Diệp Thần đồng thời mở miệng, thú hủ kiếm nâng lên. Chanh, chanh, chanh. Khoảng cách Diệp Thần gần võ giả, không ngừng lui về phía sau, bọn họ đã không đỡ được tản mát ra hơi thở. Trên mặt đất, cắt bay đá chạy, tạo thành một cơn gió lốc. Kiếm quang trực tiếp xông về thần quốc cường giả bóng người. Một kiếm tách thả ra đến mức tận cùng, đống nhiên rơi xuống. Thần quốc cường giả vốn là muốn né tránh, nhưng là kiếm tốc độ của ánh sáng, chân thực quá nhanh, để cho hắn căn bản tới không kịp đề phòng. Oeng, một kiếm mà rơi, giống như ngân hà từ trong tinh không khơi thông đi ra. Kiếm quang chém ở thần quốc cường giả trên đầu mặt, ngay tức thì nổ. Diệp Thần chật vật ngồi trên mặt đất, hết thảy khôi phục yên lặng. Xa xa ma ảnh trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng, không nghĩ tới thần quốc cường giả lại bỏ mình, thành công để cho Diệp Thần đánh chết. Thằng nhóc này quá mức kinh người. Bất quá, hắn có thể nhìn ra, lúc này Diệp Thần đã không có chút nào năng lượng. Đối với hắn mà nói là một cái cơ hội. Dù là Diệp Thần thời kỳ toàn thịnh, không có tiểu đạo sĩ cái này ngoại lực, ma ảnh vậy có đầy đủ chắc chắn đánh chết. Nếu thần quốc cường giả không có đánh chết Diệp Thần, hắn không ngại bổ một đao. Ma Ảnh từng bước một hướng Diệp Thần phương hướng đi tới, Mộ Yên thấy hắn, mặt đẹp nhẹ biến đổi. Nếu như hiện tại Ma Ảnh xuất thủ, Diệp Thần căn bản không có biện pháp ngăn cản. Chỉ dựa vào nàng, ở Ma Ảnh trước mặt căn bản không đủ xem. Diệp Thần, ngươi tránh ra thần quốc thái hư cường giả đỉnh phong, lại không có tránh thoát ta Ma Ảnh. Ma Tôn mệnh lệnh, ta có thể không dám chống lại. Ngươi vẫn là phải chết. Ma Ảnh khẽ mắt thoáng qua một chút tàn nhẫn thần sắc. Diệp Thần đối với Ma Tôn Đế Cung mà nói tuyệt đối là một cái uy hiếp, không thể lưu lại. Ngươi nhất định phải đối với ta ra tay. Diệp Thần mây thưa gió nhẹ hình dáng, tựa hồ căn bản không có cầm Ma Ảnh coi ra gì. Ma Ảnh nhướng mày một cái, ngay tức thì dừng bước lại, chẳng lẽ Diệp Thần còn có âm mưu gì? Đối mặt Diệp Thần hắn phải cẩn thận một chút, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Nhìn kỹ Diệp Thần, hắn dừng lại chốc lát, một lần nữa xuống tới. Hắn cảm giác Diệp Thần là ở cố làm ra vẻ huyền bí, hiện tại ai vẫn có thể cứu Diệp Thần. Ở hắn xuất thủ trong nháy mắt, hắn trong đầu đột nhiên nhớ đến một người. Mặc dù hắn nghĩ tới, đáng tiếc hiện tại đã quá muộn, hỗn độn tinh thụ ông già còn không có tiêu tán. Lão kia người đột nhiên xuất hiện, đưa ra chỉ một cái, rơi vào Ma Ảnh trên thân thể mặt. Một đạo máu loang bao tác, Ma Ảnh một búng máu phun ra, cả người thân thể bay rất ra ngoài. Diệp Thần mắt nhìn Ma Ảnh, cười nhạt liền liền. Làm hỗn độn tinh thụ vào bên trong cơ thể thời điểm, hắn liền biết ông lão lai lịch. Ông già thật ra thì cũng không phải là hỗn độn tinh thụ linh hồn, mà là một tôn bảo vệ hồn. Bảo vệ hỗn độn tinh thụ vô tận sông dài. Hắn lần này đánh bại thần quốc cường giả, tương đương với đối với hỗn độn tinh thụ có ân cứu mạng. Ma Ảnh trong mắt tĩnh lao đại, hắn vừa mới nhớ tới lao kia người, nhưng là đã không kịp. Nghĩ đến đây, hắn hối hận ruột cũng sắp chảy xuống. Giờ phút này hắn bên trong đôi mắt một phiến màu xám cho, không có bất kỳ sắc thái. Ông già đi tới Ma Ảnh trước mặt, nhìn một cái Diệp Thần, chỉ gặp hắn nhẹ khẽ gật đầu. Ông già đưa ra chỉ một cái, rơi vào Ma Ảnh trên đầu mặt. Ma Ảnh hơi thở hoàn toàn biến mất ở trên trời bên trong. Diệp Thần cũng không sẽ suy nghĩ tự mình trả thù, cọ rửa Ma Ảnh ban đầu đổi giết. Chỉ cần có cơ hội, bất kể là ngoại lực cũng tốt, vẫn là người khác ra tay, hắn liền sẽ giết chết Ma Ảnh. Toàn bộ Ma Tôn Đế Cung cường giả đều là địch nhân của hắn, giải quyết hết một tên địch, liền hơn một phần an toàn. Vốn là có chút tâm hoài bất quý võ giả, muốn đối với Diệp Thần ra tay, sau đó thấy lao kia người. Tất cả võ giả cũng bỏ đi cái ý niệm này. Hiện tại ai tìm Diệp Thần tính sổ, không phải tự tìm đường chết sao? Một số võ giả rời đi hỗn độn tinh thụ, sợ đợi một hồi xuất hiện lại biến cố gì. Vạn nhất đến lúc sau còn có thượng cổ tà ma tới đây, bọn họ có thể không có cách nào đi giải quyết. Đối phó ba đầu tà ma chi thi, đã để cho bọn họ tổn thất thảm trọng. Một số võ giả còn không có rời đi, ông già nhìn một cái Diệp Thần và mọi người, mở miệng nói, các ngươi theo ta tới. Mọi người đi tới một phiến bát ngát chi địa, vô cùng yên lặng. Diệp Thần, ta đã sắp không được, hy vọng ngươi có thể chăm sóc kỹ hỗn độn tinh thụ. Hắn vậy coi là đến lúc ngươi. Phần này nhân quả từ vừa mới bắt đầu liền quyết định. Hắn tồn tại, thiên đạo không cho. Mà ngươi thành tựu người của Diệp gia, tự nhiên áp đảo thiên đạo bên trên. Diệp Thần hơi ngẩn ra, đối phương không chỉ biết mình tên chữ, lại là giống vậy biết thượng cổ Diệp gia sự việc. Tiên bối, thượng cổ Diệp gia rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Còn có hỗn độn tinh thụ tại sao lựa chọn ta? Ông già cười một tiếng, có một số việc không thể nói quá đấu. Ngươi huyết mạch trong cơ thể là thế gian gần gũi nhất bổn nguyên tồn tại. Làm 10 khối luân hồi huyền bi gom đủ, mạch máu ngươi hoàn toàn kích hoạt, vậy hết thể ngươi liền sẽ rõ ràng. Ta cuối cùng là phải chết, trước khi chết, ta có thể tiết lộ cho ngươi một chuyện, cũng coi là đối với ngươi báo đáp. Thần Hỏa Học Viện Viêm Địa, thật ra thì và Huyền Nguyệt Tông có chút liên lạc. Huyền Nguyệt Tông có một nơi bí cảnh lối đi, mà đây bí cảnh lối đi không chỉ một cái khác cổng vào chính là ở Thần Hỏa Học Viện. Trong bí cảnh phần thiên tộc thật ra thì và Thần Hỏa Học Viện viện trưởng đã sớm đạt thành giao dịch. Bọn họ đời 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 bảo vệ Viêm Địa. Diệp Thần sắc mặt kinh biến. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Thần Hỏa Học Viện Viêm Địa lại đang trong bí cảnh. Hơn nữa còn là hắn đã từng bước vào qua địa phương. Phần thiên tộc. Phần thiên tộc ban đầu tộc trưởng còn nghĩ con gái mình Phần Anh đưa cho mình. Phần Anh xinh đẹp đến trình độ cao nhất, chỉ tiếc, lúc đó mình cũng không có để ý. Cũng không biết vậy Phần Anh hiện tại như thế nào. Viêm Địa thành tựu thuộc tính lửa và chủ chiến đấu luân hồi huyền bi, tự nhiên muốn cùng thuộc tính lửa người bảo vệ liên lạc. Mà phần thiên tộc hiển nhiên là cao nhất lựa chọn. Nếu thật sự là như thế, hắn rời đi ma tộc sau đó, thứ nhất đứng liền là muốn đi phần thiên tộc. Lấy lại Viêm Địa. Tốt lắm, ta nên nói đã nói xong rồi. Ta đã sống vô tận 5 tháng, tử vong cũng sớm đã xem nhạt. Ông già tiếng nói vừa dứt, thân thể lại có thể dần dần nhạt đi. Đột nhiên, ông già tựa hồ nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, thằng nhóc, ngươi bước vào vạn ma chi địa tựa hồ có mục đích khác, ta có thể hỏi một chút nguyên do sao? Diệp Thần nhìn hư hóa ông già, do dự mấy giây, vẫn là nói, ta muốn sống lại vậy rơi xuống ma đế. Lao kia người bừng tỉnh hiểu ra, ta rốt cuộc rõ ràng bản cờ này hàm nghĩa. Lao phu ở tiêu tán trước lại chỉ điểm ngươi một câu. Như muốn sống lại ma đế, vạn ma chi địa chỉ có một địa phương có thể. Đó chính là Tiên Ma Cung. Chương 2272, toàn lực. Ma Tôn Đế Cung. Ngồi xếp bằng quân ma trần trong mắt đột nhiên mở ra. Hắn nhìn lướt qua cách đó không xa sinh mạng ngọc bài. Ma ảnh ngọc bài lại vỡ vụn. Làm sao có thể? Ma ảnh thực lực ở thái hư cảnh bên trong đều không coi là yếu, chẳng lẽ bỏ mạng ở vạn ma chi địa? Hơn nữa ma ảnh ngọc bài tan vỡ tốc độ cực nhanh. Hiển nhiên là đụng phải trí cường người. Chẳng lẽ là bởi vì tiến vào vạn ma chi địa thần quốc cường giả? Không đúng. Thần quốc người hẳn biết ma ảnh, coi như ra tay, cũng không khả năng chu diệt. Quân Ma Trần con ngươi ngưng trọng, hắn phát hiện, lần này Vạn Ma Chi Địa thật mất khống chế. Hắn vừa định biến dạng hư không bước vào Vạn Ma Chi Địa, mấy đạo thân ảnh giàn mua đột nhiên xuất hiện ở trên đại điện. Quân Ma Trần, thật lâu không gặp. Vạn Ma Chi Địa tình huống như thế nào? Lần này, chúng ta kế hoạch hẳn không sơ hở tí nào đi. Cùng lúc đó, Vạn Ma Chi Địa, Thiên Ma Cung là địa phương nào? Diệp Thần từ Lạc Trần trong miệng biết Vạn Ma Chi Địa tình huống, nhưng chưa từng nghe nói qua Thiên Ma Cung. Ngay tại hắn do dự lúc đó, trong cơ thể hắn Hỗn Độn Tinh Thụ đột nhiên mở miệng nói, "Ta biết." Hỗn Độn Tinh Thụ cầm Thiên Ma Cung tình huống, nói cho Diệp Thần, lại để cho hắn bên trong lòng có chút kích động. Thiên Ma trong cung mặt có rất nhiều đại ma thân xác, luôn có một cổ thân thể thích hợp ma đế. Dẫu sao ban đầu ma đế vì ngăn trở vậy diệt thế một kiếm, vận dụng ngưng tụ lực lượng của thân thể. Hắn lần này tiến vào Vạn Ma Chi Địa, trừ tăng lên thực lực trở ra, chủ yếu nhất nguyên nhân chính là ma đế thân thể. Muốn đi Thiên Ma cung mà nói, ngược lại là vậy không dễ dàng. Bọn họ trước mắt chỗ ở vị trí là thi, Thiên Ma cung nhưng ở cốt rồng chi địa. Vạn Ma Chi Địa, vô biên vô tận, muốn từ thi tiến vào cốt rồng chi địa, ít nhất phải một ngày thời gian. Giữa đường còn muốn đi ngang qua thần tàng chi địa, dọc theo con đường này sẽ phát sinh chuyện gì, cũng không ai biết. Diệp Thần quyết định đi cốt rồng chi địa, bỏ mặc như thế nào, rốt cuộc tìm được một phương hướng. Diệp Thần và Mộ Yên hai người trực tiếp hướng một phương hướng đi. Tiến vào Tiên Ma trong cung mặt hẳn phải chết không thể nghi ngờ, duy chỉ có nghịch thiên mà đi, thành tựu ma đế thân xác. Vốn là Diệp Thần muốn ngự không phi hành, nhưng phát hiện trong hư không có cấm chế. Ba người chỉ có thể bước nhanh mà đi, nửa ngày thời gian, đi tới thần tàng chi địa. Dọc theo đường đi, Diệp Thần cũng biết một ít thần tàng chi địa tình huống đại khái. Toàn bộ thần tàng chi địa tồn tại, có nhiều Phật gia miếu di chỉ. Ban đầu trấn áp những cái kia thượng cổ tà ma không chỉ có ma đế, còn có vô số Phật gia đại năng. Không chỉ có như vậy, còn có một chút Vạn Ma chi địa người, một mực sống sót ở thần tàng chi địa. Vạn Ma chi địa mở, thần tàng liền sẽ đặc biệt hỗn loạn, tiến vào võ giả cướp đoạt bảo vật, giết hại tùy ý có thể gặp. Diệp Thần và Mộ Khói bước vào thần tàng chi địa, liền đã phát hiện một ít tranh đấu. Ở phía trước mới có một tòa phế tích thành, Tiêu Bồ Đề thành, bên trong tồn tại rất nhiều miếu di chỉ. Di chỉ bên trong, máu chảy thành sông. Duy chỉ có một người hoàn toàn xa lạ. Cách đó không xa, một người vóc dáng to lớn hòa thượng, lại đang miệng to ăn thịt uống rượu. Trong mắt lạnh như băng quét nhìn hết thể giết hại. Hỗn Độn Tinh Thụ lẩm bẩm nói nhỏ, cái này vẫn là hòa thượng sao? Phật môn và đạo môn tương tự, hắn như vậy phá giới, khó mà tu thành thần Phật. Diệp Thần cười một tiếng, cũng không có nói gì. Dẫu sao cái này là chuyện của người khác. Ngay tại Diệp Thần và Mộ Yên chuẩn bị lúc rời đi, hòa thượng kia đột nhiên ngừng tay lại, ánh mắt hướng Diệp Thần vừa thấy, trong mắt kinh ngạc chớp mắt rồi biến mất. Một giây kế tiếp, chính là xuất hiện ở Diệp Thần bên người, mở miệng nói, A Di Đà Phật, Diệu Thị Xuyên chẳng qua, Phật tổ trong lòng lưu. Diệp Thần lười được phản ứng hòa thượng, dù sao ở thần tàng chi địa cũng sẽ không dừng lại quá lâu. Hắn dự định tiếp tục đi cốt rồng chi địa. Lão nạp pháp danh giới không, tiểu huynh đệ ngươi khí tức trên người tựa hồ và Phật tổ có duyên phận, nhưng mà tu tập Phật môn công pháp, không bằng theo ta trở về chùa miếu tu hành, mang ngươi bước vào chân chính Phật môn chi đạo. Nhập Phật kim thân, cái này Vạn Ma chi địa tà ma có thể không núp nhích được ngươi. Nếu không, tiểu huynh đệ ngươi vào sâu hơn đi xuống, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giới không một cặp trong mắt nhìn Diệp Thần, trên mặt một nụ cười. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, ngay tức thì nghĩ tới điều gì. Trong cơ thể hắn còn có ba vị kim Phật đại năng xá lợi. Phỏng đoán cái này giới không cảm giác được mình trong cơ thể xá lợi. Xin lỗi, ta không hề nghĩ ra nhà, liền nhưng hồng trần. Diệp Thần không hề nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt, hắn có thể không có công phu tu hành Phật môn công pháp. Thí chủ, sợ rằng ngươi không đi cũng phải đi. Giới không nói xong, một cái tay bắt Diệp Thần cánh tay. Diệp Thần thấy một màn này, vừa mới chuẩn bị ra tay, nhưng phát hiện không thể nhúc đích. Mộ Yên đôi mi thanh tú một nhăn mày, ma khí hội tụ, mới vừa muốn ra tay, giới không đưa ra chỉ một cái, nhất thời rơi vào hắn trên thân thể mặt. Một giây kế tiếp cả người đứng tại chỗ không thể nhúc đích. Diệp Thần cau mày, giới không thực lực, lại có thể dễ như trở bàn tay đối phó bọn họ. Sợ rằng đã đạt tới thái hư cảnh. Cái này Vạn Ma chi địa rốt cuộc cái gì lai lịch, nhiều cường giả như vậy tiến vào. Thí chủ, mời theo ta tới. Giới không nói xong mang Diệp Thần trực tiếp rời đi, Mộ Yên trên người giam cầm tháo ra, muốn đuổi theo. Chỉ bất quá Diệp Thần cũng sớm đã không có bất kỳ bóng người. Diệp Thần đi theo giới không, đi tới một nơi miếu di chỉ, phát hiện miếu cũ nát không chịu nổi, thậm chí liền hòa thượng cũng chỉ có hai cái. Hai cái hòa thượng bi ai nhìn một cái Diệp Thần. Diệp Thần trong nháy mắt rõ ràng, cái này hai cái hòa thượng chỉ sợ cũng là bị giới không cưỡng ép mang tới. Dẫu sao tiến vào Vạn Ma chi địa, không riêng gì ma tộc cơ duyên, linh võ đại lục Phật môn cường giả tất nhiên cũng là nhận ra được Vạn Ma chi địa ra đời, không tiếc bất cứ giá nào bước vào Vạn Ma chi địa, hơn nữa đi thẳng tới cái này thích hợp nhất thần của bọn họ giấu chi địa. Giới không mang Diệp Thần đi tới chùa miếu đại điện, đang phía trước cung phụng là một cái tượng Phật. Tại đại điện hai bên còn có một chút Phật Thích Ca, 18 thần la hư ảnh, hàng long phục hổ. Giới không quỳ xuống ở Phật tổ trước người, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ. Nếu như không phải là ban đầu giới không miệng to ăn thịt uống rượu hình dáng, Diệp Thần thật đúng là lấy là hắn là một cái cao tăng đắc đạo. Diệp Thần đứng tại chỗ một hơi một tí, giới không cũng không có để ý, 4 tiếng sau đó, hắn đọc xong kinh, mở miệng nói, "Thí chủ, ngươi hiện tại có hai cái lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là quy theo ta Phật." Nếu như không phải là giới không thực lực cường đại, Diệp Thần thật muốn trực tiếp động thủ. Hiện tại hắn duy nhất lá bài tẩy chính là Lăng Phong thần mạch đoạn thời gian này tồn trữ năng lượng. Nhưng là, ở tượng Phật trước mặt, ngươi quang minh chánh đại uy hiếp, thật tốt sao? Cái này hai cái ta cũng không chọn. Diệp Thần tiếng nói vừa dứt, cầm ra Chu Thiên Thần Ma Thương và Thú Hủ Kiếm. Mặc dù biết giới không thực lực cường đại, vậy hắn cũng phải đánh một trận. Giới không lắc đầu một cái, mở miệng nói, thí chủ, trên mình ngươi dính Phật môn nhân quả, hơn nữa trong cơ thể cất giấu Phật lực, vì sao không muốn đâu? Diệp Thần cười không nói, cả người bóng người bỗng nhiên xung tới. Xích chân huyết mạch và máu thần gia trì, đối mặt giới không hắn không thể không đem hết toàn lực đi đối phó. Chương 2273, theo ta tới. Giới không mặt không cảm giác, ở Diệp Thần xông lên lúc tới, hắn lăng không chỉ một cái. Diệp Thần bóng người ngay tức thì định cách. Giới không đi tới hắn bên người, mở miệng nói, ta cho ngươi đầy đủ thời gian suy tính. Có chuyện ngươi có thể không biết, bần tăng đến từ thần quốc Phật môn, nếu không phải vạn ma chi địa mở, ta mới sẽ không tới nơi này. Ngươi ta gặp nhau cũng coi là duyên phận, ngươi nếu là nguyện ý đi theo ta bước vào Phật môn, không cần một năm, ta liền có thể giúp ngươi bước vào phong môn cảnh, hơn nữa 10 năm có thể để cho ngươi đến thái hư cảnh. Ở giới không xem ra, linh võ đại lục võ giả muốn đột phá phong môn, thời gian quá lâu. Chỉ có thần quốc mới có thể giúp Diệp Thần làm được. Thái hư cảnh đối với linh võ đại lục võ giả sức hấp dẫn quá mạnh mẽ. Nhưng mà Diệp Thần nhưng là cự tuyệt nói, không cần, 10 năm quá lâu. Giới không ngẩn ra, chợt hư lạnh một tiếng, buồn cười, ngươi không mượn thần quốc lực lượng như thế nào đột phá? Tư nguyên chênh lệch nhưng mà đền bù không được, thôi, trễ giờ ta lại tới tìm ngươi. Ngươi đừng lưu toan phá vỡ ta cho ngươi bảy cấm chế. Đây là thuộc về thần quốc cấm chế. Nói xong, giới không liền biến mất. Cùng giới không rời đi sau đó, Diệp Thần nhắm mắt lại, Lăng Phong thần mạch vận chuyển. Lăng Phong thần mạch còn có một cái tác dụng, chính là phá vỡ cấm chế. Dù là thần quốc thì như thế nào? Giới không bảy cấm chế ngay tức thì biến mất. Diệp Thần không do dự nữa, thi triển phong lôi chớp mắt trực tiếp rời đi. Mà giờ khắc này giới không hiển nhiên phát hiện cái gì, sắc mặt cực độ sợ hãi. Hắn bảy cấm chỉ lại có thể bị phá ra. Làm sao có thể? Thằng nhóc kia bất quá là tinh thiếu cảnh. Rất nhanh, Diệp Thần liền là tìm được Mộ Yên. Mộ Yên, chúng ta lập tức rời đi. Diệp Thần ngươi không có sao chứ? Mộ Yên đi tới Diệp Thần bên người quan tâm hỏi nói. Diệp Thần lắc đầu một cái, trừ có chút mạo hiểm trở ra, nhưng cũng không có vấn đề quá lớn. Hắn biết rõ giới không đã phát hiện mình rời đi, nếu là bị tìm được, tất nhiên khó giải quyết. Không do dự nữa, Diệp Thần và Mộ Yên cấp tốc hướng cốt rồng chi địa đi. Nhưng mà, chỉ bất quá trăm dặm khoảng cách, Diệp Thần sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói, "Thí chủ xin dừng bước." Diệp Thần mặt liền biến sắc. Thật là âm hồn không tiêu tan à? Nếu bị giới không đuổi kịp, hắn cũng không dự định chạy trốn, không cần thiết. Ở giới không trong tay, bọn họ chạy trốn chính là một loại xa xỉ. Hắn ngưng mắt nhìn giới không, mở miệng nói, "Tiền bối, ta cùng Phật môn vô duyên. Nếu như tiền bối lại ba lần làm khó ta, ta không ngại và tiền bối lấy mạng đổi mạng." Giờ phút này, Diệp Thần trong mắt hiện lên sát ý lạnh như băng. Đối với giới không, hắn thật đúng là không sợ. Chỉ là hắn không muốn lãng phí vậy Lăng Phong thần mạch thật vất vả hội tụ lực lượng. Giới không hơi kinh hãi, hắn ở thần quốc thấy qua Diệp Thần loại ánh mắt này. Đối phương thật sự có lá bài tẩy thiệt hại nặng mình, thậm chí giết chết mình. Đây chính là linh võ đại lục tinh khiếu cảnh à? Hắn có cái gì tự tin? Chế trụ nội tâm khiếp sợ, giới không mở miệng nói, đã như vậy, giới không cũng không phải làm khó, bất quá giới không có là một muốn nhờ. Giới không nguyện ý lấy bất kỳ điều kiện làm giá. Diệp Thần con ngươi trầm xuống, có chút không biết rõ cái này giới không ý tưởng. Bất quá hắn ngược lại là nghĩ tới vậy ba vị kim Phật. Nói không chừng cái này giới không chính là vậy ba vị kim Phật cơ duyên. Thí chủ, ta cần ngươi đi thiên chùa gì chỉ, lấy được tiến vào Phật quật cơ hội. Ta vốn là thần quốc thiên chùa người, thượng cổ tà ma hạ xuống, ma đế và rất nhiều Phật môn chung nhau trấn áp tà ma. Trong đó có thượng cổ thiên chùa. Lần này ta từ thần quốc tới, chính là muốn lấy một quả xá lợi. Ngươi như nguyện ý giúp ta, ta giới không liền thiếu ngươi một cái ân huệ, người bất kỳ nếu dám động ngươi, đều phải từ ở trên xác ta bước qua. Diệp Thần con ngươi ngưng trọng. Giới không thực lực mặc dù không biết, nhưng tuyệt đối mạnh hơn ma ảnh, thậm chí có thể ở thái hư đỉnh cấp. Nếu là có thứ người như vậy bảo vệ, rất nhiều vấn đề cũng sẽ nên nhận mà rõ ràng. Hắn suy tính chốc lát, vẫn là nói, ngươi đều không cách nào đoạt được xá lợi, vì sao ngươi xác định ta được? Giới không cười một tiếng, nghiêm túc nói, ta cảnh giới cố nhiên mạnh mẽ, nhưng không có vượt cấp năng lực chiến đấu. Muốn đi vào Phật quật, hết thảy áp lực tới từ người xâm nhập thực lực. Ta thực lực, đối mặt chém ách cảnh, thất bại nhiều lần. Ngươi không giống nhau, ngươi thực lực đối mặt nhiều lắm là phong môn đỉnh cấp. Mà ngươi, mới vừa rồi có thể uy hiếp ta, phá vỡ ta cấm chế, hơn nữa trên mình ngươi chiến ý ngút trời, tuyệt đối có thể dung chuyển phong môn cảnh, thậm chí là nửa bước thái hư cảnh. Ngươi là ta đoạt được xá lợi duy nhất có thể. Diệp Thần do dự mấy giây, vẫn là gật đầu, được, ta tạm thời đáp ứng. Thiên chùa vị trí, ở thần tàng chỗ sâu, trên căn bản sẽ không ra đời. Ma tộc võ giả đi tới thần tàng chi địa, mặc dù sẽ đoạt bảo vật, nhưng là cho tới nay sẽ không tiến vào thiên Phật phía trong chùa. Thiên chùa ở thần tàng chi địa, chính là cự vô phách địa vị. Dọc theo đường đi có giới không ở đây, cũng không có bất kỳ võ giả dám ra tay, trừ phi sống không nhịn được. Dọc đường, Diệp Thần vậy rõ ràng liền giới không vì sao như vậy. Đó là hắn sư phụ tọa hóa lưu lại xá lợi tử. Hắn cũng biết, giới không ban đầu là thiên chùa đệ tử, sau đó không biết bởi vì sao sự việc bị đuổi ra ngoài. Mọi người đi tới thiên chùa cửa, phát hiện hai cái quét sân tiểu tăng, thấy giới không thời điểm, ánh mắt cũng đang biến hóa. Đội vàng đem phương trượng cho ta gọi ra. Giới không tùy tiện mở miệng, hai cái quét sân tiểu tăng cười khổ một tiếng, cũng không nói gì nhiều, đi vào trong chùa miếu mặt. giới không ngày qua chùa cũng không phải một lần hai lần, trên căn bản bên trong tăng nhân toàn bộ đều biết hắn, không có biện pháp danh tiếng quá lớn. Ban đầu giới không vốn là có tư cách trở thành nhiệm kỳ kế phương trượng, đáng tiếc làm chuyện sai mới sẽ bị đuổi ra ngoài. Liên quan tới giới không sự việc đã trở thành cấm kỵ, không cho phép người bất kỳ thảo luận. Giới không dẫn Diệp Thần đi vào trong chùa miếu mặt, tùy ý tìm được một nơi ngồi xuống. Không lâu lắm, thiên chùa phương trượng xuất hiện ở Diệp Thần và giới không trước mặt. Ở phương trượng bên người còn đi theo hai cái hòa thượng. Phương trượng thấy giới không, bên trong đôi mắt thoáng qua một chút bất đắc dĩ thần sắc. Lần này ngươi còn phải mang tăng nhân khiêu chiến vậy thượng cổ thần la trận. Ta xem ngươi hay là trở về ngươi thần quốc đi, vậy xá lợi định trước ngươi không mang được. Chúng ta còn phải tiếp tục trấn áp tà ma, chẳng ngờ ở trên mình ngươi tiêu phí quá nhiều thời gian. Giới không trong mắt lóe lên không nói gì, phương trượng nhìn một cái bên cạnh hắn Diệp Thần, sau đó mở miệng nói, được rồi, theo ta tới. Mộ Yên ở lại bên ngoài, Diệp Thần đi theo phương trượng bọn họ, đi vào một nơi trong đại điện mặt. Tại đại điện bên trong, trận pháp hơi thở cực kỳ đậm đà. Hơn nữa trung ương trận pháp có 18 tên tăng nhân hư ảnh, toàn thân cao thấp đều là màu vàng, trong tay cầm linh côn. Diệp Thần nhìn một cái nhướng mày một cái này 18 người tăng nhân hư ảnh cực kỳ quỷ dị. Hơn nữa lại đạt tới nửa bước thái hư. Nếu như 18 người kết hợp trận pháp, thả ra lực lượng tuyệt đối vượt qua thái hư cảnh. Chương 2274, cường đại tồn tại. Giới không nếu như xung trận, vậy phải đối mặt 18 đạo hư ảnh liền có thể là 18 vị thái hư đỉnh cấp, thậm chí còn chém ách. Điều này sao có thể thắng? Thiên chùa có thể trở thành thần tàng chi địa mạnh nhất tồn tại, Diệp Thần không dám coi thường. Quả nhiên giới không an bài sự việc, không có như thế đơn giản. Giới không trên mặt cũng là thoáng qua một vẻ lo âu. Hắn vốn cho là cái này 18 đạo hư ảnh đối với Diệp Thần mà nói đều là phong môn trung kỳ, lại không nghĩ rằng trực tiếp nửa bước thái hư. 18 vị nửa bước thái hư, Diệp Thần thật có thể thắng. Hy vọng lần này sẽ không để cho hắn thất vọng. Diệp Thần cũng không nói nhảm, bước lên trước, cầm ra thú hủ kiếm và Chu Thiên Thần Ma Thương, 18 thần la hư ảnh lập tức vây hắn lại. Trong tay linh côn rơi trên mặt đất, bộc phát ra nặng nề tiếng vang. Tiếng vang có thể ảnh hưởng tâm trí của con người, để cho Diệp Thần có chút cảnh giác, sau đó bóng người bỗng nhiên xông tới. Bất hủ kiếm ý ngưng tụ ở thú hủ kiếm trong đó, thương ý hóa thành một cái kim long xông lên đi giết. Diệp Thần dự định từng cái kích phá, trước đối phó một người nói sau, nhưng mà hắn ý tưởng rất nhanh thì trở thành một cái sai lầm. 18 thần la hư ảnh ra tay một cái, tựa như tâm linh tương thông, mỗi một người cơ múa ra linh côn, tốc độ không kém chút nào. Bọn họ cũng sớm đã tạo thành ăn ý, Diệp Thần muốn từng cái kích phá nói, căn bản không có thể. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Trừ phi Diệp Thần có thể trong nháy mắt đánh bại 18 thần la hư ảnh. 18 thần la hư ảnh cơ múa ra linh côn thời điểm, hổ hổ sinh uy, phá không thanh âm chuyển tới, Diệp Thần cả người thân thể bay về phía hư không. Ở hắn bay về phía hư không trong nháy mắt, thú hủ kiếm bộc phát ra một đạo cực hạn kiếm quang xông lên đi giết. Trảm thiên kiếm, phân thiên kiếm, hoàn toàn không đủ. Diệp Thần trực tiếp sử dụng kiếm thứ ba, vạn cổ kinh lôi kiếm. Ở kiếm quang xông tới thời điểm, 18 thần la hư ảnh nâng lên linh côn, tạo thành một cái lồng bảo hộ. Phịch. Một kiếm rơi xuống, 18 thần la hư ảnh không có chút nào nhúc nhích. Cuồng bạo quy luật ở Diệp Thần trong cơ thể không ngừng lưu động, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt hạ xuống. Ở nhiệt độ giảm xuống thời điểm, Diệp Thần sát ý ngưng tụ, phát ra ông ông tiếng vang. Bất hủ thần thể bộc phát ra kim quang sáng chói, nâng lên trong tay thú hủ kiếm. Kiếm quang nháy mắt bây giờ xông ra, 18 thần la hư ảnh trong tay linh côn bắt đầu xoay tròn. Ở kiếm quang và xoay tròn linh côn lẫn nhau tiếp xúc thời điểm, đông nhiên bắn ra trở về. Kiếm quang phương hướng Diệp Thần xông lại. Diệp Thần bóng người nhẹ né tránh, trong mắt nhìn chằm chằm 18 thần la hư ảnh, trong tròng mắt thoáng qua vẻ ngưng trọng thần sắc. 18 thần la hư ảnh thực lực so hắn tưởng tượng bên trong mạnh hơn, không dễ dàng đối phó. Đây có thể cũng hàm chứa thần quốc lực. Hô. 18 thần la hư ảnh giận quát một tiếng, bay về phía hư không, hướng Diệp Thần công kích đi. 18 cây linh côn, tốc độ nhất trí, điên cuồng xông lại. Diệp Thần nâng lên trong tay Chu Thiên Thần Ma Thương, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ nói, vạn ma lực, phá cho ta. Súng còn chưa tới, nhưng là thương ý cũng đã bắt đầu không ngừng lan truyền. Giới không ở bên cạnh thấy một màn này, trong tròng mắt thoáng qua vẻ kích động thần sắc. Nói không chừng Diệp Thần thật có thể đánh bại 18 thần la hư ảnh. Nhiều năm qua như vậy, hắn rốt cuộc gặp được một chút hy vọng. Phương Trượng cao mày, ở một bên nói cái gì vậy chưa nói. Mặc dù Diệp Thần có thể ngăn cản 18 thần la hư ảnh thế công, nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi. 18 thần la hư ảnh có thể bày trận, đến lúc đó thực lực càng cường đại hơn, vậy Diệp Thần như thế nào có thể đủ là đối thủ? Phịch, phịch, phịch. Giang khắp nơi kiếm quang và thương ý lan truyền đến bốn phía. Trong thời gian ngắn, Diệp Thần không bắt được 18 thần la hư ảnh, bất quá 18 thần la hư ảnh vậy không chiếm được bất kỳ chỗ tốt. 18 thần la hư ảnh phân tán ra, đột nhiên trận liệt, bọn họ linh côn phía trên cuốn vòng quanh mãnh hổ và kim long hư ảnh. Mỗi một cái mãnh hổ và kim long hư ảnh tản mát ra hơi thở, cũng dị thường khủng bố. Diệp Thần nhướng mày một cái, trên người ma khu bộc phát ra, ở hắn mặt ngoài thân thể lên, một đầu cựu trảo kim long quấn quanh ở hắn trên thân thể mặt. Vèo, vèo, vèo. Tất cả mãnh hổ và cựu trảo kim long liều chết xuống tới, đưa tới không gian không ngừng chấn động. Vèo, vèo, vèo. Phạm vi nổ điếc tai nhức óc, ở Diệp Thần biến mất bóng người bên trong, xuất hiện mười mấy trôi khí tức cường đại trường kiếm. Trường kiếm phát ra ông ông tiếng vang, tản mát ra hơi thở, để cho 18 thần la hư ảnh trên mặt nhẹ biến đổi. cung điện bị nổ mở một cái lỗ thủng, 18 thần la hư ảnh vậy mở đi mấy phần. Thinh linh nổ, để cho bọn họ căn bản không có nghĩ đến. Lúc này, Diệp Thần bóng người đã liều chết xuống tới. Thú hủ kiếm và Chu Thiên thần ma thương trên mình phóng thích vô tận sắc bén. Diệp Thần muốn phá trận. Thật ra thì hắn có phương pháp đơn giản hơn, vận dụng tiểu hoàng. Bất quá bây giờ suy nghĩ một chút, hắn mới vừa đột phá đến tinh khiếu 8 tầng thiên, căn cơ còn không ổn, thích hợp chiến đấu đối với hắn có lợi. Phương Trượng hơi biến sắc mặt, vào lúc này trực tiếp ra tay, chặn Diệp Thần nhất kích. Hắn ra tay một cái, vậy đại biểu 18 thần la hư ảnh thua. Mới vừa rồi nếu như hắn không ngăn cản, sợ rằng 18 thần la hư ảnh muốn tiêu tán mấy cái. Đây là Phương Trượng tuyệt đối không cho phép xuất hiện sự việc. 18 thần la hư ảnh mỗi một vị cũng tốn phí nhiều tài nguyên, có trấn áp tà ma, bảo vệ cái này di chỉ hiệu quả, tuyệt đối không thể tiêu tán. Diệp Thần thu hồi thú hủ kiếm và Chu Thiên thần ma thương mở miệng nói, "Đa tạ." Giới không đi tới Diệp Thần trước mặt muốn dùng sức ôm lấy, lại bị Diệp Thần né tránh, nhiều năm như vậy hắn tâm nguyện rốt cuộc mau phải hoàn thành. "Phương Trượng, ngươi trước đáp ứng ta sự việc, cũng đừng quên. Tiến vào Phật quật cầm ra xá lợi tử, hiện tại chỉ kém một bước cuối cùng." Ban đầu giới không có nói cho Phật quật tình huống, chủ yếu là bởi vì không xác thực định Diệp Thần có thể hay không thắng. Phương Trượng hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là đã đồng ý. Giới không cầm Phật quật bên trong tình huống và xá lợi tử vị trí nói cho Diệp Thần. Phật quật tồn phóng thiên chùa cao tăng đắc đạo xá lợi tử. Xá lợi tử có Phật tính, lâu này cũng được là trời chùa tu luyện thánh địa. Mỗi một người tăng nhân tiến vào Phật quật có thể giác ngộ, cũng có ở Phật quật bên trong đột phá tu vi. Diệp Thần lần này tiến vào Phật quật bên trong, có lẽ cũng là một loại cơ duyên. Vốn là lấy là chỉ là cầm một cái xá lợi tử mà thôi, Diệp Thần cũng không có nghĩ tới sẽ có chỗ tốt. Đối với Phật quật hắn loáng thoáng còn có một chút mong đợi. Bất quá, từ Phương Trượng nơi đó biết được, Diệp Thần mặc dù có thể đi vào, nhưng là trừ giới không sư phó xá lợi tử ra, không thể lấy đi bất kỳ thứ nào đồ, nếu không, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Thần cũng biết Phật quật nhìn trời chùa tầm quan trọng, tự nhiên sẽ không hơn cầm. Nếu là có thể tu vi lại đột phá, cũng coi là hài lòng. Lần này hắn vốn chính là bởi vì giới không mới có thể tiến vào Phật quật bên trong, vậy không có quá nhiều ý tưởng. Diệp Thần đi theo ở Phương Trượng sau lưng, đi tới một nơi sau núi, có một cái cửa hang. Cửa hang chỗ có một vị tăng nhân, ngồi tại chỗ, một mực nhắm mắt lại. Diệp Thần nhìn một cái cũng cảm giác thực lực sâu không lường được, chỉ sợ là thiên chùa cường đại nhất tồn tại. Chương 2275, toàn bộ bắt lại. Phương Trượng lại đem sự việc dặn dò Diệp Thần một lần, mới để cho hắn tiến vào bên trong. Diệp Thần một thân một mình tiến vào Phật quật bên trong, không có đi mấy bước liền phát hiện tất cả loại Phật Thích Ca pho tượng. Càng sâu nhập, phát hiện Phật gia hơi thở càng ngày càng nồng đậm. Hơn nữa trong cơ thể vậy ba vị kim Phật xá lợi lóe lên ánh sáng chói mắt, dường như muốn lập tức lao ra. Rất nhanh, Diệp Thần bước chân dừng lại, bởi vì hắn đã thấy trưng bày xá lợi tử. Trước mặt nhất xá lợi tử, đại biểu ban đầu tăng nhân tu vi yếu nhất. Giới không sư phụ cũng chính là trước một đời Phương Trượng, ở Phật quật tận cùng bên trong. Diệp Thần mới vừa tiếp tục đi tới trước hai bước, nhưng phát hiện xá lợi tử khác thường động. Những thứ này xá lợi tử, từng cái bay về phía hư không, tản mát ra Phật quang bao phủ ở hắn trên thân thể mặt. Ở xá lợi tử phía trên, xuất hiện từng cái tăng nhân hư ảnh. Những hư ảnh này, nhìn Diệp Thần trừng mắt trợn tròn, xuề bàn tay ra, Phật quang không ngừng rơi xuống. Diệp Thần nhướng mày một cái, những thứ này xá lợi tử tựa hồ muốn chấn áp hắn. Hắn trên mình vốn là có ma khu, trên mình tràn đầy ma tính. Phật Thích Ca hư ảnh cho rằng Diệp Thần là một tôn tà ma, mới sẽ xuất thủ chấn áp. Mấu chốt những chuyện này, vậy Phương Trượng cũng không có giao phó à? Diệp Thần khỏe miệng toát ra một nụ cười khổ, hắn biết chắc bị Phương Trượng tính toán. Ban đầu thú hủ kiếm tản mát ra hơi thở, liền có ma khí, Phương Trượng để ở trong mắt, nhưng cho tới bây giờ đã không có nhắc nhở cho. Muốn cho hắn tiến vào Phật quật bên trong biết khó mà lui, đến lúc đó giới không sư phó xá lợi tử, tự nhiên không lấy được. Bị Phương Trượng cho tính toán, Diệp Thần trong nội tâm không thoải mái, hắn cũng muốn xem, có thể đi tới một bước kia. Phật Thích Ca lúc còn sống thực lực mặc dù không yếu, nhưng là hiện tại cũng không quá hư ảnh mà thôi. Diệp Thần không có bất kỳ sợ hãi, ở Phật Thích Ca ra tay trấn áp thời điểm, trên người hắn ma khí hoàn toàn bộc phát ra, không lùi mà tiến tới. Vì sao là ma, vì sao là Phật? Diệp Thần trong lòng có định nghĩa của mình, Phật cũng tốt ma cũng được, chân chính còn muốn xem mình bản tâm. Ma khí phún ra ngoài một khắc kia, Phật Thích Ca hư ảnh không ngừng hạ xuống Phật quang. Hai người lẫn nhau tiếp xúc, Phật quang muốn trấn áp ma khí, nhưng mà Diệp Thần trên người ma khí, nhưng không sợ hãi chút nào. Hai người giao phong, nhất định có một tổn thương. Phật khí hạ xuống ở Diệp Thần trên thân thể mặt, rất nhanh bị ma khí ăn mòn. Cuối cùng ma khí càng ngày càng nồng đậm, ngược lại Phật quang càng ngày càng yếu ớt. Thắng bại đã vô cùng rõ ràng, Diệp Thần không cần phải lại tiếp tục lãng phí thời gian, sải bước qua đi. Hắn nếu là muốn hủy diệt những thứ này, xá lợi tử dễ như trở bàn tay, bất quá đến lúc đó Phương Trượng sợ rằng sẽ cùng hắn liều mạng. Diệp Thần tiếp tục đi tới trước, nửa đường vậy gặp phải một ít xá lợi tử, muốn trấn áp hắn. Đáng tiếc toàn bộ đều thất bại, Diệp Thần cũng không có mênh mông tự đắc, ngược lại càng thêm cảnh giác. Vượt tiến vào chỗ sâu, hắn lại càng có thể cảm nhận được đậm đà Phật quang. Hắn có một loại cảm giác, đã đặt mình vào ở Phật quang bên trong đại dương. Diệp Thần cảm giác, nếu như mình không lúc nào lưu lại ở Phật quật bên trong, sợ rằng sớm muộn có một ngày sẽ quy theo Phật môn. Loại cảm giác này không nói được đạo không rõ, nhưng lại chân thực tồn tại. Lại tiếp tục xâm nhập nói, Diệp Thần nói không chừng thật sẽ bị Phật Thích Ca hư ảnh trấn áp. Dĩ nhiên hắn cũng không có sợ hãi, tiếp tục đi tới trước, đi tới một nơi trong mật thất mặt, phát hiện để Xá Lợi Tử. Không một ngoại lệ, Xá Lợi Tử cũng hóa thành Phật Thích Ca hư ảnh, dọc theo con đường này Diệp Thần cũng sớm đã thói quen. Phật Thích Ca hư ảnh cũng không có lập tức ra tay, ngược lại nhìn Diệp Thần mở miệng nói, "Tà ma quy theo ta Phật, có thể lưu ngươi một mạng." Diệp Thần kinh ngạc nhìn một mắt, xem ra những thứ này Phật Thích Ca hư ảnh còn có nhất định thần trí. Vì sao là Phật, vì sao là ma? Diệp Thần lớn tiếng mở miệng chất vấn nói, trong mắt nhìn chằm chằm Phật Thích Ca hư ảnh. Phật tâm trong lòng chúng sanh, ma nhưng giết hại chúng sanh. Một cái trong đó Phật Thích Ca trực tiếp mở miệng nói, nếu như Phật sát hại sinh linh, ma nhưng bảo vệ người phàm, rốt cuộc ai là Phật ai là ma? Phật sẽ không giết hại sinh linh. Diệp Thần nghe gặp Phật Thích Ca thanh âm, khóe miệng toát ra một chút nụ cười khinh thường. Ngu xuẩn, ngu không thể nói, chẳng lẽ ngươi biết hắn suy nghĩ trong lòng? Diệp Thần tức giận mắng, Phật và ma bây giờ trừ tu luyện không giống nhau ra, và người không có khác biệt. Chân chính khác biệt ở chỗ lòng. Nếu như một cái ma đầu lòng trong lòng thiên hạ, như thường có thể là một người tốt. Phật Thích Ca vì ham muốn cá nhân, giết hại võ giả hoặc là người phàm, chẳng lẽ hắn vậy là người tốt? Người và người bản chất ở chỗ lòng. Đây là ma đế biến đổi ngầm nói cho Diệp Thần, cũng là Diệp Thần đạo tâm căn bản. Diệp Thần cầm những lời này nói cho Phật Thích Ca hư ảnh, đột nhiên bây giờ Phật Thích Ca trầm mặc. Những lời này để cho bọn họ có chút mê mang, mỗi một vị Phật Thích Ca trước người đều là cao tăng đắc đạo, mọi người kính ngưỡng tồn tại, nhưng là giờ khắc này, bọn họ đột nhiên nghĩ đến một người. Vị kia ma đế. Ma đế ban đầu liên hiệp nhiều người Phật trấn áp tà mị, vậy hắn là mọi người chú ý bên trong cho là ma sao? Không phải. Bọn họ tu hành cả đời, nhưng phát hiện mình lý niệm có vấn đề. Đột nhiên một người Phật Thích Ca hư ảnh tựa hồ giác ngộ, thở dài một tiếng. Ban đầu hắn tiêu diệt một tôn người của ma tộc, nhưng chính mắt nhìn thấy vậy người của ma tộc cứu cái kế tiếp bé gái, nhưng là hắn như cũ đem tiêu diệt. Bởi vì ma chính là ma. Hắn cho rằng ma chính là đại biểu tà ác. Vì sao là ma, vì sao là Phật? Phật Thích Ca cất tiếng cười to, sau đó Xá Lợi Tử ầm ầm nổ. Tu hành cả đời, nhưng phát hiện con đường của mình sai rồi, hắn Xá Lợi Tử cũng không nên tồn tại ở thế gian. Không xứng bị tăng nhân kính ngưỡng. Cho nên hắn lựa chọn tự bạo Xá Lợi Tử. Diệp Thần nhìn biến mất Phật Thích Ca hư ảnh, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Còn lại Phật Thích Ca nhìn Diệp Thần bóng người, bọn họ tu hành cả đời Phật, nhưng phát hiện còn không bằng một cái tinh khiếu cảnh võ giả, đột nhiên cất tiếng cười to. Thí chủ, nguyên lai chúng ta thật sai rồi, cái này Bảo Thần Ngọc Liên, chúng ta đã không lại có. Trong đó một người Phật Thích Ca hư ảnh, đưa ra chỉ một cái, ở trong mật thất mặt một nơi xó xỉnh, một đóa nở rộ hoa sen, rơi vào Diệp Thần dưới chân. Diệp Thần không nghĩ tới vốn là chỉ bất quá tranh chấp một phen, lại có thể lấy được thật tốt chỗ. Diệp Thần mắt nhìn cái khác Phật Thích Ca, ý kiến không cần nói cũng biết, dù sao đều đã chết, thứ tốt vậy không tới, không bằng đều đặt ở trong tay hắn. Còn lại Phật Thích Ca nhìn Diệp Thần dáng vẻ, không khỏi cười khổ một tiếng. Mới vừa rồi Diệp Thần rất có một chút cao tăng đắc đạo hình dáng, bây giờ nhìn lại, giống như là một người tham tiền tiểu quỷ. Còn thừa lại Phật Thích Ca đưa ra chỉ một cái, một đạo lưu quang tiến vào Diệp Thần trong thân thể. Diệp Thần cảm giác được năng lượng tinh thuần chạy vào đến hắn ngũ tạng lục phủ, không chỉ có như vậy, trong đầu xuất hiện những thứ này Phật Thích Ca lúc còn sống cảm ngộ. Xếp chân ngồi trên mặt đất, Diệp Thần đã không kịp suy nghĩ nhiều, phải hiện tại liền bắt đầu luyện hóa năng lượng. Ở bên ngoài, Phương Trượng cảm giác được một viên Xá Lợi Tử nổ, cả người gò má hoàn toàn tức giận. Nếu như chỉ là đơn thuần một viên Xá Lợi Tử nổ, cũng sẽ không để cho hắn tức giận như vậy. Chủ yếu nhất nguyên nhân, đạo bảo Thần Ngọc Liên hơi thở biến mất. Đây chính là Phật môn trọng bảo, một mực gửi ở Phật quật bên trong. Hiện tại Phật quật bên trong chỉ có Diệp Thần một người, nghĩ cũng không cần muốn, cũng biết là ai làm. Người đâu, cầm Diệp Thần bằng hữu còn có giới không, toàn bộ bắt lại. Chương 2276, cháy tờ này thần phù. Giờ khắc này, Phương Trượng đã không khống chế được lửa giận của mình. Giới không thực lực cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là Phương Trượng và còn lại ba tên thần quốc tăng nhân đồng loạt ra tay. Vốn là bọn họ còn không biết phát sinh cái gì, nghe nói đạo bảo Thần Ngọc Liên mất đi hơi thở và Xá Lợi Tử nổ. Giới không lập tức cũng biết, sự việc đến một cái nghiêm trọng tình huống. Mỗi một lần Phật quật bên trong chỉ có thể tiến vào một người, muốn lại đi vào, chỉ có thể chờ đợi người khác đi ra. Diệp Thần bây giờ còn chưa có đi ra, bất quá ở Phật quật bên ngoài, đã có tăng nhân bảy trận mà đợi. Chỉ cần Diệp Thần vừa ra tới, liền sẽ lập tức bị bắt. Ở một nơi trong phòng, Phương Trượng nhìn Giới Không, mở miệng nói, ban đầu ngươi phạm sai lầm, suýt nữa phá hủy hết thảy, thậm chí chỉ có chân chúng ta đệ nơi này, mới có thể tiêu diệt trong lòng lỗi. Hiện tại ngươi dẫn tới đây người, lấy đi đạo bảo Thần Ngọc Liên, nếu như xảy ra vấn đề gì mà nói, ngươi rõ ràng là hậu quả rằng gì. Giới Không ở một bên không nói câu nào, chuyện ban đầu, thiếu chút nữa nổi lên thành đại họa, may mắn hữu kinh vô hiểm. Đây cũng là hắn tại sao sẽ bị đuổi nguyên nhân. Từ đó về sau, Giới Không hoàn toàn biến thành một người khác. Đối với hết thảy các thứ này, Diệp Thần hoàn toàn không biết. Hắn còn đắm chìm trong tăng lên cảnh giới vui sướng trong đó. Lần này hắn thành công đột phá đến tinh khiếu cảnh tầng 9 trời, chỉ thiếu chút nữa là có thể tiến vào phong môn cảnh. Một khi đột phá phong môn cảnh mà nói, hắn thực lực sẽ có một cái chất tăng lên. Vốn cho là vạn ma chi địa là ma đế cơ duyên, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, lâu như vậy, vẫn luôn là thuộc về mình cơ duyên. Hắn trong thân thể còn phun trào ra Phật quang, ma khí và Phật quang ở trong cơ thể hắn không ngừng chém giết. Trong thời gian ngắn ai cũng không làm gì được, nhưng là tạo thành một loại quỷ dị thăng bằng. Diệp Thần biết, những thứ này Phật Thích Ca hư ảnh, mặc dù ở Phật đạo phía trên đánh bại, nhưng vẫn là hy vọng hắn có thể trở thành Phật Thích Ca. Đây là Phật Thích Ca hư ảnh một điểm nhỏ tư tâm. Nếu ngươi đã tỉnh lại, cái này cái lệnh bài ngươi cầm, đến lúc đó Phương Trượng cũng sẽ không truy cứu. Phật Thích Ca hư ảnh trong tay xuất hiện một quả lệnh bài, đặt ở Diệp Thần trên mình. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, xá lợi tử nổ và đạo bảo thần ngọc liên sự việc, đi ra ngoài, nhất định phải giải thích. Hắn còn chưa nhất định có thể giải thích rõ, hiện tại có cái này cái lệnh bài tồn tại, Diệp Thần cũng không cần tiếp tục lo lắng. Phật Thích Ca hư ảnh biến mất ở trong không khí, xá lợi tử trở về đến trong mật thất mặt. Diệp Thần tiếp tục đi tới trước, ở phía trước Phương phát hiện giới không sư phó xá lợi tử. Trong cơ thể hắn có Phật quang, chỉ cần thả ra Phật quang là có thể bình yên vô sự tới đây. Bắt được xá lợi tử, Diệp Thần chuẩn bị rời đi. Lần này hắn thu hoạch to lớn, đạo bảo thần ngọc liên công hiệu, hắn có thời gian, được lại nghiên cứu một chút. Rất nhanh, Diệp Thần xuất hiện ở Phật quật bên ngoài, nhưng là những phát hiện vô số tăng nhân bày trận mà đợi, hắn còn chưa mở miệng, tăng nhân trực tiếp động thủ. Cùng bạo Phật lực đồng loạt hướng hắn phun trào. Mấu chốt cái này Phật lực bên trong lại mang sát ý lạnh như băng. Diệp Thần không đường có thể lui. Ở không khí ngột ngạt đến mức tận cùng thời điểm, một cái thân ảnh dàn mua đi ra. Chính là vậy Phương Trượng. Cầm đạo bảo thần ngọc liên giao ra. Phương Trượng không nói hai lời trực tiếp mở miệng, chỉ cần đạo bảo thần ngọc liên không có sao, xem ở giới không mặt mũi, hắn có thể thả qua Diệp Thần bọn họ. Còn như xá lợi từ nổ, Phương Trượng trong lòng cũng rõ ràng chuyện gì xảy ra, bất quá khẳng định sẽ không nói ra. Đạo bảo thần ngọc liên là Phật môn tiền bối đưa cho ta, ngươi nếu không tin, ta có chứng minh. Diệp Thần cũng không có kinh hoàng, dù sao hắn có Phật môn tiền bối tín vật, bên cạnh còn có giới không, cũng không sợ Phương Trượng dám đùa dựa vào. Phương Trượng nhướng mày một cái, đạo bảo thần ngọc liên tầm quan trọng, Phật môn tiền bối làm sao có thể không biết? Ngươi như thế nào chứng minh? Diệp Thần cười lạnh một tiếng, trực tiếp cầm ra lệnh bài nhét vào Phương Trượng trong tay. Vô số kim quang phun trào, Phật quang không ngừng từ lệnh bài bên trong lan tràn. Phương Trượng diễn cảm cực độ cổ quái. Lệnh bài kia như bên trong không phải tồn tại tự nguyện, làm sao có thể sẽ cho một cái tinh khiếu cảnh tiểu tử? Mấu chốt trong cơ thể của tiểu tử này ma khí quá mức mạnh mẽ, thậm chí có thể là tà ma đời sau. Loại người này có cái gì tư cách nắm trong tay thần vật kia? Ngươi cầm Phật quật bên trong tình huống, đầu đuôi gốc ngọn nói cho ta. Tiếp theo Diệp Thần cầm ở Phật quật sự việc nói cho Phương Trượng, vậy không có bất kỳ bỏ sót chỗ. Phương Trượng vẫy tay, để cho tăng nhân tản ra. Còn như đạo bảo thần ngọc liên, ngược lại là cũng không có đòi. Hắn thân là trời chùa Phương Trượng, cũng coi là cao tăng đắc đạo. Nếu là Phật môn tiền bối ban cho, chuyện này cũng chỉ tới đó mới ngưng. Giới không vội vàng đi tới, kích động nói, xá lợi lấy được không? Diệp Thần gật đầu một cái, cầm trong tay xá lợi giao cho giới không. Một khắc sau, giới không lại trực tiếp quỳ xuống Diệp Thần trước mặt, đa tạ. Chỉ có giới không biết, hắn cùng cái này cái xá lợi biết bao lâu. Cái này xá lợi đối với hắn mà nói trọng yếu bực nào. Giới không đưa ra một tấm phù văn, đối với Diệp Thần nói, sau này ngươi nếu có khó khăn, cháy tờ này thần phù, ta liền sẽ nhanh nhất chạy tới. Ngươi bất kỳ nếu như dám động ngươi, thì nhất định phải trước từ ta trên thi thể bước qua. Điều này đại biểu giới không quyết tâm, càng đại biểu một phần thiên đại ân huệ. Diệp Thần trong lòng mừng rỡ, giới không thực lực cường đại, nếu có đối phương cam kết, có lẽ có thể giải quyết rất nhiều chuyện. Hắn nhận lấy thần phù, mới vừa muốn nói cái gì, đột nhiên, toàn bộ thần tàng chi địa chuyển tới một cổ cực mạnh chấn động. Giới không và Phương Trượng sắc mặt tụ đổi, không tốt, thần tàng chi địa tà ma lại xuất hiện. Diệp Thần nhìn giới không, có chút không hiểu, theo lý mà nói, thiên chùa là Phật môn thánh địa, làm sao có thể sẽ xuất hiện như thế nhiều ma thi? Hiện tại ma thi đã xuất hiện, giới không cũng không có giấu giếm ý kiến, cầm sự việc nói cho Diệp Thần. Nguyên lai Phật quật tạo thành chính là dùng Phật quang tới chấn áp xuống lòng đất ma thi. Hiện tại Diệp Thần tiến vào Phật quật, bên trong dị động, đưa đến không cách nào chấn áp những thứ này ma thi. Những thứ này ma thi trên trán mặt, màu trắng vòng sáng không ngừng tản mát ra màu đen ma khí. Ma khí phun trào, bao phủ ở thiên chùa. Ở trên trời Phật phía trong chùa tăng nhân, thả ra Phật quang tới đối kháng. Phương Trượng và thần quốc cường giả cũng sớm đã bay về phía hư không, muốn trấn áp ma thi. Phật quang phun trào, nhưng là ma khí chân thực quá nhiều. Dưới tình huống này, hoàn toàn chính là như muối bỏ biển. Ngay tại lúc này, Diệp Thần bất ngờ phát hiện, Phật quật bên trong xá lợi tử bay ra, ngưng tụ thành hư ảo bóng người. Những thứ này Phật Thích Ca Diệp Thần đều biết, có chút nhớ nhung muốn trấn áp hắn, còn thấy cho hắn đạo bảo thần ngọc liên Phật Thích Ca. Những thứ này Phật Thích Ca cũng sớm đã tử vong, bọn họ xá lợi tử nhịn đến ở Phật quật bên trong, trừ để cho Phật môn võ giả tu luyện trở ra, nhất chủ yếu chính là trấn áp ma thi. Hiện tại ma thi xuất hiện, không thể không để cho bọn họ tản mát ra sau cùng dư nhiệt. Hư không phía trên chiến đấu đã đánh vang, những thứ này ma khí phun trào, đối với Diệp Thần và Mộ Yên mà nói, không có bất kỳ nguy hại. Ngược lại có thể ở ma khí trong đó, sức chiến đấu gấp bội. Chương 2277, cấm kỵ thần thoại. Mộ Yên là ma đế nữ nhi, Diệp Thần có ma khu. Nói liếc, hắn hai người chúng ta chính là lợi dụng ma khí để chiến đấu và tu luyện. Ma thi không ngừng từ Phật quật bên trong phún ra ngoài, Diệp Thần cũng không biết Phật quật bên trong rốt cuộc trấn áp nhiều ít ma thi. Ma thi xuất hiện đối phó tăng nhân võ giả, Diệp Thần vậy gia nhập chiến đấu bên trong. Diệp Thần lấy được Đắc Đạo Bảo Thần Ngọc Liên, coi như là thiên chùa bởi vì hắn cần còn phần này quả. Phật môn chú trọng quan hệ nhân quả. Hư không phía trên chiến đấu, hắn mặc dù không có thể nhúng tay, nhưng là trên mặt đất cũng có thể hết sức một chút miên mỏng lực. Giới không cũng sớm đã gia nhập hư không phía trên chiến đấu, hắn mặc dù bị đuổi, bất quá trong xương cốt vẫn là thiên chùa người. Nửa canh giờ trôi qua, Diệp Thần thành công chém rất không thiếu ma thi, hắn nhìn một cái bốn phía, nhưng là phát hiện tăng nhân đã có không thiếu chết, đại điện không ngừng sụp đổ. Ma thi còn đang không ngừng từ Phật quật bên trong phun ra ngoài. Ở nơi này là thần tàng chi địa, hoàn toàn chính là ma thi địa bàn. Giết hại còn đang không ngừng kéo dài, hư không phía trên, Phương Trượng cả người bóng người rất rơi trên mặt đất. Hắn trong miệng một búng máu phun ra ngoài, sắc mặt trắng bệch. Phương Trượng thực lực mặc dù cường hãn, nhưng là thượng cổ ma thi và thượng cổ tà ma chân thực quá nhiều. Xá lợi tử từng cái bể tan cảnh, một tôn tôn Phật Thích Ca hư ảnh tiêu tán ở giữa thiên địa. Giới không cũng không khá hơn chút nào, quần áo trên người không đúng, còn có nhiều chỗ vết máu. Tất cả tăng nhân, toàn bộ thoát đi. Phương Trượng lớn tiếng giống giận, trận chiến này bọn họ đánh bại, không thể tiếp tục lưu ở chỗ này. Ở tăng nhân chuẩn bị chạy trốn thời điểm, thiên chùa bốn phía xuất hiện một cái trận pháp. Trận pháp dâng lên, bao phủ ở toàn bộ thiên chùa, tạo thành một cái gió thổi không lọt không trận. Ở trên trời chùa phía trên, đột nhiên xuất hiện một cái áo bào đen người đàn ông. Áo bào đen người đàn ông trên cao nhìn xuống nhìn mọi người, thật tốt hưởng thụ, giết hại thịnh yến đi. Áo bào đen nam tử sau khi nói xong, xoay người rời đi, không có bất kỳ dừng lại. Diệp Thần nhìn chằm chằm áo bào đen nam tử, nhận ra được một chút quen thuộc hơi thở. Quân Ma Trần. Bất quá người nọ khẳng định không phải Quân Ma Trần. Nhưng vậy tất nhiên là Quân Ma Trần phái đi ra ngoài tồn tại. Thần tàng chi địa vẫn còn có Ma Tôn Đế Cung bóng dáng. Ma Tôn Đế Cung rốt cuộc muốn làm gì? Mà giờ khắc này bị thương Phương Trượng cũng không nói nhảm, quanh thân phóng thích cực mạnh nhất kích. Nhưng là một kích này, nhưng là để cho khốn trận không có phản ứng chút nào. Trận pháp này có thể ngăn cản Thái Hư đỉnh cấp lực lượng. Khủng bố như vậy. Rất nhiều thần quốc tăng nhân giống vậy hội tụ lực lượng, vẫn như cũ không phá nổi trận pháp. Phương Trượng trong mắt viết đầy tịch mịch. Rất nhiều tăng nhân trong lòng cũng rõ ràng, sợ rằng cái này hết thảy đều phải ở chỗ này kết thúc. Bọn họ không sợ tử vong, nhưng là bọn họ sau khi chết, vạn ma chi địa lực lượng thì thật khốn không được. Đến lúc đó, vô số tà ma xông ra, cái này sau lưng giá phải trả, không người nào có thể chịu đựng. Năm đó ma đế và rất nhiều Phật môn đồng tâm hiệp lực kết quả, quay đầu lại nhưng là thất bại trong gang tấc. Không biết qua bao lâu, giới không đi tới Diệp Thần bên người, mở miệng nói, Diệp Thần, chúng ta quyết định rất lực phá trận, đến lúc đó sẽ tự bạo, đánh mở một cái trận pháp lỗ hổng, các ngươi từ lỗ hổng chạy đi. Đây là biện pháp duy nhất. Diệp Thần nghe gặp giới không mà nói, cả người nhướng mày một cái. Trận pháp bền chắc không thể gãy, dù là tự bạo, sợ rằng thiên chùa nhiều cường giả cũng phải bỏ mạng. Đột nhiên, Diệp Thần nghĩ tới điều gì? Cái này khốn trận nhưng mà trận pháp à? Mà hắn bên người có một loại tồn tại, chuyên ăn trận pháp. Chờ một chút, ta có biện pháp. Vốn là thiên chùa đối với hắn có ân, hơn nữa trợ giúp thiên chùa vậy đang ngăn trở Ma Tôn Đế Cung. Nếu như thiên chùa nhiều cường giả chết, đến lúc đó ma thi sợ rằng sẽ ở ma tộc giết hại. Toàn bộ linh võ đại lục cũng sẽ máu chảy thành sông, thây phơi khắp nơi. Giới không và Phương Trượng trong mắt kinh ngạc. Có biện pháp? Hôm nay cái này loại tình cảnh, còn có thể có biện pháp gì? Bọn họ cũng không cho rằng, một cái tinh khiếu cảnh, có thể phá ra cái này rất nhiều thái hư cảnh vậy phá không mở được mạnh mẽ không trận. Diệp Thần, chuyện này không phải chuyện đùa, ngươi đến lúc này liền không nên nói đùa. Giới không mở miệng nói. Phương Trượng cũng là trầm giọng nói, chân thực không được, ta cháy máu tươi và tu vi. Không thể để cho những tên kia được như ý. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhưng vẫn là cố ý nói, tiếp theo giao cho ta là được. Các ngươi tất cả mọi người nhắm mắt, ta chỉ cần 3 giây. Mọi người nghe, ngay tức thì không biết làm sao. 3 giây có thể làm gì? 3 tiếng cũng không có dùng à? Cố nhiên đối với Diệp Thần hoài nghi, mọi người vẫn là lựa chọn nhắm mắt. Một giây kế tiếp, một cái trứng khổng lồ trôi lơ lửng ra. Diệp Thần khẽ mỉm cười, Tiểu Hoàng, lại cho ngươi đưa ăn ngon. Nguyên bản trứng khổng lồ Tiểu Hoàng còn có chút buồn ngủ, làm tầm mắt chạm được trận pháp kia, nhưng là kích động đến trình độ cao nhất. Không cùng Diệp Thần phản ứng, trực tiếp chào hướng vậy nghịch thiên trận pháp. Đỏ xanh ánh sáng long lánh. Trận pháp kia rất miễn cưỡng bị Tiểu Hoàng cắn nuốt. Trận pháp cố nhiên muốn vùng vẫy, nhưng là căn bản không địch lại Tiểu Hoàng cường thế. Hơn nữa Tiểu Hoàng quanh thân vết nứt càng ngày càng rõ ràng, hiển nhiên khoảng cách tái hiện ngày càng gần. Diệp Thần thậm chí đang suy nghĩ, đi chỗ nào cho Tiểu Hoàng tìm trận pháp cường đại hơn. Có lẽ lần kế, Tiểu Hoàng liền triệt để phá vỡ. Diệp Thần trực tiếp để cho Tiểu Hoàng tiến vào luân hồi mộ địa, như vậy nghịch thiên tồn tại, không thể quá sớm bại lộ. Tiểu Hoàng là hắn một trong những lá bài tẩy, chỉ là không biết cường đại hơn lá bài tẩy huyết long hiện tại ở nơi nào. Cùng lúc đó, Cửu Thiên Thần Long Điện, vô số cường đại vừa xa lạ hơi thở xuất hiện. Bọn họ đều là thần quốc thiên đạo cung người. Chuyến này chỉ có một mục đích, đó chính là tìm một đầu cả người hiện lên máu ý thần long. Ở Cửu Thiên Thần Long Điện vậy bắt ngát chi địa, thần long rất nhiều, nhưng tràn ngập đầy trời máu ý thần long cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì cái này đặc thù thuộc tính đối với Cửu Thiên Thần Long Điện, được gọi là long tộc chi địa mà nói, đó chính là dị loại. Thiên đạo cung hạ lệnh, bất kỳ xó xỉnh nào đều phải tìm kiếm. Thần bí kia huyết long bị thương Viêm Thiên Long Thần, liền phải gánh Hiên Viên Mặc Tà vô tận tức giận. Sống muốn gặp long, chết phải thấy thi thể. Chân trời góc biển, đều phải đuổi giết. Chỉ tiếc, thần quốc thiên đạo cung cường giả tìm liền Cửu Thiên Thần Long Điện mỗi cái xó xỉnh, cũng không có phát hiện nữa vậy cái huyết long. Trận chiến ấy, huyết long tựa hồ thần bí mất tích. Thật chẳng lẽ chết, hóa là một phiến xương máu. Thuần túy rồng thần huyết mạch tiến hóa đến trình độ cao nhất, liền có thể làm được bất tử bất diệt. Vậy không thua Viêm Thiên Long Thần thần bí huyết long làm sao có thể tùy tùy tiện tiện chết? Hết thảy cũng tràn ngập quỷ dị. Thiên đạo cung cung chủ tức giận tựa như liền ở bên tai gầm thét. Cuối cùng, thần quốc thiên đạo cung cường giả ở một phiến trên vách đá dừng lại. Bọn họ ngưng mắt nhìn giống như vực sâu vách đá. Đây là một cái duy nhất bọn họ không có lục soát địa phương. Không phải bọn họ không tìm kiếm, mà là đây là Cửu Thiên Thần Long Điện vùng cấm kỵ. Nghe nói vách đá phía dưới nốt trước một cái uy hiếp toàn bộ thần quốc vạn trượng ma long. Ma Long có thể thôn nhật tháng, có thể phá thiên địa. Lúc ấy thần quốc 100 vị cao cấp cường giả, tiêu phí 77 ngày mới đưa vậy vạn trượng ma long nốt. Thần quốc chi người không cách nào chu diệt vậy vạn trượng ma long, chỉ có thể đem nó vĩnh cửu trấn áp. Đây là một cái cấm kỵ thần thoại. Chương 2278, huyết long cơ hội. Mọi người thấy vậy vực sâu sợ hãi chi địa, cả người lạnh lẽo tấn công tới. Bọn họ cũng đều chém ách cảnh thực lực, nhiều ít năm không có cái này loại lạnh như băng cảm giác. Ước chừng 5 phút sau đó, một cái thần quốc thiên đạo cung ông già mở miệng nói, mọi người không cần suy nghĩ, huyết long kia hẳn rơi xuống ở linh võ đại lục, cửu thiên thần long điện không có. Cho dù có, huyết long kia cũng chỉ có thể ở cái này vực sâu hạ. Nhưng mà, ở nơi này vực sâu, một cái trọng thương long, làm sao có thể sống được? Có lẽ đã sớm trở thành truyền thuyết kia trong và ngoài nước vực ma long thức ăn. Mọi người gật đầu một cái, rời đi. Mà dưới vực sâu, một đầu bị vô số xiềng xích nốt thượng cổ vạn trượng ma long, mở mắt ra. Hắn to lớn kia trong mắt lạnh như băng thêm là máu. Hắn nhìn về phía cách đó không xa đầu kia vết thương chồng chất huyết long, lộ ra dữ tợn răng nanh. Có chừng vạn năm không có loài người và long tộc xuống, không nghĩ tới, lần này tới một đầu huyết long. Ta xem xét ngươi rất lâu rồi, ngươi hẳn thức tỉnh đi. Nếu như ta là ngươi, hãy ngoan ngoãn đi tới ta trong miệng, trở thành ta thức ăn. Bởi vì, đó là ngươi cái này đê tiện huyết mạch lớn nhất vinh hạnh. Dứt lời, cách đó không xa vết thương chồng chất huyết long đột nhiên động. Hắn cả người đều là máu. Hắn thân thể đứng thẳng ra. Trong mắt hắn chăm chú nhìn chằm chằm đầu kia bị nhốt vạn trượng ma long. Hắn cuối cùng mở miệng, chiếm đoạt ta, ngươi đừng hỏng. Ta cố nhiên thương thế không có khôi phục, nhưng là cả người máu ý, muốn thương tổn ngươi dễ như trở bàn tay. Bỏ mặc ngươi là lai lịch gì, bỏ mặc ngươi đã từng có mạnh dường nào, ta cũng sẽ vượt qua ngươi. Cứu hận và tức giận là ta nuôi liệu, giết hại là ta sinh mạng. Huống chi ta chủ nhân nói cho ta biết, giết không chết ta, chỉ sẽ để cho ta đổi được mạnh hơn. Trận chiến ấy, ta bị Viêm Thiên Long thần thiệt hại nặng. Lần kế ta phải nói cho mọi người, ai mới là Cửu Thiên Thần Long Điện nắm giữ. Một giây kế tiếp, huyết long huyết khí bùng nổ, lại hướng đầu kia thượng cổ cấm kỵ ma long đi. Ma long trong mắt trợ to, lớn mạnh như vậy sát ý long tộc hắn chưa từng gặp qua. Mấu chốt cái này thần long lời nói ý kiến, tựa hồ có chủ nhân. Thần long thành tiểu áp đảo vạn vật tồn tại, có ai tư cách làm hắn chủ nhân? Vô tận ma khí và máu ý ngay tức thì bùng nổ. Không có ai biết vượt sâu xuống câu chuyện. Cùng lúc đó, thần tàng chi địa, phương trượng, giới không các người mở mắt ra. Bọn họ ánh mắt là kinh hãi. Chỉ vì là cái đó trận pháp biến mất. Ở giữa thiên địa chỉ có một đạo thân ảnh. Đó chính là cách đó không xa Diệp Thần. Liên thái hư cảnh cũng không cách nào phá vỡ trận pháp, lại bị dễ như trở bàn tay giải quyết. Đây là cái gì yêu nghiệt? Bọn họ không thể tin. Nhưng là dưới mắt, tất cả mọi người đều biết đây là bởi vì Diệp Thần. Cảm ơn Diệp tiên sinh. Phương trượng liền gọi cũng sửa lại. Thậm chí trong giọng nói mang vẻ tôn kính. Diệp Thần lắc đầu một cái, chúng ta vẫn là mau rời khỏi đi. Ta luôn cảm giác có lực lượng gì ở trong bóng tối dục dịch. Ngay tại Diệp Thần và giới không các người chuẩn bị lúc rời đi, mấy đạo hơi thở cuồng bạo cuốn tới. Lại là ba trên đầu cổ tà ma. Mấu chốt cái này thượng cổ tà ma lực lượng lại đang thái hư đỉnh cấp. Đáng chết. Diệp Thần thần sắc nghiêm túc. Hắn nhưng mà lãnh giáo qua thượng cổ tà ma đáng sợ. Phương trượng cao mày, nhìn sắp xông tới thượng cổ tà ma, hướng về phía giới không mở miệng nói, giới không, sau này thiên chùa giao cho ngươi. Hắn đã làm xong quyết tâm liều chết, thời kỳ toàn thịnh hoặc giả là ba đầu thái hư cảnh đỉnh cấp thượng cổ tà ma đối thủ, nhưng là hắn bây giờ còn có thương thế. Giới không muốn nói gì, phương trượng bóng người cũng sớm đã xuống tới. Diệp Thần nhìn phương trượng rời đi bóng người, ở cách ba đầu thái hư cảnh đỉnh cấp thượng cổ tà ma càng ngày càng gần thời điểm, hắn khí tức trong người điên cuồng phun tràn ra. Phương trượng muốn tự bạo, xem Phật môn tiền bối như nhau, tản mát ra cuối cùng một chút dư nhiệt. Đơn thuần dựa vào phương trượng trạng thái bây giờ, muốn đánh chết thái hư cảnh đỉnh cấp thượng cổ tà ma không thể nào. Chỉ có tự bạo mới có thể cứu nhiều người hơn. Oeng. Đinh hai nhức góc tiếng vang, ở trong hư không truyền tới, phương trượng bể tan cảnh áo khoác, bay rơi trên mặt đất. Phương trượng. Giới không nổi giận gầm lên một tiếng, bên trong đôi mắt bất chấp nước mắt. Đi thôi. Diệp Thần nhìn giới không nói, bọn họ không thể phụ lòng phương trượng tự bạo mang tới cơ hội. Giới không lau chùi hết khỏe mắt nước mắt, đi theo Diệp Thần xoay người rời đi. Hắn biết, phương trượng không thể chết vô ích. Vạn ma chi địa sâu hơn âm mưu tất nhiên cùng thần quốc cùng với quân ma trần có liên quan. Mặc dù không biết đám người này đang làm gì, nhưng là bất kể như thế nào, hắn nhất định sẽ tra cái lộ chân tướng. Nhưng mà, mọi người đang rút lui lúc đó, nhưng là phát hiện thượng cổ tà ma chi thi không ngừng xuất hiện. Bất đắc dĩ, mọi người chỉ có thể lui trở về chỗ sâu. Nơi đó Phật quang là thần tàng chi địa nhất đậm đà tồn tại. Giới không càng làm cho mọi người bức ra máu tươi, xây cất một đạo phòng ngự đại trận. Diệp Thần trong nội tâm rõ ràng, phòng ngự đại trận sớm muộn có một ngày sẽ phá vỡ. Lớn mạnh như vậy thượng cổ tà ma muốn dung chuyển, căn bản không có thể. Chẳng lẽ muốn chết? Hắn muốn câu thông ma đế, nhưng mà ma đế thật lâu không có động tĩnh. Tựa như ngủ say vậy, cũng hoặc là đang nổi lên gặp lại thân xác, giống như trước bao tác bình tĩnh. Diệp Thần biết, bây giờ chỉ có thể dựa vào mình. Ngay tại lúc này, Diệp Thần phát hiện đạo bảo thần ngọc liên hơi lóe lên ánh sáng. Trong tay hắn cầm xuất đạo bảo thần ngọc liên, giờ phút này một đóa hoa sen ở bàn tay hắn phía trên. Diệp Thần chuẩn bị luyện hóa đạo bảo thần ngọc liên, nhưng phát hiện căn bản không bị khống chế xông về hắn trong đầu. Vốn là Diệp Thần lấy là xảy ra chuyện tình gì, nhưng là đạo bảo thần ngọc liên vọt vào hắn trong đầu sau này, liền không nhúc nhích tí nào. Dù là hắn vận dụng bất kỳ biện pháp nào, đạo bảo thần ngọc liên ở hắn trong đầu, một hơi một tí. Diệp Thần cười khổ một tiếng, vốn là suy nghĩ luyện hóa đạo bảo thần ngọc liên, giờ phút này xuất hiện loại chuyện này, chỉ có thể đến lúc đó lại nghĩ biện pháp giải quyết. Hắn không có quá nhiều thời gian lãng phí ở đạo bảo thần ngọc liên trên mình. Huống chi, đạo bảo thần ngọc liên ở hắn trong đầu, cũng không có làm ra bất kỳ nguy hại gì chuyện của mình. Diệp Thần hết khả năng tăng lên mình thực lực, lại không có phát hiện đạo bảo thần ngọc liên ở hắn trong đầu tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Hoa sen cánh hoa dương ra, xuất hiện một cái tượng người vàng nhỏ, cẩn thận quan sát, có thể nhìn ra. Cái này tượng người vàng nhỏ chính là Diệp Thần thu nhỏ lại bản. Một ngày sau, phòng ngự đại trận xảy ra vấn đề, đã dần dần xuất hiện từng tia vết rách. Ngày này Diệp Thần sớm cũng đã nghĩ đến qua, chỉ bất quá không nghĩ tới nhanh như vậy. Giới không do dự hồi lâu, vẫn là nói, Diệp tiên sinh, chờ một chút các ngươi nghĩ biện pháp xung ra, rời đi. Ngươi không phải muốn đi cốt rồng chi địa sao? Nơi đây khoảng cách cốt rồng chi địa không tính là quá xa. Diệp Thần không có quá nhiều ý tưởng, chỉ có thể làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Thần tàng chi địa không thể lại tiếp tục đợi tiếp, một khi tất cả thành trì đều bị công phá, đến lúc đó bọn họ mới là nửa bước khó đi. Vèo, vèo, vèo. Giới không cùng với các vị thần tăng, sừng sững ở trong hư không. Chương 2279, vạn năm linh tuyển. Bọn họ đều là thần quốc cường giả, lần trước không có ra tay, trừ gìn giữ thực lực, còn có phòng ngự đại trận nguyên nhân. Hiện tại phòng ngự đại trận lập tức phải nứt ra, bọn họ muốn là mọi người mở một đường máu. Một giây kế tiếp, trận pháp phá vỡ. Giết hại bắt đầu. Mấy giây thời gian, Diệp Thần đã là đầy mặt máu loãng, hắn Chu Thiên Thần Ma Thương đã nhiễm thành màu đỏ thắm. Đi tới trước không thấy được qua mình, chỉ có thể thấy đông nghị thượng cổ tà ma. Tung nun kéo đến tiếng giống giận, giờ khắc này tất cả võ giả cũng sớm đã giết đỏ mắt. Vô số thi thể và hài cốt phân bố. Khoảnh khắc bây giờ, biến thành một tòa tử thành. Diệp Thần trong nội tâm đối với Thần Ma Đế Cung hận ý, hơn nữa đậm đà. Nếu như không phải là Thần Ma Đế Cung thả ra những thứ này, cũng sẽ không có như thế nhiều người vô tội chết thảm. Một đạo kinh khủng nổ vang, bộc phát ra rực rỡ nhất lửa khói. Một cái đường máu tạo thành. Đi. Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, bắt Mộ Yên điên cuồng thoát đi. Lăng Tiên thần mạch cố nhiên rất mạnh, nhưng là đối mặt như thế nhiều thượng cổ vật, căn bản không có dùng. Chỉ có trốn. Chạy tới cốt rồng chi địa, sống lại Ma Đế. Diệp Thần, ngươi nói ta sẽ chết sao? Ta phụ thân thật có thể sống lại. Giờ phút này Mộ Yên đột nhiên mở miệng. Diệp Thần nói thẳng, đừng nói nhảm, đi mau. Mộ Yên cười. Diệp Thần, ta phụ thân sống lại duy nhất cơ hội nắm ở bên trong tay ngươi. Ngươi đi cốt rồng chi địa đi, ta vì ngươi xóa bỏ hết thảy chướng ngại. Còn nữa, ngươi chưa có xem qua ta cái khăn che mặt xuống dáng vẻ đi. Đột nhiên, nàng tháo xuống cái khăn che mặt, tuyệt đại phong hoa. Diệp Thần nhìn chằm chằm Mộ Yên, một cặp trong mắt toát ra rung động thần sắc. Không phải bởi vì Mộ Yên đẹp, mà là bởi vì Mộ Yên quanh thân hơi thở đang cháy. Thiêu đốt đồng thời, tu vi lại đang không ngừng đột phá. Cửu U cấm thuật, sống chết giá cao thuật pháp, có thể thời gian ngắn tăng lên thực lực võ giả. Đây là thế gian đáng sợ nhất cấm thuật. Mạnh mẽ, nhưng là giá phải trả là tử vong. Mộ Yên là điên rồi sao? Mau dừng lại. Nhưng mà Diệp Thần gầm thét căn bản không có dùng. Mộ Yên xông về thượng cổ tà ma, nay cảnh giới của nàng điên cuồng bạo tăng, lại là đạt tới thái hư cảnh đỉnh cấp. Mộ Yên trong tay cầm ra một chôi tuyết kiếm, ở sau lưng của nàng mơ hồ xuất hiện một cái hư ảnh. Hư ảnh và Mộ Yên, hai người điệp hợp chung một chỗ. Nàng đưa ra tay trắng thon thon, cầm chặt tuyết kiếm, bóng người bỗng nhiên xông lên đi giết. Diệp Thần trong mắt chăm chú nhìn trên hư không chiến đấu, thái hư cảnh đỉnh cấp Mộ Yên đủ để dung chuyển hết thảy. Nàng lấy này chính là muốn là sống lại phụ thân tranh thủ cơ hội. Diệp Thần có thể cảm giác được mi tâm gầm thét, chỉ tiếc Ma Đế không có ra tay. Ma Đế biết, hắn lần này không thể công dã tràng. Nếu không, ma tộc sẽ đi về phía hủy diệt. Một số võ giả mượn này cơ hội xông ra, Mộ Yên mượn này cơ hội, ma khí hội tụ, cuồn phong bạo vũ rơi xuống, lực lượng vô hình muốn cầm Diệp Thần đẩy ra ngoài. Diệp Thần cũng không có rời đi, hắn như cũng dừng lại ở tại chỗ, hắn rõ ràng Mộ Yên ý kiến, muốn kéo thượng cổ tà ma, cho hắn một đường sinh cơ. Lần này Diệp Thần sẽ không rời đi. Trên hư không, không tới 10 hơi thở thời gian, Mộ Yên đã cùng thượng cổ tà ma giao thủ trên trăm chiêu. Phốc suy, Mộ Yên một búng máu phun ra ngoài, rơi xuống ở trong hư không, Diệp Thần trong cơ thể luân hồi huyết mạch, điên cuồng bộc phát ra, tránh thoát cấm chế, ôm lấy nàng. Ngươi làm sao không đi, ngươi là cứu ta phụ thân duy nhất có thể. Cái này vạn ma chi địa, ta liên lụy ngươi rất nhiều, ta một mực khó chịu. Ta hy vọng dùng ta lực lượng cho ngươi mở ra một cái đường máu. Mộ Yên nhìn chằm chằm Diệp Thần mở miệng nói. Diệp Thần cười không nói, nhìn một cái nàng, phát hiện Mộ Yên thân thể lại bắt đầu không ngừng đổi được lạnh như băng. Cổ xưa cửu vũ đường vân bao trùm. Đây là chết dấu hiệu. Diệp Thần bắt Mộ Yên tay, phát hiện tuổi thọ của nàng đã sắp khô kiệt. Lợi dụng cấm thuật, đổi lấy thực lực cường đại. Người điên. Diệp Thần, mạng ta nếu là có thể đổi hồi phụ thân mệnh là đáng giá. Ngươi đi mau. Diệp Thần một cặp tròng mắt hoàn toàn âm trầm xuống. Ở hắn trong đầu, đạo bảo thần ngọc liên dục dịch bắt đầu không ngừng nhảy lên. Đột nhiên, Phật quang phun trào, một đóa hoa sen tách thả ra, Phật quang ùn ùn kéo đến, chiếu sáng ở võ giả trên thân thể mặt. Nhu hòa Phật quang xông vào bọn họ trong cơ thể, phát hiện vốn là thương thế nghiêm trọng, lại đang không ngừng khép lại. Lóe lên Phật quang, không ngừng đánh vào Diệp Thần thân thể. Trong nháy mắt bây giờ, thương thế toàn bộ khép lại, không chỉ có như vậy, tiêu hao năng lượng cũng bị Phật quang tràn đầy. Đạo bảo thần ngọc liên vào thời khắc này không ngừng trở nên lớn, Diệp Thần đứng ở phía trên, Phật quang phun trào. Thượng cổ tà ma, giữ tợn gầm thét đảo mắt bây giờ đi tới Diệp Thần trước mặt. Cầm chặt quả đấm phát ra tiếng kéo kẹt, chung quanh thiên địa thế tràn vào đến hắn trong thân thể. Một quyền tiếp liền một quyền hướng Diệp Thần xung tới. Nhưng mà, Phật quang cản trở hết thảy. Đạo bảo thần ngọc liên ở Diệp Thần phía dưới, không ngừng chuyển động, ở hắn sau lưng xuất hiện một cái Phật Thích Ca hư ảnh. Trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, màu vàng kim Phật văn lưu động, không ngừng hướng thượng cổ tà ma xung tới. Đại từ bi nguyên rủa độ hóa thượng cổ tà ma, mỗi một màu vàng phù văn tràn vào đến thượng cổ tà ma trong thân thể. Thượng cổ tà ma truyền tới thống khổ gầm thét, hai tay che lỗ tai, trên gương mặt mặt toát ra thống khổ thần sắc. Diệp Thần tìm được cơ hội, Thú Hủ kiếm và Chu Thiên thần ma thương hai người đồng thời nâng lên. Bất Hủ kiếm ý, Bất Hủ thân thể, bộc phát ra kim quang sáng chói. Một kiếm cơ múa ra, trong hư không, từng tầng một sát ý ngưng tụ, không ngừng mở rộng. Vạn Ma Kinh Lôi kiếm. Một đạo cực hạn kiếm quang, bỗng nhiên bây giờ rơi xuống, Diệp Thần trong tay Chu Thiên thần ma thương nâng lên, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, phá cho ta. Kiếm quang ở phía trước, Chu Thiên thần ma thương theo sát phía sau, một thương điên cuồng rơi xuống. Phịch. Bụi mù cuồn cuộn. Trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn, hai tròng mắt chăm chú nhìn bụi mù bên trong. Ở Diệp Thần sau lưng, Phật Thích Ca hư ảnh còn đang không ngừng nhớ tới đại từ bi nguyên rủa, không lúc nào cũng có thể cho lên cổ tà ma mang đến tổn thương. Sau đó, Diệp Thần thu hồi Thú Hủ kiếm, đưa ra chỉ một cái, chung quanh ma khí không ngừng lan truyền đến hắn trong thân thể. Chỉ một cái không ngừng ngưng tụ ở hắn trên đầu ngón tay mặt, đột nhiên bây giờ rơi xuống, hết thảy tiêu tán. Diệp Thần khỏe miệng toát ra một nụ cười khổ, lần này toàn bộ đều là dựa vào Đạo Bảo Thần Ngọc Liên. Chính hắn thật ra thì cũng không có hao phí bao lớn năng lượng. Đạo Bảo Thần Ngọc Liên không ngừng thu nhỏ lại, tiến vào Diệp Thần trong đầu. Hắn thu hồi Chu Thiên Thần Ma Thương. Diệp Thần đi tới Mộ Yên trước mặt. Đáng tiếc, Hỗn Độn Tinh Thụ đột nhiên mở miệng nói, nàng bây giờ còn có nhiều ít tuổi thọ. Hỗn Độn Tinh Thụ nhìn một cái Diệp Thần sau đó mở miệng nói, chỉ còn lại 3 tiếng. Một câu nói, để cho Diệp Thần choáng váng đầu hoa mắt, 3 tiếng chân thực quá ngắn. Ở 3 tiếng bên trong, muốn tìm được giải cứu Mộ Yên biện pháp, trên căn bản không thể nào. Duy nhất biện pháp chính là mau sớm đi cốt rồng đất tử vong dãy núi. Vạn năm linh tuyển có lẽ có thể. Cốt rồng chi địa là Ma Đế cơ duyên, có thể cũng là Mộ Yên cơ duyên. Được. Diệp Thần trong mắt tràn đầy kiên quyết. Chương 2280, ảo cảnh. Rất nhanh, Diệp Thần tới cái chết đến dãy núi bên ngoài. Ở bên cạnh bọn họ còn có một chút võ giả, Diệp Thần ở bên ngoài là có thể cảm nhận được tử vong phép tắc hơi thở. Một khi tiến vào bên trong, đến lúc đó tử vong quy luật liền sẽ tràn ngập vào thân, bọn họ phải dùng trong cơ thể năng lượng để ngăn cản. Vào đi thôi. Vạn năm linh tuyển ở địa phương nào, vẫn chưa có người nào rõ ràng. Diệp Thần một bước vào tử vong bên trong dãy núi mặt, phát hiện màu đen sương mù dày đặc, phủ đầy toàn bộ dãy núi. Những thứ này sương mù dày đặc tản mát ra hơi thở, chính là tử vong quy luật. Diệp Thần vận dụng trong cơ thể năng lượng để ngăn cản, từng bước một đi tới trước. Nếu không phải bản thân có Xích Trần thần mạch và Lăng Phong thần mạch, có lẽ mình sớm bỏ mình. Chỗ sâu không có người có thể bước vào, trừ Diệp Thần. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần nghe gặp nước chảy tiếng vang, liền ở phía trước không xa chỗ. Diệp Thần thật nhanh đi tới trước, cảm giác suối Vạn Niên nước ngay tại phía trước. Một khi tìm được suối Vạn Niên nước, liền có thể từ tử vong dãy núi bên trong rời đi. Tiếp tục đi 10 phút, Diệp Thần mơ hồ bây giờ thấy trước nhất phương có một ao nước suối. Nước suối tản ra đậm đà sinh mạng hơi thở. Vật cùng tất phản, tử vong bên trong dãy núi mặt toàn bộ đều tràn đầy tử vong phép tắc hơi thở, duy chỉ có cái này một miếng nhỏ khu vực có sinh mệnh khí tức. Diệp Thần kích động đến trình độ cao nhất. Một giây kế tiếp thi triển phong lôi chớp mắt lao ra. Mà ngay lúc này, mình, một tiếng kêu to, ở đang phía trước xuất hiện một đầu thủy phượng. Thủy phượng nhìn Diệp Thần, trong tròng mắt tràn đầy lửa giận. Suối Vạn Niên nước là nàng đồ, ai cũng không thể mang đi. Thủy phượng ở trong hư không bay múa cánh, hướng về phía Diệp Thần xung tới. Kinh khủng hơi thở không ngừng lan truyền, Diệp Thần vốn là lấy vì mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng phát hiện Thủy Phượng đứng ở trong hư không, một hơi một tí. Diệp Thần một mực ở phía sau nhìn chằm chằm, hắn vừa mới nhìn thấy, Thủy Phượng tựa hồ bị cái gì đụng, không thể rời đi. Làm thế nào? Thủy Phượng thực lực, để cho hắn có chút nghẹt thở, nhổ răng quọng, cũng phải có thực lực. Từ Thủy Phượng trong tay cầm suối Vạn Niên nước, vừa đối mặt liền sẽ lạnh lạnh. Diệp Thần lắc đầu một cái cũng không có nghĩ ra quá tốt biện pháp, duy nhất may mắn là có một cái kết giới. Bọn họ có thể tiến vào bên trong rời đi, chỉ có Thủy Phượng không thể. Vĩnh viễn bị kẹt ở suối Vạn Niên nước chung quanh. Nên làm cái gì? Diệp Thần con ngươi có chút khẩn trương. Mộ Yên không có ở đây trì hoãn, mà ngay lúc này, dị biến nổi lên. Diệp Thần phát hiện luân hồi mộ địa lại một khối mộ bia hiện ra từng cơn ánh sáng. Cái này mộ bia không phải Phong Thanh Dương, cũng không phải Thương Cổ Y Thần, mà là ban đầu ở Côn Lôn hư cho tiểu hoàng lực lượng vậy tôn mộ bia. Tiểu hoàng lịch thiên huyết mạch như vậy tới, chẳng lẽ là cái này mộ bia dị động, thuyết minh tiểu hoàng muốn dưới đất chui lên. Suy tư để gặp, mộ bia truyền tới một đạo thanh âm lạnh như băng. Chờ ta lát nữa vì ngươi tranh thủ thời gian, dẫu sao bây giờ là ta cưỡng ép mở. Ngươi chỉ có 3 giây thời gian. Chính là hiện tại. Nước kia phượng đột nhiên ngắn ngủi thất thần. Diệp Thần mặc dù không làm rõ ràng tình trạng, nhưng là vậy không do dự, tốc độ đạt tới một cái trình độ cao nhất, xông về suối Vạn Niên nước. 3 giây thời gian đảo mắt rồi biến mất. Hai cái bình ngọc bên trong đeo suối Vạn Niên nước, chuẩn bị rời đi. Ở mau muốn lúc rời đi, Thủy Phượng nhất thời tỉnh ngộ, chẳng nó ngàng gì tới xông về Diệp Thần. Thủy Phượng tốc độ đạt tới một cái trình độ cao nhất, Diệp Thần căn bản không trô né tránh, chỉ có thể miễn cưỡng thi triển sương mù hóa thần thông. Sương mù dậy, Thủy Phượng móng nhọn đã xông lại. Đâm. Dưới móng nhọn đi, Diệp Thần trên mình nhất thời chảy ra máu loãng, còn có dữ tợn vết thương. Bất quá hắn nhưng mà luân hồi huyết mạch, vết thương lại bắt đầu khép lại. Thủy Phượng nổi giận gầm lên một tiếng. Một giây kế tiếp, dị biến nổi lên. Vậy kết giới lại mở ra. Không tới 5 hơi thở thời gian, Thủy Phượng bắt Diệp Thần cổ áo, hướng tử vong bên trong dãy núi trước mặt được. Diệp Thần lòng như cho tàn, lần này muốn chạy trốn mà nói, trên căn bản không thể nào. Đi tới suối Vạn Niên nước bên cạnh, Diệp Thần thấy được không thiếu hải cốt. Thủy Phượng mang hắn đến suối Vạn Niên nước bên cạnh, sau đó xông vào bên trong nước suối mặt. Tiến vào bên trong nước suối mặt, Diệp Thần phát hiện tự thân lỗ chân lông đang điên cuồng hấp thu suối Vạn Niên nước. Mặc dù như vậy, nhưng là Diệp Thần không có bất kỳ biểu tình mừng rỡ. Kế tiếp vận mệnh hoàn toàn nắm ở Thủy Phượng trên mình. Ở suối Vạn Niên trong nước không biết lặn xuống thời gian bao lâu, đột nhiên phát hiện một nơi cung điện. Diệp Thần không nghĩ tới, ở suối Vạn Niên dưới nước mặt lại là một nơi cung điện. Thủy Phượng buông Diệp Thần cổ áo, sau đó mở miệng nói, ngươi ở ta mí mắt phía dưới mang đi suối Vạn Niên nước, dựa theo quy củ, ngươi có thể tiến vào tử vong trong cung điện mặt, nếu là có thể thành công đi ra, ta liền tha ngươi không chết. Diệp Thần biết không có biện pháp, chỉ có thể cắn răng tiến vào bên trong. Đẩy ra cửa cung điện, sau đó đi vào. Ở hắn đi vào thời điểm, truyền tới nồng nặc tử vong quy luật hơi thở. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn một mắt, phát hiện bốn phía còn có một chút võ giả xương trắng. Cái này chỉ bất quá cung điện tầng thứ nhất mà thôi, lại không có một người đi lên. Chỗ này năng lượng đối với ta lại nói ngược lại không tệ. Hỗn độn tinh thụ đột nhiên mở miệng nói. Một giây kế tiếp, hỗn độn tinh thụ liền bỏ ra, ngưng tụ thành tiểu đạo sĩ hư ảnh. Ngươi muốn hấp thu những thứ này tử vong quy luật? Diệp Thần có chút kinh hãi. Hỗn độn tinh thụ gật đầu một cái, quả thật. Cung điện tầng thứ hai cửa thang lầu ngay tại bọn họ hai người trước mặt, chỉ bất quá ai cũng không có đi qua. Trừ tử vong phép tắc hơi thở, mặc dù không có bất kỳ vật gì, nhưng là tuyệt đối tản ra quỷ dị. Tí tách, tí tách. Mấy phút trôi qua, Diệp Thần và Hỗn Độn Tinh Thụ hai người đứng tại chỗ không nhúc nhích. Diệp Thần, chúng ta lên đi. Hỗn Độn Tinh Thụ đã không muốn tiếp tục chờ tiếp. Hắn kiên nhẫn cũng sớm đã phai mờ. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, cũng không muốn lại tiếp tục chờ tiếp. Bọn họ hai người hướng cửa thang lầu đi qua, Diệp Thần mới vừa bước lên tầng thứ nhất nấc thang, phát hiện cảnh sắc chung quanh đã hoàn toàn biến hóa. Diệp Thần phát hiện mình đứng ở một nơi trên đỉnh núi, ở phía dưới có vô số xương trắng. Xương trắng có nhiều ít, đến không hết, tựa như giả thiên xây. Những thứ này nằm xuống xương trắng, từng cái đứng lên, hướng đỉnh núi xông lại. Diệp Thần trong lòng rõ ràng, đây cũng là ảo cảnh, nhưng luôn có một loại nguy hiểm cảm giác. Làm xương trắng xông lên lúc tới, Diệp Thần không có bất kỳ ngăn cản, đấm một cái vào hắn trên thân thể mặt. Hắn bóng người từ đỉnh núi rơi xuống đi xuống, xương trắng điên cuồng bao vây. Diệp Thần cũng không có ra tay, xương trắng điên cuồng công kích, đau đớn kịch liệt, để cho hắn đều có một loại chân thực tính. Ở trong cung điện mặt, Diệp Thần như cũ đứng ở trên bậc thang mặt, duy nhất chỗ bất động. Ban đầu xương trắng công kích dấu vết xuất hiện ở hắn trên thân thể mặt. Diệp Thần gặp đích xác là ảo cảnh, bất quá trong ảo cảnh mặt xương trắng công kích, nhưng chân thực phát sinh ở hắn trên thân thể mặt. Đối với hết thảy các thứ này Diệp Thần căn bản không biết, xương trắng còn đang công kích hắn. Hắn trên thân thể mặt lục tục xuất hiện một ít vết thương lớn nhỏ. Ở trong ảo cảnh mặt, Diệp Thần nhướng mày một cái, thời gian dài như vậy trôi qua, xương trắng còn đang không ngừng công kích. Chương 2281, ngươi cơ hội. Đối với ảo cảnh, tiểu hoàng không có chút nào tác dụng, muốn giải trừ ảo cảnh nói, chỉ có tìm được trận miệng. Hắn mặc dù không có công kích xương trắng, nhưng là một mực tìm tâm trận. Nhưng mà, Diệp Thần phát hiện căn bản không có tâm trận, cái này làm cho hắn có chút mơ hồ. Cái này làm cho hắn có một loại không thể nào ra tay cảm giác. Ở hỗn độn tinh thụ nơi đó, gặp tình huống và Diệp Thần giống nhau như lúc. Hắn vậy một mực ở tìm tâm trận, chỉ bất quá không tìm được. Ở trong ảo cảnh mặt, Diệp Thần mặt đầy nhức đầu, xương trắng một mực đang công kích hắn. Hắn căn bản không muốn ra tay, chỉ bất quá ảo cảnh mà thôi, căn bản không có cần thiết, mỗi một lần cũng tránh khỏi. Thời gian càng ngày càng lâu, Diệp Thần trong nội tâm bắt đầu dần dần đổi được phiền não. Hắn cũng không biết tại sao sẽ xuất hiện loại cảm giác này, trong nội tâm có một cổ lửa giận vô danh, muốn giết, giết hết tất cả, cầm thế gian vạn vật hủy diệt. Một cặp trong mắt dần dần trở nên có chút đỏ tươi, đã có một ít nhập ma trạng thái. Từ hắn có ma khí sau này, nhập ma có thể khống chế. Hiện tại mơ hồ bây giờ đã không thể khống chế. Diệp Thần trong tay thú hủ kiếm lấy ra, bắt đầu công kích xương trắng. Những thứ này xương trắng thực lực tầng thứ không đủ, căn bản không phải hắn đối thủ. Mỗi một lần ra tay cũng có thể mang đi mảng lớn xương trắng, hắn điên cuồng giết hại. Trong ảo cảnh xương trắng càng ngày càng thiếu. Bất chi bất giác xương trắng đã toàn bộ nằm xuống. Diệp Thần trong tay thú hủ kiếm còn đang không ngừng cơ múa, tựa như bị điên vậy. Ở trong cơ thể hắn, một món Phật quang nô ra, tràn vào đến hắn trong đầu. Phật quang chế trụ sắp nhập ma Diệp Thần, hắn một cặp trong mắt dần dần tỉnh hồn lại. Mới vừa rồi hắn đã mất đi thần trí, từ tiến vào trong ảo cảnh trong nháy mắt, hắn liền một mực tìm tâm trận. Hiện tại mới phát hiện, không khí bên trong tràn ngập một cổ giết hại hơi thở, để cho người không nhịn được nghĩ muốn giết lục, dần dần mất đi thần trí. Diệp Thần nhìn ngã xuống xương trắng, đột nhiên bây giờ phát hiện mình vẫn còn ở phía trên bậc thang. Nhìn tự thân thương thế, trong nháy mắt có chút nghi mà sợ. Từ bước vào nấc thang trong nháy mắt, cũng đã tiến vào một cái âm mưu. Giết hại xương trắng là có thể lao ra hảo cảnh, bất quá khi đó đã phong ma. Chỉ sẽ ở trong cung điện mặt không ngừng oán hận không khí, sau đó tử vong. Diệp Thần nhìn một cái hỗn độn tinh thụ, phát hiện hắn còn chưa có tỉnh lại. hắn chỉ có thể trong lòng cầu nguyện hỗn độn tinh thụ có thể lao ra, sau đó đứng ở phía trên bậc thang yên tĩnh chờ đợi. Mấy phút sau, hỗn độn tinh thụ từ ảo cảnh trong đó tỉnh lại, mặt đầy nghĩ mà sợ. Ở trong ảo cảnh mặt, hắn chỉ thiếu chút nữa sẽ bị lạc, biến thành một cái chỉ sẽ giết hại phong ma. Hai người tiếp tục bước lên nấc thang, không có gặp phải ảo cảnh, đi tới tầng thứ 2 trong cung điện mặt. Toàn bộ cung điện tổng cộng có 5 tầng, ở phía trên nhất, chắc là có tử vong phép tắc truyền thừa. Tầng thứ 2 cung điện một phiến đen nhánh, không thấy được bất kỳ ánh sáng gì, tựa như đưa thân vào trong bóng tối. Trải qua tầng thứ nhất cung điện sự việc, hai người không dám kinh thường, bắt đầu đi. Rắc rắc. Bước ra một bước, truyền tới xương bể tan cảnh thanh âm. Ông, ông, ông. Toàn bộ cung điện truyền tới mãnh liệt tiếng vang, hắc ám bên trong xuất hiện một cái màu máu đỏ trong mắt. Làm thứ nhất chỉ xuất hiện thời điểm, trong mắt càng ngày càng nhiều, một đôi đôi màu máu đỏ trong mắt tràn ngập toàn bộ đại điện. Màu máu ánh sáng càng ngày càng nồng đậm, giờ khắc này bọn họ thấy, toàn bộ đại điện chỉ có một đôi cặp mắt đang ngó chừng bọn họ. Đây là cái gì đồ chơi? Hỗn độn tinh thụ không nhịn được mở miệng nói một câu. Chỉ có trong mắt sừng sững ở trong hư không, hơn nữa bọn họ hai người không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào hơi thở. Diệp Thần lắc đầu một cái, cũng không có gặp phải qua, vốn là vừa mới bắt đầu cho là yêu thú gì, ai biết chỉ có mắt. Cầm ra thú hủ kiếm thận trọng chạm một chút, trong mắt một hơi một tí, cũng không có công kích ý kiến. Hỗn độn tinh thụ thấy một màn này, vậy không có quá nhiều nỗi lo về sau, đi tại đại điện bên trong. Những thứ này trong mắt tựa như trưng bày vậy, không có tác dụng, Diệp Thần biết chắc không có như thế đơn giản. Bọn họ cẩn thận xem xét nửa ngày, còn công kích trong mắt, chỉ có chút cứng rắn trở ra một hơi một tí. Diệp Thần, ta dành trước lên nấc thang, ngươi ở một bên là ta hộ pháp. Hỗn độn tinh thụ quyết định đi trước dò xét một chút, xem tình huống gì, đi tới bậc thang bên cạnh, trong tay Phật Trần bọc lại toàn thân, chỉ lộ ra một đôi mắt. Điều khiển Phật Trần, đứng ở trên bậc thang mặt. Làm hắn đứng trong ngáy mắt, Diệp Thần phát hiện những thứ này trong hư không máu đỏ trong mắt, tản mát ra tia sáng yêu dị. Những ánh sáng này dần dần hướng hỗn độn tinh thụ công kích đi, Chu Thiên Thần Ma Thương, vào giờ khắc này nâng lên, sau đó một thương mà rơi. Làm Chu Thiên Thần Ma Thương và ánh sáng tiếp xúc trong nháy mắt, dễ như trở bàn tay xuyên thấu Diệp Thần thân thể, bay xuống ở hỗn độn tinh thụ Phật Trần thượng mặt. Diệp Thần mình không biết, những ánh sáng này là cái gì, bắt hỗn độn tinh thụ, cầm hắn từ trên bậc thang mặt ném xuống tới. Hỗn độn tinh thụ Phật Trần mở ra, hắn ánh mắt đỏ như máu, mơ hồ bây giờ có một ít đổi được cuồng bạo. Hô. Hắn thật sâu thở ra một hơi, hướng về phía Diệp Thần mở miệng nói, thật may ngươi mới vừa rồi cầm ta ném xuống tới, nếu không bây giờ ta đã mất đi thần trí. Chỉ cần ngươi không bước lên nấc thang, trong hư không màu đỏ như máu trong mắt sẽ không có bất kỳ động tác. Một khi ngươi bước lên bậc thang nói, trong mắt liền sẽ tản mát ra tia sáng yêu dị, điên cuồng ảnh hưởng thần trí. Diệp Thần thần sắc nghiêm trọng, mới vừa rồi tia sáng yêu dị chỉ bất quá một món tiến vào hỗn độn tinh thụ trong thân thể, cũng đã sắp đổi được cuồng bạo. Nếu như bọn họ hai người cùng nhau bước vào bậc thang nói, đến lúc đó màu máu đỏ trong mắt thì sẽ hoàn toàn bộc phát ra. Chính hắn có Phật quang, có thể ngăn cản hay không ở còn không biết, hỗn độn tinh thụ mà nói, hóa thành hình người, lại không có trưởng thành, sợ rằng dị thường khó khăn. Trừ phi đạo bảo thần ngọc liên có thể từ hắn trong đầu đi ra, dựa vào lóe lên Phật quang, hai người bình yên vô sự đi bảo. Đáng tiếc đạo bảo thần ngọc liên giống như tổ tông như nhau, một hơi một tí. Diệp Thần, chân thực không được chính ngươi đi lên, ta ở chỗ này chờ ngươi. Hỗn độn tinh thụ cảm giác mình cưỡng ép đi lên nói, sẽ bị giết hại hoàn toàn bị lạc cả mắt. Liên quan tới tử vong quy luật, hắn cũng không có gì hứng thú. Hỗn độn tinh thụ cầm ra ba mở ra bùa chú, đặt ở Diệp Thần trên tay, thời khắc mấu chốt có thể có tác dụng nhất định. Diệp Thần cũng không có kiểu cách, cầm bùa chú thả trên người, quyết định một người bước lên tầng thứ 3. Hắn nhấc chân bước lên trên bậc thang mặt, màu máu đỏ trong mắt ngay tức thì tản mát ra tia sáng yêu dị. Công kích không có hiệu quả, hỗn độn tinh thụ chỉ có thể ở một bên nhìn. Ở ánh sáng tiến vào Diệp Thần thân thể một khắc kia, Phật quang không ngừng tràn ra. Hai người bây giờ đụng vào nhau, Diệp Thần thấy vấn đề không lớn, tiếp tục về phía trước đi. Hắn tiếp tục bước vào, tia sáng yêu dị càng ngày càng nhiều, điên cuồng hướng Diệp Thần trong thân thể. Diệp Thần ánh mắt dần dần có một chút biến hóa, ở hắn trong đầu, đạo bảo thần ngọc liên tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Chương 2282, vòng xoáy tử vong. Diệp Thần từng bước một đạp lên, bởi vì Phật quang và đạo bảo thần ngọc liên nguyên nhân, bình yên vô sự. Rất nhanh liền tiến vào tầng thứ 3 cung điện, đi tới bên trong phát hiện từng cái cánh tay, hiện đầy toàn bộ gian phòng. Mỗi một cánh tay cũng tản ra tử vong phép tắc hơi thở. Những thứ này cánh tay mọc lên ở cung điện phía trên, tùy ý múa, Diệp Thần thấy một màn trước mắt, có chút cổ quái. Những thứ này cánh tay rốt cuộc làm sao mọc lên ở trong cung điện mặt? Có thể tưởng tượng một chút, nhiều như vậy cánh tay, rậm rạp chẳng chịt mọc lên ở cung điện phía trên. Diệp Thần hít một hơi thật sâu, tận lực để cho mình nội tâm bình tĩnh lại. Trong tay thú hủ kiếm và Chu Thiên Thần Ma Thương cầm trong tay, một kiếm một thương cơ múa ra, công kích ở nơi này chút trên cánh tay mặt. Đâm. Kiếm quang xuống tới, rơi trên cánh tay mặt, cũng không có bất cứ hiệu quả nào. Ngược lại những thứ này cánh tay, giống như phong ma như nhau, hướng Diệp Thần xông lại. Cánh tay xông lại, Diệp Thần trên người bất hủ thần thể, bộc phát ra ánh sáng sáng chói. Diệp Thần một cặp tròng mắt nhìn chằm chằm phía trước, hắn cả người bóng người lui về phía sau. Lui về phía sau thời điểm, những thứ này cánh tay giang hai tay chỉ, bắt Diệp Thần cổ áo. Ở bị bắt thời điểm, Diệp Thần phát hiện tử vong phép tắc hơi thở bắt đầu dần dần tiến vào hắn trong thân thể. Diệp Thần cũng không có ngăn cản, ngược lại mặc cho tử vong quy luật ở trong cơ thể hắn lưu động. Lần này tiến vào trong cung điện mặt, vốn là suy nghĩ cảm ngộ tử vong quy luật. Tốt như vậy một lần cơ hội, hắn làm sao có thể bỏ qua. Tử vong phép tắc hơi thở không ngừng ăn mòn hắn cả người thân thể. Diệp Thần một cặp trong mắt nhắm lại, hắn phải ở chỗ này cảm ngộ tử vong quy luật. Cánh tay cứng rắn như thiết, hắn thủ đoạn công kích căn bản không có dùng, muốn tiếp tục tiến vào tầng thứ tư, sợ rằng cần cảm ngộ một chút tử vong phép tắc ý vị. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, cũng không biết đi qua bao lâu, Diệp Thần đột nhiên mở mắt ra. Trong mắt hắn bên trong tản ra một món tử vong phép tắc hơi thở, những thứ này vốn là quấn quanh ở trên thân thể hắn mặt cánh tay, từng cái rời đi. Diệp Thần trên mình có một chút tử vong phép tắc ý vị, những thứ này cánh tay lầm lấy là hắn đổi được giống nhau như lúc, chủ động tản ra. Ở tầng thứ 3 trong cung điện mặt, thông suốt không trở ngại, bước lên nấc thang đi tới tầng thứ 4. Vừa tiến vào tầng thứ 4 bên trong, u đùn kéo đến tử vong quy luật tràn lên. Ở tầng thứ 4 không có bất kỳ vật gì, chỉ có chết quy luật. Diệp Thần mới vừa bước ra hai bước, phát hiện đã không thể hành động, muốn lại tiếp tục xâm nhập nói, còn cần cảm ngộ càng nhiều hơn tử vong quy luật. Dừng bước lại, xếp chân ngồi trên mặt đất, cảm ngộ tử vong quy luật. Mỗi một lần Diệp Thần đứng lên, đi hai bước, cũng sẽ dừng lại, chỉ như vậy một điểm một dọn cảm ngộ tử vong quy luật. Ở hắn trên thân thể mặt, cuốn vòng quanh tử vong phép tắc hơi thở, không ngừng bắt đầu trở nên có chút đậm đà. Diệp Thần mở mắt ra nhìn một cái, phát hiện khoảng cách nấc thang chỉ còn lại một bước xa. Hắn bước vào tầng thứ 5, phát hiện ở ngay chính giữa có một cổ thi thể. Trên thi thể mặt tản mát ra tử vong phép tắc hơi thở, Diệp Thần căn bản không có biện pháp so. Đây chính là cung điện chủ nhân, vậy là cả tử vong dãy núi hình thành nguyên nhân. Khó có thể tưởng tượng ước chừng dựa vào một người lực lượng là có thể bao phủ toàn bộ dãy núi. Ở khi còn sống rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Hắn đi tới thi thể trước mặt, phát hiện trên mặt đất viết chữ nhỏ. Muốn lấy được truyền thừa, muốn trước đốt diệt. Diệp Thần thấy chữ nhỏ, cười khổ một tiếng, đốt diệt tự nói dễ dàng, làm khó. Nếu như không phải là bởi vì cảm ngộ một chút tử vong quy luật, hắn thấy chỉ sẽ cười một tiếng, căn bản không sẽ tự sát. Tử vong quy luật, nếu như mình không lãnh hội được tử vong, như thế nào có thể đủ tu luyện tới sâu nhất nghĩa sâu xa. Diệp Thần đóng chặt trong mắt, vô tận sát ý chiếm đoạt mình. Huyền diễm bùng nổ, cháy toàn thân. Hắn cũng đang đánh cuộc, có thể hay không cảm ngộ tử vong phép tắc tinh túy. Máu tươi theo hắn thân thể chảy xuống, Diệp Thần nằm trên mặt đất, mặc cho máu loãng phun ra. Từ từ, Diệp Thần phát hiện mình hơi thở càng ngày càng yếu ớt, chỉ còn lại từng tia khí lực. Mặt hắn gò má đã không có bất kỳ màu máu, nhắm mắt lại, tự thân mang đến hơi thở tử vong càng ngày càng nồng đậm. Diệp Thần tiến vào một cái quên mình trạng thái, hắn quên mình thân thể còn đang chảy máu. Chỉ như vậy một điểm một giọt cảm ngộ tử vong quy luật. Cũng không biết đi qua thời gian bao lâu, ở Diệp Thần bên cạnh thi thể, ánh mắt tản mát ra ánh sáng màu đen. Trong mắt hắn nhìn chằm chằm Diệp Thần, trong thân thể đồng bền ra một món linh hồn. Hắn nhìn Diệp Thần dần dần hơi thở yếu ớt, bên trong đôi mắt tản mát ra tia sáng yêu dị. Lĩnh ngộ tử vong phép tắc tinh túy, đúng là cần tự thân cảm nhận được hơi thở tử vong. Những lời này hắn cũng không có lừa gạt Diệp Thần, duy nhất một bước cuối cùng, hắn cần muốn chiếm thân xác. Hắn đang đợi Diệp Thần chân chính lĩnh ngộ tử vong quy luật, sau đó vọt vào hắn trong thân thể, tới đoạt xác cổ thân thể này. Chờ đợi ngày tới đây, đã thời gian rất dài, thật vất vả gặp phải một vị lĩnh ngộ tử vong phép tắc người tuổi trẻ. Diệp Thần một cặp tròng mắt dần dần mở ra, hắn bên trong đôi mắt tràn đầy tử vong phép tắc hơi thở. Hắn nhìn một cái, phát hiện trên thi thể phương đồng bền linh hồn. Hiện tại Diệp Thần là thời điểm suy yếu nhất, cảm ngộ tử vong quy luật, đúng là thiếu chút nữa muốn hắn một cái mạng. Làm đồng bền linh hồn, thấy Diệp Thần, trong tròng mắt toát ra thần sắc tham lam, sau đó linh hồn xông vào trong đầu. Linh hồn vừa tiến vào trong đầu, Diệp Thần cảm giác đang xâm lược hắn thân thể. Ha ha, ta Minh Tử Chi Đế, lại phải về lại thế gian. Ở Diệp Thần trong đầu, Minh Tử Chi Đế phát ra ngông cuồng tiếng cười. Vô tận năm tháng, hắn cũng sớm đã chịu đựng không nổi cô độc và cô quạnh. Vào lúc này, Diệp Thần trong đầu đạo bảo thần Ngọc Liên, tản mát ra Phật quang, muốn cùng Minh Tử Chi Đế linh hồn làm đấu tranh. Minh Tử Chi Đế dù là chỉ còn lại lau một cái linh hồn, nhưng là cũng không cho coi thường, điên cuồng xâm chiếm Diệp Thần thân thể. Đạo bảo thần Ngọc Liên công kích và Minh Tử Chi Đế linh hồn, tạo thành một cổ vi diệu thăng bằng, ở trong thời gian ngắn, ai cũng không làm gì được. Minh Tử Chi Đế cau mày, không nghĩ tới Diệp Thần trong cơ thể lại có thiên địa chí bảo. Bất quá hắn cũng không nói gì nhiều, theo thời gian trôi qua, Diệp Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngay tại lúc này, dị biến nổi lên. Diệp Thần ấn đường tản ra chói lọi dương ánh sáng, lan ra ngoài. Ngay sau đó, một đạo thô bạo băng hàn thanh âm vang khắp. Minh Tử Chi Đế ngay tức thì biến sắc. Đây là Ma Đế thanh âm. Năm đó vạn ma chi địa trấn áp, nguyên nhân lớn nhất chính là vậy Ma Đế à? Hắn không là chết sao? Lại còn sống. Đừng, không nên giết ta. Minh Tử Chi Đế tuyệt đối không nghĩ tới, một cái tinh khiếu võ giả trên mình, lại có đáng sợ như vậy đồ. Vô tận ma khí bắt đầu chiếm đoạt Minh Tử Chi Đế linh hồn, ở hắn trong đầu phát ra hàng loạt kêu thảm thiết, bỏ mặc làm sao cầu xin tha thứ Diệp Thần cũng không có phản ứng. Linh hồn hắn một ít mảnh vỡ, xông vào trong đầu, tạo thành một cổ trí nhớ. Diệp Thần nhắm mắt lại, lặng lặng cảm ngộ. Tử vong chiếm đoạt, vòng xoáy tử vong, hai cái công pháp tin tức không có vào đến trong đầu. Chỉ tiếc mình tu vi quá thấp, dưới mắt không cách nào thi triển. Chương 2283, coi thường quy tắc. Minh Tử Chi Đế tiếng kêu càng ngày càng yếu ớt, linh hồn vậy dần dần tan cảnh. Rất nhanh, Diệp Thần mở mắt ra. Giờ phút này hắn đã hoàn toàn nắm giữ tử vong quy luật. Minh Tử Chi Đế vô tận 5 tháng cảm ngộ tử vong quy luật, toàn bộ đều thành tựu Diệp Thần. Trong một cái chớp mắt này, tử vong quy luật vượt qua hàn băng quy luật và thời gian pháp tắc. Diệp Thần mở mắt ra, từ tầng thứ 5 trong cung điện mặt đi xuống. Hắn thấy hỗn độn tinh thụ, phát hiện đã ngồi xếp bằng xuống chờ đợi Diệp Thần. cảm nhận được Diệp Thần hơi thở, mở mắt ra, khẽ mỉm cười một cái. Hắn không có hỏi nhiều, nếu Diệp Thần xuống, chắc hẳn đã lĩnh ngộ tử vong quy luật. Hai người từ trong cung điện mặt đi ra, phát hiện Thủy Phượng bóng người cũng sớm đã biến mất. Từ Minh Tử Chi Đế linh hồn biến mất một khắc kia, nàng liền đã phát hiện tử vong dãy núi cấm chế đã biến mất. Ở tử vong bên trong dãy núi mặt bị kẹt vô tận năm tháng, hiện tại rốt cuộc tránh thoát cũng sớm đã không kịp chờ đợi rời đi. Hai người theo trước khi con đường, đi tới suối vạn niên nước bên trên. Hỗn độn tinh thụ bên trong đôi mắt buốc kim quang, miệng mở miệng nói, lần này phát tài. Thủy Phượng đã rời đi, cái này suối vạn niên nước toàn bộ đều là bọn họ. Hai người cầm ra bình ngọc điên cuồng bỏ vào suối vạn niên nước, cuối cùng cầm tất cả bình ngọc đều đã trang bị đầy đủ. Suối vạn niên nước còn có rất nhiều, hai người chỉ có thể lưu luyến không thôi rời đi. Tử vong bên trong dãy núi mặt tử vong quy luật đã dần dần tiêu tán, không bao lâu thì sẽ hoàn toàn biến mất. Đi tới một nơi an toàn chi địa, Diệp Thần lấy ra Mộ Yên thân thể, cầm ra suối vạn niên nước, bỏ vào trong miệng của nàng mặt. Mắt thường có thể thấy được tốc độ, nàng thân sắc bắt đầu dần dần đổi được trẻ tuổi, vốn là hao tổn tuổi thọ, hoàn toàn khôi phục như cũ. Mộ Yên mở mắt ra, thấy Diệp Thần từ mặt đất đứng lên, mở miệng nói, ta không có chết. Vốn là nàng lấy là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới còn sống. Lần này nàng cũng coi là thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Diệp Thần, chúng ta tiếp theo nên làm cái gì? Mộ Yên hỏi. Diệp Thần trong mắt nhìn chằm chằm một phương hướng, mở miệng nói, sống lại ngươi phụ thân. Diệp Thần các người không nói nhảm nữa, hướng một nơi phương hướng nhanh chóng lao đi. Bọn họ không có ở đây đợi thêm nữa. Một ngày một đêm sau đó, ở bọn họ trước nhất phương, phát hiện trên một ngọn núi mặt, đứng vững vàng một tòa cung điện. Đỉnh núi cắm vào vân tiêu, cung điện giống như nhân gian tiên cảnh, một mắt không thấy được bên. Toàn bộ vạn ma chi địa bên trong, chỉ có tiên ma cung thần bí nhất, vậy hung hiểm nhất. Ở trên ngọn núi đi 3 tiếng, rốt cuộc đến đỉnh núi. Đột nhiên, toàn bộ đỉnh núi đất rung núi chuyển, ở trước nhất phương, tiên ma cung cửa rộng mở. Diệp Thần vận dụng thần hồn lực tra xem, phát hiện bên trong một phiến đen nhánh, còn có một cái vòng xoáy đang lưu động. Vừa tiến vào vòng xoáy bên trong, Diệp Thần phát hiện xung quanh một phiến đen nhánh, đột nhiên bây giờ xuất hiện ánh sáng. Hắn nhìn một cái xung quanh, phát hiện hỗn độn tinh thụ đã trở lại mình đan điền. Mà Mộ Yên nhưng là đã biến mất. Vốn là rộng mở tiên ma cung cửa, trong nháy mắt đóng cửa lên. Diệp Thần hơi ngẩn ra, vừa định tìm Mộ Yên, mi tâm đau nhói cảm giác tấn công tới. Ngay sau đó cuồn cuộn ma khí lao ra trong cơ thể. Vô tận ma khí hội tụ thành một đạo hình người. Lại là Ma Đế. Ma Đế quanh thân hiện lên áp đảo tiên địa hơi thở, cùng với xuyên thấu cửu u lạnh như băng. Ma Đế phức tạp nhìn một mắt Diệp Thần, đây là ta thiếu ngươi, chỉ sợ cả đời không cách nào trả lại. Mộ Yên ta đã đem nàng đưa cho nơi an toàn. Tiếp theo, vạn ma chi địa sợ rằng phải bị diệt. Đây là quân ma trần cục, tất cả mọi người đều bị lợi dụng. Ở ngươi tiến vào vạn ma chi địa thời điểm, ta liền không có xuất hiện lại, chính là bởi vì ta đang ngưng tụ hội tụ thân thể năng lượng. Hiện tại, một cái thích hợp ta thân thể xuất hiện. Mở ra hắc tinh thạch quan. Diệp Thần ngay tức thì bừng tỉnh, vội vàng sử dụng hắc tinh thạch quan. Quan tài đá mở ra. Quần quần ma khí hội tụ. Ma khí hóa là một đầu hắc long, xông phá nơi này hết thảy trói buộc. Ngay trước mắt, Diệp Thần chính là phát hiện mình và Ma Đế xuất hiện ở một tòa tế đàn. Trên tế đàn giống vậy có một tòa quan tài đá, cực kỳ cổ xưa. Hắc long xông vào vậy quan tài đá. Quan tài đá tại chỗ vỡ vụn. Một cái bá đạo song tuyệt thân thể hiện lên. Ma Đế trong mắt có chút nóng bỏng và kích động, Diệp Thần, khả năng này là cả linh võ đại lục thích hợp nhất ta thân thể. Tiếp theo, ta có thể phải rời đi ngươi ấn đường một đoạn thời gian. Không quá ta ở ngươi ấn đường lưu lại một đạo đặc thù tồn tại, sau này ngươi biết rõ ràng. Còn nữa, máu ngươi ma kiếm đã đúc lại, bất quá, ngươi muốn ở hoàn toàn nhập ma thời điểm sử dụng, nếu không, ngươi không cưỡi được. Phẩm cấp của nó, không phải thế gian có thể nắm trong tay. Một giây kế tiếp, một luồng ánh sáng đen lóe lên, huyết ma kiếm bay đến Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần cầm huyết ma kiếm, một giây kế tiếp, một cổ vô cùng lực lượng mạnh tránh thoát. Hắn lớn mạnh như vậy thân xác lại không cưỡi được. Ta nói, muốn hoàn toàn nhập ma, mới có thể dung chuyển nó, trước đem nó thu vào luân hồi mộ địa đi. Đúng rồi, cho ta một ít vạn năm linh tuyển. Nói xong, Ma Đế hướng vậy cái thân thể đi tới. Cùng thời khắc đó, toàn bộ mặt đất chấn động lên. Vạn ma chi địa dường như muốn tan vỡ. Thương khung mây đen dày đặc. Cả thế giới quỷ khóc sói tru. Ma Đế, muốn trở về. Ma Đế nhìn một cái Diệp Thần, nói thẳng, ta sống lại cần lực lượng cực lớn. Có thể toàn bộ vạn ma chi địa tà ma và ma khí cũng sẽ bị ta hấp thu. Quá trình này cần một tháng. Một tháng sau đó, ta sẽ đến tìm ngươi. Cái này một tháng, ngươi không muốn bước vào ma tộc. Lại càng không muốn cùng quân ma trần phát sinh mâu thuẫn. Chờ ta lát nữa sẽ biến dạng hư không, đưa ngươi đi thần hòa học viện. Dĩ nhiên, còn có bạn ngươi. Cái này một tháng, trong thiên địa dị tượng cũng sẽ thay đổi. Thần quốc vậy sẽ đối với ta chọn lựa động tác, ta một người là có thể đối phó. Ngươi không nên nhúng tay. Ngươi duy nhất có thể làm chính là đi tìm Viêm Địa. Đây là ngươi muốn cùng thần quốc đối kháng tiền đặt cuộc. Diệp Thần, có thể cùng ngươi gặp phải là ta cả đời may mắn lớn nhất. Ta tuy là ma, nhưng chỉ là cố gắng thay đổi thế gian quy tắc ma. Một giây kế tiếp, toàn bộ vạn ma chi địa hoàn toàn hắc ám. Vô số gào khóc vang khắp. Diệp Thần chung quanh hư không tại chỗ biến dạng. Một cổ cực lớn lực lượng trực tiếp đem Diệp Thần đưa ra ngoài. Cùng thời khắc đó, Ma Tôn Đế cung, trên đại điện, quân ma Trần và còn lại mấy vị ông già trong mắt dữ tợn. Một giây kế tiếp thân thể xông phá đại điện, bay về phía thương cung. Bọn họ diễn cảm cực độ dữ tợn và sợ hãi. Chỉ vì là ma tộc bầu trời, cực độ hắc ám. Trong bóng tối 10 bánh xe huyết nguyệt treo cao bầu trời mênh mông, giống như lời nguyền. Quân ma Trần sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng tràn ra máu tươi. Cái này uy áp để cho hắn sợ hãi và thần phục, hắn lẩm bẩm nói nhỏ, không tốt, ma đế thật muốn sống lại. Đáng chết. Nhanh lên, ta muốn gặp thần quốc vị kia. Thần Hòa học viện bầu trời, mây đen dày đặc. Tê liệt hư không một đạo thân ảnh rơi xuống. Ma đế lực lượng lại có thể coi thường Thần Hòa học viện quy tắc. Chương 2284, viêm địa thời cơ. Diệp Thần nhìn quen thuộc kia tường cao cửa, trên mặt lộ ra một chút thân thiết nụ cười, hắn lúc này, trong lòng có một cái cảm giác, có thể trở về nhà, thật tốt. Vạn ma chi địa, hắn trải qua quá nhiều. Dưới mắt không cần hắn lại lo lắng sợ hãi. An ninh đối với hắn mà nói là cần nhất. Diệp Thần càng nhiều hơn nụ cười đến từ ma đế sống lại. Tiếp theo hết thảy đều giao cho ma đế. Sợ rằng cái này một tháng, ma tộc, linh võ đại lục, thần quốc, đều phải chấn động đi. Trở lại Thần Hòa học viện sau đó, Diệp Thần thủ tìm được trước liền Hình Từ Đường, Cơ Huyền, Tạ Bình Bình các người. Lúc này Hình Từ Đường, Cơ Huyền, Thiên Linh Tử, đều đã lên cấp tinh khiếu tầng 4 trời, Tạ Bình Bình tư chất hơi kém một chút, bất quá cũng đã tăng lên không thiếu. Từ đi tới Thần Hòa học viện sau đó, những người này, cũng coi là lấy được tiến bộ không ít, đối với mình thành tích, vẫn là khá là kiêu ngạo. Nhưng mà, khi bọn hắn thấy Diệp Thần sau đó, nhưng chỉ có thể mặt đầy cười khổ. Tại sao? Bởi vì, Diệp Thần bây giờ tu vi, đã sắp đến gần phong môn liền à. Mặc dù vẫn là tinh khiếu cảnh, nhưng là bọn họ nhưng mà biết Diệp Thần yêu nghiệt. So với Diệp Thần, bọn họ đừng nói là tiến bộ, đơn giản là so dậm chân tại chỗ còn dậm chân tại chỗ. Bất quá rất nhanh, cũng bình thường lại. Trên cái thế giới này, có chút yêu nghiệt, là cố gắng thế nào cũng không cách nào đuổi theo, cho dù là kiêu ngạo như Hình Từ Đường, Cơ Huyền, đối mặt Diệp Thần, cũng chỉ có thể nhận rõ thực tế. Sở Doanh mặc dù đã không có ở đây Vọng Thần Lâu, nhưng là, Vọng Thần Lâu vẫn như cũ kinh doanh, Diệp Thần liền cùng mấy người bạn cùng nhau, đi tới Vọng Thần Lâu tầng chót dùng cơm. Thời gian dài khẩn trương chèn ép, hắn hiện tại cần phải buông lỏng. Ngồi ở đây quen thuộc vị trí, Diệp Thần cũng không khỏi ánh mắt nhỏ tránh, hắn chính là ở chỗ này biết Sở Doanh, ban đầu, Diệp Thần cũng chỉ là đối với nàng có chút hảo cảm, cầm nàng làm một người bạn thôi. Nhưng mà, Cửu U Quốc chuyến đi bên trong, đối mặt thần quốc thiên tài mục dã, Sở Doanh đủ loại cử động, nhưng hoàn toàn đánh động Diệp Thần, chẳng lẽ có người đàn ông có thể không đối với như vậy cô gái động tình sao? Vậy bởi vì hắn, năm xưa cái đó giống như trong bầu trời đêm trăng sáng vậy, hào quang chói mắt cô gái, hôm nay, nhưng chỉ có thể lặng lặng nằm ở quan tài băng bên trong kéo dài mệnh. Đúng rồi, không biết vạn năm chi suối đối với Sở Doanh có hay không dùng. Ngược lại là có thể thử một chút. Chân thực không được, còn có thương cổ ý thần. Hỗn độn tinh thụ ở mình trong cơ thể, hắn liền có và thương cổ ý thần thương lượng tư cách. Diệp Thần, ngươi thế nào? Tạ Bình Bình nhìn ra Diệp Thần thần sắc có chút khác thường, không khỏi được lo lắng hỏi một câu. Diệp Thần phục hồi tinh thần lại, mỉm cười nói, không có sao, nhanh ăn cơm đi. Cơ Huyền tựa hồ nhìn thấu Diệp Thần tâm tư, nói tránh đi, Diệp Thần, lần này ngươi đi ra ngoài trở về, thực lực bạo tăng, nhất định là có không thiếu kỳ ngộ chứ. Tới, phía chúng ta ăn cơm, ngươi vừa cùng ta nói một chút. Ngay tại lúc này, dưới lầu truyền đến một hồi tiếng bước chân rộn rập, một bóng người trước mắt xuất hiện ở trong phòng. Diệp Thần quay đầu vừa thấy, chính là Trần Chi Phàm. Diệp Thần sắc mặt vui mừng, hắn sau khi trở lại, vậy thử đi tìm Trần Chi Phàm, nhưng không có tìm được, không nghĩ tới, Trần Chi Phàm nhưng tìm tới. Lúc này, hắn hướng mọi người giới thiệu đến, vị này là ta bạn tốt Trần Chi Phàm. Trần Chi Phàm cùng mọi người gặp qua sau đó, vội vàng hướng Diệp Thần nói, Diệp Thần, Huyền Nguyệt Tông truyền tin liên lạc ta sư phụ, để cho ngươi mau sớm đuổi trở về một chuyến, bên kia tựa hồ có chuyện gì gấp. Cái gì? Diệp Thần nghe vậy nhướng mày một cái, Huyền Nguyệt Tông bên kia xảy ra chuyện. Hắn biết, nếu không phải là có cái gì chuyện khẩn yếu, Huyền Nguyệt Tông là sẽ không liên lạc mình. Có thể có chuyện gì, là liền thương dạng, Bạch Chấn Đường đều không cách nào xử lý. Diệp Thần lòng, một chút nhắc. Hắn vung tay lên, lấy ra mấy chuôi mình chế tạo hồn khí, phân cho mọi người, một người ba chuôi, nói, đây chính là ta nơi chế tạo hồn khí. Các ngươi giữ lại phòng thân đi. Không phải hắn chẳng ngờ cho nhiều, mà là, cái này hồn khí sử dụng, cũng không phải chút nào không hạn chế, lấy mấy người tu vi, một lần, tối đa sử dụng một chuôi, hơn nữa đối với thần hồn gánh vác còn không nhỏ, sử dụng một lần, có thể phải nghỉ ngơi mấy ngày, mới có thể lần nữa sử dụng, như vậy, ba chuôi vậy là đủ rồi. Hồn khí, dẫu sao thuộc về ngoại lực một loại, quá đáng dựa vào, ngược lại bất lợi cho thực lực bản thân tăng lên. Sau đó, hắn liền trực tiếp rời đi Thần Hỏa học viện, vốn là, hắn còn muốn hỏi Cát Thanh liên quan tới viêm bia sự việc, nhưng là, hiện tại chỉ có thể tạm hoãn. Một đường vội vã, rất nhanh, Diệp Thần liền đuổi về Huyền Nguyệt Tông. Nhìn tọa lạc tại trên núi Phi Phượng, quen thuộc kia đền lầu cát, Diệp Thần không khỏi nhớ lại, ban đầu, mình mới vừa đến nơi này lúc đó, bất quá là một người nhỏ võ giả nhỏ, thậm chí, còn bởi vì cùng Huyền Nguyệt Tông đệ tử nổi lên mâu thuẫn, mà bị Huyền Nguyệt Tông trưởng lão Triệu Bình lấy khí tức ép thành trọng thương. Diệp Thần con mắt chớp động, mà hiện tại, nếu như lần nữa đối mặt Triệu Bình, Diệp Thần chỉ cần tâm niệm vừa động, là được đem trong nháy mắt giết. Như vậy tốc độ tiến bộ, thật là đều không cách nào dùng yêu nghiệt để hình dung, hoàn toàn vượt quá người bất kỳ tu hành suy luận. Hắn cũng không chậm trễ, hướng Huyền Nguyệt Tông đại điện nhanh chóng bước đi, Diệp Thần trở lại một cái, thương dạ các người liền lấy được tin tức, sớm tại đại điện bên trong chờ. Lúc này, thấy Diệp Thần, cho dù bọn họ sớm làm xong chuẩn bị tâm tư, thần sắc vậy trở nên có chút quái dị. Diệp Thần mới tiến vào Huyền Nguyệt Tông bao lâu? Mà lúc này, mới gặp lại cái này 20 hơn tuổi thanh niên lúc đó, đối phương bất ngờ đã là sắp đến gần bịt cửa tồn tại ạ. Hơn nữa, thương dạ các người có thể rõ ràng từ Diệp Thần trên mình cảm nhận được một cổ khó mà hình dung áp lực, loại áp lực này thậm chí để cho bọn họ có đối mặt mình là Huyền Nguyệt Tông thái thượng trưởng lão ảo giác. Từ Ngưng nhìn Diệp Thần, vậy có chút im lặng, hôm nay nàng tu vi cũng là đột phá không thiếu. Nhưng là nàng biết, mình bây giờ thực lực lên đã bị Diệp Thần viễn xa bỏ rơi, thậm chí nàng cũng hoài nghi, mình sư tôn Bạch Chấn Đường thực lực còn ở hay không Diệp Thần bên trên. Nguyên bản, nàng lấy vì mình đạt được kỳ ngộ lên cấp, Diệp Thần coi như thiên phú lại người tiên, cũng không khả năng cảnh giới so mình còn mạnh hơn chứ. Cuối cùng, có thể tìm về một ít thân là sư tỷ tôn nghiêm. Có thể không nghĩ tới, cho dù nàng thành công, nhưng vẫn bị Diệp Thần xa xa vung ở sau lưng. Bất quá, Tử Ngưng trong lòng, trừ nhàn nhạt thất lạc ra, càng nhiều hơn, nhưng là kiêu ngạo. Vô cùng kiêu ngạo. Diệp Thần, là nàng mang đến Huyền Nguyệt Tông, cũng là nàng một mực coi trọng sư đệ, thậm chí, trong lòng nàng, còn đối với Diệp Thần có một chút không nói ra được cảm tình. Làm Diệp Thần cho thấy kinh khủng kia thiên phú, chứng minh mình tiềm lực thời điểm, Tử Ngưng trong lòng hiện lên mãnh liệt nhất cảm tình, chính là kiêu ngạo. Trên đại điện, tổng cộng có 3 người, Thương Dạ, Tử Ngưng, cùng với Diệp Thần thấy những thứ này phân biệt một đoạn thời gian cố nhân, khóe miệng mới vừa hiện lên một nụ cười trầm biếm, một khắc sau, nhưng có chút kinh ngạc. Bởi vì, hắn chú ý tới cái người thứ 3, người này cũng không phải là Huyền Nguyệt tông người, nhưng là, hắn biết. Phần cuồng. Chương 2285, sâu đậm tình cầu. Diệp Thần có chút không hiểu nhìn về phía tên kia ở trần. Cả người cổ đồng sắc bắp thịt, ăn mặc một cái da thu quần, người này chính là Diệp Thần ở bí cảnh đã gặp phần thiên tộc nam tử, phần cuồng. Hơn nữa dựa theo vậy vị lời của lão giả, Viêm Địa ngay tại phần thiên tộc. Trước, hắn vừa mới tới bí cảnh lúc đó, cùng phần cuồng có chút mâu thuẫn, thậm chí đem phần cuồng đánh trọng thương, sắp chết, nhưng là, ở hắn đoạt được đấu võ đại hội hạng nhất, trở lại phần thiên tộc ăn mừng trong quá trình, cũng coi là cùng phần cuồng hóa giải mâu thuẫn. Phần cuồng gặp được Diệp Thần, lại là mặt hiện vẻ kích động, lập tức vọt tới Diệp Thần trước mặt nói, "Diệp Thần, cuối cùng đến khi ngươi, ta cũng chờ ngươi khỏe một đoạn thời gian." Diệp Thần không hiểu nói, chuyện gì xảy ra? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta đương nhiên là đặc biệt đến tìm ngươi hả? Hiện tại chỉ có ngươi mới là phần anh hy vọng à? Phần anh nàng xảy ra chuyện, nàng bị buộc cưới, thậm chí sẽ chết. Cái gì? Diệp Thần thần sắc lạnh lẽo, trong mắt bên trong sát ý chớp động. Phần anh là phần thiên tộc tộc trưởng nữ nhi, ngày đó hắn ở phần thiên tộc chúc mừng thắng lợi sau đó, từng cùng phần anh có duyên gặp qua một lần. Mặc dù không có phát sinh cái gì, nhưng là đối với cái này thiếu nữ đơn thuần vẫn là có chút hảo cảm. Diệp Thần cũng nghĩ tới, ở mình có thực lực nhất định sau đó, liền đem phần anh mang tới Linh Võ Đại Lục tới, dẫu sao Linh Võ Đại Lục so trong bí cảnh thích hợp tu luyện hơn. Có thể hiện tại lại có người muốn động phần anh, chẳng lẽ là bởi vì luân hồi huyền bi? Diệp Thần cả người sát sát khí lấm lấm, kinh khủng kia sát khí nở rộ ngay tức thì, cho dù là Thương Dạ và Tử Ngưng đều là trong lòng giật mình, sinh ra một loại vô cùng là nguy hiểm cảm giác. Mà tu vi bất quá mới vừa đột phá phần cuồng, chính là sắc mặt lập tức trắng bệch, cơ hồ phải bị sát ý này đè được hộc máu. Tử Ngưng vội vàng lắc mình đến Diệp Thần bên người, nhẹ nhàng nắm tay hắn, trấn an nói, "Diệp Thần, trước bình tĩnh." Diệp Thần hít sâu một hơi, thu liễm sát khí, hắn biết, sự việc tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Đầu tiên, phần thiên tộc tộc trưởng Phần Thiên Cương chính là một người cường giả, hắn rõ ràng Phần Thiên Cương tính cách, mặc dù hắn từng để cho nữ nhi tới cùng mình, nhưng khẳng định cũng không phải miễn cưỡng con gái mình làm như vậy, hắn không phải một cái sẽ đối với con gái mình ép cưới người. Hơn nữa, nếu Phần Cuồng đã cầu đến Huyền Nguyệt Tông tới, Huyền Nguyệt Tông cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, lại vẫn thông báo cho mình trở lại, như vậy khẳng định có ẩn tình khác. Hắn nhìn sắc mặt tái nhợt Phần Cuồng, hãy nay nói, "Xin lỗi, Phần Cuồng, không có sao chứ? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Phần Cuồng lắc đầu một cái, tỏ ý mình cũng không đáng ngại, mở miệng nói, "Chuyện là như vậy." Diệp Thần càng nghe, sắc mặt càng phát ra âm trầm. Nguyên lai, không phải Huyền Nguyệt Tông và Phần Thiên Cương không muốn quản, là bọn họ không quản được à? Trước đây không lâu, bọn họ nơi đó lại là cũng thức tỉnh liền một người có con dấu thiên tài, tên là Phần Võ Lăng. Hơn nữa, tên này bị thần quốc chọn chúng thiên tài, thực lực cực mạnh. Nếu không, cũng sẽ không bị thần quốc coi trọng. Cái này Phần Võ Lăng xuất hiện, để cho trưởng lão hội dị thường mừng rỡ, ở toàn bộ trong bí cảnh, tổ chức chúc mừng nghi thức, bọn họ ý kiến rất đơn giản, liền để cho mỗi cái bộ tộc cũng lấy Phần Võ Lăng vi tôn. Lần này chúc mừng nghi thức bên trên, các tộc tộc trưởng cùng với thân quyến đều bị mời tham dự, mà Phần Võ Lăng, tốt có đúng lúc hay không, một mắt liền chọn chúng Phần Thiên Cương nữ nhi Phần Anh. Phần Anh đã sớm tâm kết Diệp Thần, cho dù cái này Phần Võ Lăng lại ưu tú, thì như thế nào? Dĩ nhiên là không chịu đáp ứng. Vốn là, cho dù cái này Phần Võ Lăng là vạn chúng chúc mục thần quốc thiên tài, tiền đồ vô lượng, Phần Thiên Cương vậy tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ con gái mình bị người ép cưới. Nhưng ai có thể nghĩ đến trưởng lão hội lại là trực tiếp đối với Phần Thiên Cương làm áp lực. Bọn họ rất ý tứ đơn giản, ngươi Phần Thiên tộc nếu như cự tuyệt, chúng ta nguyện ý vì một cái Phần Võ Lăng, buông tha các ngươi toàn bộ bộ tộc. Phần Thiên Cương dẫu sao là tộc trưởng, sẽ đối toàn tộc người phụ trách, hắn có thể làm, chỉ là hết sức trì hoãn ngày cưới, đồng thời, trợ giúp Phần Cuồng lặng lẽ đi tới Huyền Nguyệt Tông, tìm Diệp Thần. Phần Thiên Cương biết, lúc này nếu như còn có người có thể thay đổi con gái vận mạng nói, như vậy, cũng chỉ có Diệp Thần. Cái này cũng khó trách, Huyền Nguyệt Tông phải gọi hắn trở về. Thần quốc, không phải Huyền Nguyệt Tông có thể chống nổi. vi phạm thần quốc ý chí, Huyền Nguyệt Tông liền đem chịu đựng tai họa ngập đầu. Bất quá, ban đầu, Thương Dạ và Tử Ngưng cũng chỉ là cảm thấy chuyện này phải báo cho Diệp Thần trở về, lại nghĩ biện pháp thôi. Dẫu sao, Diệp Thần cũng có dấu vết, nhưng là dưới mắt bọn họ vậy không có nắm chắc Diệp Thần có phải hay không cái này phần võ lăng đối thủ. Nhưng là, khi bọn hắn chân chính thấy Diệp Thần sau đó, ý tưởng ngay tức thì thay đổi. Diệp Thần thần sắc dần dần bình tĩnh lại, chỉ là ánh mắt chỗ sâu nhưng là cực hạn lạnh như băng. Phần võ lăng, trưởng lão hội sao? Hắn biết, bí cảnh toàn thể thực lực và Huyền Nguyệt Tông kém không nhiều, cũng chính là trưởng lão này sẽ chắc có 2 đến 3 tên cực mạnh cao thủ, thậm chí có thể là thái hư sơ kỳ. Mấy người dưới sự liên thủ, vậy là đặc biệt kinh khủng. Bất quá, bây giờ Diệp Thần không sợ chi, chỉ muốn không phải chân chính thái hư cảnh cường giả, hắn cũng có lòng tin đối mặt. Nhìn Diệp Thần thân sắc, Tử Ngưng liền rõ ràng hắn trong lòng nghĩ cái gì, đối với hắn hỏi, "Diệp Thần, ngươi hiện tại kết quả là thực lực gì?" Diệp Thần nói, "Chí ít có thể chiến thái hư nhất tầng tiên." "Cái gì?" Phần Cuồng kêu lên một tiếng, hoàn toàn si ngu. Hắn căn bản không thể nào tin nổi mình nghe cái gì. Hắn người này rất cuồng, nhưng là không đại biểu không có lý trí, hắn biết Diệp Thần là vô cùng nghịch thiên yêu nghiệt, có thể vượt qua đếm cảnh giới đối địch, nhưng là đây cũng là có hạn độ chứ. Diệp Thần bất quá là tinh khiếu tu vi chứ, lại có thể chiến thái hư nhất tầng thiên. Cái này, coi như là trong truyền thuyết thượng cổ chân linh giáng thế, đều không cách nào làm được chứ. Mà Tử Ngưng và Thương Dạ, mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý một chút, nhưng là, nghe được Diệp Thần chính miệng thừa nhận, còn chưa do được kinh hãi. Nói cách khác, Diệp Thần hiện tại cho dù ở Linh Võ Đại Lục bên trên, thanh niên đồng lứa bên trong, đều là đứng đầu thực lực à. Mạnh, mạnh đến bất chấp lý lẽ. Tử Ngưng hít sâu một hơi, cố tự chấn định xuống, mừng rỡ nói: "Lần này thì dễ làm, Diệp Thần ta vậy thì đi thông báo sư tôn, hắn đã đáp ứng mang mấy vị khác thái thượng trưởng lão, cùng ngươi đi nơi đó một chuyến." "Bất quá, làm như vậy tương đương với nâng lên bí cảnh cùng Huyền Nguyệt Tông chiến tranh, bọn họ theo Diệp Thần đi trước, càng nhiều hơn chính là thái độ, mà còn dư lại chỉ phải giao cho Diệp Thần cũng được. Chỉ cần Diệp Thần có thể đánh bại phần võ lăng, chứng minh mình so phần võ lăng ưu tú hơn, bọn họ liền không dám như thế nào." Nhưng là, Diệp Thần nhưng lắc đầu một cái. Diệp Thần cái này lay động đầu, trong đại điện không khí lập tức băng lạnh xuống. Tử Ngưng ngây ngẩn, Phần Cuồng ngây ngẩn, gần đây trầm ổn thương dạ, vậy không hiểu nhìn về phía Diệp Thần. Đây là ý gì? Phần Cuồng lại là nổi giận, bởi vì hắn cho rằng Diệp Thần sợ vậy phần võ lăng, muốn rút lui. Chương 2286, huyết mạch đang cháy. Hắn Phần Cuồng gần đây đem Phần Anh coi vì mình muội muội ruột giống vậy tồn tại à? Cho dù chết, hắn vậy sẽ không cho phép vậy phần võ lăng bức bách Phần Anh thành vì mình thế tử. Mà Diệp Thần, chẳng lẽ muốn lựa chọn bỏ hết thảy cùng không để ý sao? Hắn trực tiếp hướng về phía Diệp Thần gầm hét lên, đong đưa cái gì đâu? Chẳng lẽ, ngươi nếu không còn sao? Diệp Thần, ngươi là loại người này sao? Diệp Thần hít sâu một hơi, ngưng mắt nhìn Phần Cuồng, trầm giọng nói, ta một người đi. Lần này, Tử Ngưng, Thương Dạ, Phần Cuồng, lại là ngây ngẩn. Một người đi. Vậy thì đồng nghĩa với, một người, đối mặt cơ hồ đúng trưởng lão biết ta. Cho dù Diệp Thần mạnh hơn nữa, cái này, cũng có chút của ngông, lô mang chứ. Tử Ngưng lấy là, Diệp Thần thì không muốn để cho Huyền Nguyệt Tông chọc tới phiền thoái, thậm chí không tiếc bước lên nguy hiểm tính mạng, muốn xông vào trong đó, mạnh cướp Phần Anh. Phải biết, cho dù Diệp Thần có chiến thái hư nhất tầng tiên thực lực, đồng thời đối mặt nơi đó ẩn nút chỗ sâu cường giả, cùng với một người có con dấu siêu cấp yêu nghiệt, vậy cũng là cựu tử nhất sinh à. Nàng lo lắng khuyên nhủ, "Diệp Thần, Huyền Nguyệt Tông chính là nhà của ngươi, chúng ta chính là ngươi người thân, chuyện ngươi tự nhiên chính là chúng ta chuyện. Hơn nữa, ngươi vì Duẫn Minh cũng từng lấy thân phạm hiểm, không nói sư phụ mấy vị khác thái thượng trưởng lão vì ngươi ra tay, cũng là nghĩa bất dung tử. Lúc này ngươi cũng không muốn làm anh hùng." Thương Dạ vậy gật đầu nói, "Diệp Thần, đối mặt bọn họ, không phải chuyện đùa. Cho dù ngươi hiện tại đã có nghịch thiên thực lực, cũng không khỏi không cẩn thận ứng đối." Phần Cuồng thật là cũng nói không ra lời, nhìn Diệp Thần, trong mắt trừ bội phục, vẫn là bội phục. Diệp Thần nhưng nhàn nhạt nói, "Sư tỷ, trưởng môn, ta sở dĩ muốn một người đi, không phải băn khoăn mấy vị thái thượng trưởng lão, cũng không phải bởi vì cuồng vọng tự thua, mà là bởi vì, nếu như ta cùng mấy vị thái thượng cùng chung đi nơi đó, chuyện này tính chất liền sẽ thay đổi, biến thành Huyền Nguyệt Tông cùng nơi đó mâu thuẫn, như vậy vì để tránh cho chiến tranh bùng nổ, chúng ta chỉ có thể lựa chọn đàm phán." Diệp Thần trong mắt tinh quang bạo tránh, tiếp tục nói, "Mà ta muốn kết quả, không phải đàm phán, mà là những cái kia dám đối với bạn ta động thủ, dám bị thế lấn áp, bức bách người khác người, cũng cho ta chết." Âm một tiếng, tuyệt mạnh sát khí nghịch thiên lên, hình thành một cổ sát ý gió xoáy, ngay tức thì tràn ngập toàn bộ Huyền Nguyệt Tông. Huyền Nguyệt Tông bên trong, một ít tu vi yếu hơn đệ tử, thậm chí đều không cách nào ngăn cản cái này một chút tiết lộ sát ý, ngay tức thì vương mình mềm ở trên mặt đất. Mà Diệp Thần sát ý bùng nổ ngay tức thì, Bạch Chấn Đường, Doãn Triệt, Long Cũng Trời đều là sắc mặt biến đổi. Thật là khủng khiếp sát ý. Bọn họ ba người đều là ngay tức thì thân hình biến mất ở trong hư không, một khắc sau, liền xuất hiện ở Huyền Nguyệt Tông bên trong đại điện. Mà bọn họ xuất hiện ngay tức thì, nhưng là trố mắt nghẹn họng, ngây người như phỗng. Vốn là, bọn họ lấy là có cái gì cường địch xâm phạm, thả tuyệt mạnh sát ý. Nhưng mà, khi bọn hắn chạy tới sau đó, ở sát ý kia vòng xoáy trung tâm nhìn thấy, nhưng là một đạo quen thuộc bóng người, Diệp Thần bóng người. Diệp Thần cố đè xuống sát ý, hắn là một cái người rất tỉnh táo, rất ít như vậy thất thố, trừ phi có người chạm đến hắn ranh giới cuối cùng. Hắn ở Vạn Ma chi địa khắp nơi bị đè, tức giận đã sớm hội tụ trong lòng. Mà đây phần thiên tộc sự việc chính là lần này đạo đường dây nóng. Trọng yếu hơn chính là, đây là luân hồi huyền bi cực mạnh viêm địa thời cơ. Hắn thở ra một ngụm trọc khí, hướng về phía ba vị vô cùng khiếp sợ thái thượng trưởng lao thi lễ, rồi sau đó, hướng về phía Tử Ngưng các người, tiếp tục nói: "Sư tỷ, ta tâm ý đã quyết, cái này mấy người phải chết. Bỏ mặc bọn họ mạnh bao nhiêu, bỏ mặc bọn họ là địa vị gì, bọn họ chạm đến ta ranh giới cuối cùng, liền muốn chết. Cho nên ta muốn một người đi, lấy cá nhân ta thân phận, chỉ có như vậy tim ta mới có thể an." Bạch Chấn Đường các người nhìn nhau một cái, đại khái rõ ràng liền chuyện gì xảy ra. Tử Ngưng cùng Thương Dạ còn muốn mở miệng nữa nói gì, các nàng quan tâm nhất vẫn là Diệp Thần an nguy. Nhưng lúc này, Bạch Chấn Đường lại lên tiếng: "Đủ." Ông cụ này thật sâu ngưng mắt nhìn Diệp Thần hình bóng, ánh mắt bên trong thoáng qua nhớ lại vẻ, hồi lâu sau đó, cười khổ một tiếng nói: "Ngươi thằng nhóc này, và ta vậy đồ nhi năm đó, đơn giản là giống nhau như cả." Bạch Chấn Đường nhàn nhạt nói: "Các ngươi, đừng quên, Diệp Thần là sẽ không thay đổi mình quyết định." Tử Ngưng sững sốt một chút, Bạch Chấn Đường nói đồ nhi, tự nhiên không phải mình, cũng không phải Diệp Thần, mà là nàng đã từng là sư đệ. Đột nhiên bây giờ, Tử Ngưng vậy trầm mặc lại, nàng mới bắt đầu, sở dĩ như vậy chú ý Diệp Thần, hoàn toàn là bởi vì Diệp Thần thiên phú, tiềm lực sao? Không phải, rất lớn một phần chia, là bởi vì là Diệp Thần tâm tính. Diệp Thần tâm tính, là nàng nhất là thưởng thức, giống như năm đó nàng người sư đệ kia vậy. Cho nên nàng biết, Diệp Thần nếu tâm ý đã quyết, liền tuyệt sẽ không thay đổi. Bọn họ trong xương, đều là vô cùng kiêu ngạo, tự ái. Bọn họ trong xương, đều có một cái ranh giới cuối cùng, người bất kỳ đều không thể xâm phạm. Mà cũng đang bởi vì Diệp Thần là người như vậy, nàng mới sẽ thưởng thức hắn, thậm chí, thích hắn, không phải sao? Nghĩ tới đây, Tử Ngưng mặt đẹp hơi ửng đỏ, đột nhiên bây giờ, nàng đối với mình cảm tình, có chút sáng tỏ. Bất quá, dù vậy, nàng cũng không có bởi vì phần anh tồn tại, cùng với Diệp Thần muốn lấy thân phạm hiểm, vì phần anh đối kháng toàn bộ bí cảnh, mà cảm thấy ghen tị hoặc là bất mãn. Ngược lại, nàng mặc dù lo lắng Diệp Thần an nguy, nhưng là không thể không nói Diệp Thần bá đạo, cùng với vì một cô gái, không tiếc cùng cả thế giới là địch phong độ, là rất nhiều cô gái cũng sẽ làm khuynh đảo. Tử Ngưng cũng không ngoại lệ. Nàng không nói thêm gì nữa, chỉ là mắt đẹp bên trong ba quang lập lòe, tràn đầy nhu tình ngưng mắt nhìn Diệp Thần, nhẹ giọng nói: "Đáp ứng ta, nhất định phải cẩn thận, nhất định phải bình an trở về, được không?" Diệp Thần nhìn Tử Ngưng hình dáng, gật đầu một cái. Sau đó, Diệp Thần thanh tú trên gương mặt, triển lộ ra một cái vô cùng ánh mặt trời, nụ cười tự tin nói: "Yên tâm, ta làm sao bỏ được Lưu sư tỷ một người, cô đơn một ở trên thế giới này đâu. Ta đáp ứng ngươi nhất định sẽ bình an trở về." Tử Ngưng gật đầu một cái, xoay người, nàng không dám lại xem Diệp Thần mặt, bởi vì nàng sợ nhìn tiếp nữa, mình sẽ bỏ không được, sẽ là Diệp Thần lo âu, sẽ ngăn cản Diệp Thần đi mạo hiểm. Diệp Thần xoay người, mặt lộ vẻ hãy náy, hướng về phía Bạch Chấn Đường các người hành lễ nói: "Sư tôn, xin lỗi, kinh động các ngươi." Bạch Chấn Đường hừ lạnh một tiếng nói: "Thằng nhóc, xem ra ngươi thực lực tiến bộ rất lớn mà, bất quá, lần này đi nơi đó, ngươi tốt nhất đừng chết ở nơi đó, cho vi sư mất thể diện, biết không?" Ông cụ này ngoài miệng mặc dù như thế nói, nhưng là đảm nhiệm ai nấy đều thấy được hắn nét mặt giàn mua bên trên tất cả đều là kiêu ngạo. Diệp Thần là hắn Bạch Chấn Đường đệ tử. Hơn nữa, hắn biết rất nhanh Linh Võ Đại Lục bên trên liền sẽ vang khắp một cái nghịch thiên yêu nghiệt tên chữ, đệ tử của hắn tên chữ. Long Diệp Thiên cùng Doãn Triệt cũng là cười nói: "Diệp Thần, bình an trở về, trà nhi vậy đang chờ ngươi đấy." Diệp Thần đối với mấy người trịnh trọng gật đầu nói: "Đệ tử rõ ràng." Sau đó, hắn liền đối với phần cùng nói: "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này thì lên đường đi." Diệp Thần huyết mạch đang cháy. Đó là Xích Trần thần mạch và Lăng Phong thần mạch. Còn có đang đợi hắn Viêm Bia sắp kích hoạt thần mạch. Chương 2287. Phần cuồng đoạn thời gian này ở Huyền Nguyệt Tông chờ đợi Diệp Thần, đã sớm lòng như lửa đốt, tự nhiên không có bất kỳ ý kiến. Rất nhanh, Diệp Thần và phần cuồng các người liền đi tới ban đầu Diệp Thần đi bí cảnh truyền tống chỗ. Thương Dạ tay cầm trận bàn, hỏi: "Chuẩn bị xong chưa?" Diệp Thần gật đầu một cái, màu máu cửa lần nữa hiện lên ở trước mắt. Diệp Thần cùng phần cuồng thân hình động một cái, liền tiến vào cửa bên trong, một khắc sau, một hồi choáng váng sau này, Diệp Thần và phần cuồng xuất hiện ở chỗ kia trong tế đàn. Mà lúc này, trung tâm bí cảnh chỗ là một tòa vô cùng là cao lớn, phong cách tục tảng đá tạo cung điện. Cung điện này chính là trong bí cảnh bộ lạc trưởng lão hội chỗ. Bí cảnh bộ lạc trưởng lão hội, gia nhập thấp nhất yêu cầu chính là tu vi đạt tới phong môn cảnh. Mà trong đó, tu vi cao nhất chính là đại trưởng lão Đốt Ta, cùng với nhị trưởng lão Đốt Đăng Khuê. Hai người cũng đạt tới thái hư cảnh nhất tầng thiên. Bí cảnh thực ra là linh võ đại lục cường giả đỉnh phong hậu nhân khu vực sinh hoạt. Nơi này lãnh đời tu võ, chỗ sâu ẩn chứa cường giả tự nhiên đáng sợ. Húng chi là sống ngàn năm cũng hoặc là vạn năm trưởng lão. Hiện tại, ở chủ điện bên trong, đại trưởng lão và nhị trưởng lão đang ngồi ở chủ vị bên trên, cầm rượu nói vui mừng, tựa hồ vô cùng là cao hứng. Mà trừ hai người bọn họ người, khách tọa bên trên, còn ngồi một người người tuổi trẻ, đang ung dung thưởng thức trong ly rượu ngon. Hắn cả người không nhìn ra phẩm chất trường bào màu đen, mặt mũi anh tuấn, mười ngón tay thon dài, khóe miệng từ đầu đến cuối cầu vẻ mỉm cười, cái này mỉm cười bên trong, tựa hồ có kiêu ngạo, cũng có không tiếc, tựa như thế gian vạn vật hắn đều không coi vào đâu vậy. Xem hắn cử chỉ ăn mặc, tựa hồ không hề xem bí cảnh người, mà đây người chính là phần Võ Lăng. Có dấu vết, có thể bước vào thần quốc tồn tại. Đại trưởng lão cười nói: "Võ Lăng, ngươi cần phải cưới cái đó phần thiên tộc cô gái sao? Mặc dù, nàng là tộc trưởng con gái, thân phận ngược lại là coi như không tệ, nhưng mà ta nghe nói cô gái này đã từng và một người người ngoại lai phát sinh qua chút gì, người như vậy làm sao xứng với ngươi đâu. Nhị trưởng lão vậy phụ hòa nói, đúng vậy Võ Lăng, chúng ta bí cảnh cô gái, cái nào không phải vì ngươi nơi khuất phục. Nữ nhân này còn hết lần này tới lần khác không tán thưởng. Ngươi không so đo quá khứ của nàng, chịu nạp nàng làm thiếp, đơn giản là nàng phúc phận à. Nàng lại vẫn không muốn. Ha ha. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão, mặc dù và cái này phần Võ Lăng không có liên hệ máu mủ, nhưng là, để cho bọn họ ở con cháu của mình và phần Võ Lăng bây giờ lựa chọn, bọn họ vậy khẳng định lựa chọn phần Võ Lăng à. Tại sao? Bởi vì, phần Võ Lăng đối với bí cảnh mà nói, quá trọng yếu. Thậm chí, là có thể dẫn bọn họ đi ra cái này bí cảnh, ở linh võ đại lục địa phương như vậy, lần nữa chiếm cứ một châu ngồi nhân vật. Phần Võ Lăng tiềm lực, quá kinh khủng. Hơn nữa, phần Võ Lăng bị thần quốc chọn chúng, tương lai là có cơ hội tiến vào thần quốc, trong thần quốc, tùy tiện cầm một người đi ra, đều là linh võ đại lục trên tuyệt đại cường giả, thậm chí có thể nghiền ép toàn bộ linh võ đại lục cả. Bí cảnh ra một cái phần Võ Lăng, tương lai có khả năng. Phần Võ Lăng khẽ mỉm cười nói, không có sao, ta thích là được. Hắn thái độ tùy ý, tựa hồ đối với cái này hai vị thái hư cường giả cũng không có nhiều ít kính sợ, nói xong, như cũng tự nhiên thưởng thức rượu. Mà đại trưởng lão và nhị trưởng lão thấy vậy, cũng không tức giận, mặt đầy nụ cười, có thể gặp bọn họ có nhiều coi trọng phần Võ Lăng. Nhắc tới, cái này phần Võ Lăng mặc dù vậy có thể nói là bí cảnh huyết mạch, thượng cổ cường giả hậu nhân, nhưng xuất thân cũng là khá là khúc chiết. Hắn năm xưa bất ngờ thất lạc, rơi vào một nơi đánh rơi chi địa, ở nơi này đánh rơi chi địa bên trong, tựa hồ còn vô tình gặp được liền thần quốc thần sứ, nhìn chúng hắn tư chất, phá lệ ban cho dấu vết. Cho đến trước đó vài ngày, hắn lên cấp phong môn đỉnh cấp, có thể so với thái hư thực lực, mới có thể phá vỡ không gian bức tường ngăn cản, trở lại bí cảnh. Mà đại trưởng lão và nhị trưởng lão vừa thấy được phần Võ Lăng, liền đem hắn coi thành bảo. Đã bao nhiêu năm? Bí cảnh đã nhiều ít năm, không có bị thần quốc chọn chúng thiên tài. Thấy được phần Võ Lăng, bọn họ giống như thấy được bổn tộc huy hoàng tiền cảnh à. Đây là, nhị trưởng lão lại cười nói, Võ Lăng à, chờ đến sang năm, ngươi liền có thể tiến vào chúng ta trong thiên trì, tin tưởng đến lúc đó, tiềm lực của ngươi lại sẽ có to lớn tăng lên. Phần Võ Lăng nghe vậy, nhưng là đôi mắt sáng lên, cười nói, Võ Lăng sẽ không phụ lòng hai vị trưởng lão kỳ vọng. Thật ra thì, phần Võ Lăng trong xương, cũng không phải là đặc biệt coi trọng cái này trong bí cảnh người, có lẽ là bởi vì mình trong cơ thể bộ phận máu cùng những người này giống nhau, nhưng là những người này cùng mình đã không phải là một tầng thứ người. Hắn sở dĩ muốn trở lại bí cảnh, chủ yếu vẫn là bởi vì một khối luân hồi huyền bi. Hắn từ thần quốc sứ giả trong miệng biết thượng cổ chuyện, thời đại thượng cổ, cái này bộ lạc người sáng tạo lại nắm trong tay một khối luân hồi huyền bi, hơn nữa còn là hệ lửa. Hắn như nắm trong tay cái này nghịch thiên vật, linh võ đại lục đỉnh cấp thì như thế nào? Hắn muốn leo chính là thần quốc đỉnh cấp. Đại trưởng lão nghe vậy, thở dài nói, đáng tiếc lần trước đấu võ đại hội sau khi kết thúc, bị một người người ngoại lai tiến vào máu thần khu hấp thu quá nhiều máu thần. Sợ rằng máu thần khu chất lượng đều bị ảnh hưởng. Đại trưởng lão nói xong, phần Võ Lăng sắc mặt có một chút âm trầm, hắn buông xuống ly rượu, đứng lên nói, hai vị trưởng lão, ta hơi mệt chút, trước hạ đi nghỉ ngơi. Hai người vẻ mặt ôn hòa đáp, mệt mỏi liền mau đi nghỉ ngơi đi. Phần Võ Lăng sau khi rời đi, đại trưởng lão và nhị trưởng lão nụ cười, vậy dần dần thu liễm. Bọn họ biết, phần Võ Lăng cái gọi là nghỉ ngơi là ý gì. Nhưng là, hai người bọn họ nét mặt giàn mua bên trên, cũng chỉ có một phiến lạnh như băng. Đại trưởng lão rét lạnh nói, Thiên Cương à, chúng ta làm như vậy cũng là vì toàn tộc tương lai, hy vọng ngươi chớ trách chúng ta. Trong giọng nói hoàn toàn không có một chút hối hận, chỉ có khinh thường. Phần Võ Lăng cũng không có trở về mình phòng ngủ, mà là ở phức tạp làm bằng đá đường lót gạch bên trong, quẹo rẽ nhiều lần, đi tới cung điện hầm giam. Nơi này vốn là một nơi tù, dùng để nhốt, hành hạ những cái kia phạm vào trọng tội tộc nhân. Mà hiện tại, trong đó một gian phòng giam bên trong, một người thon gầy nam tử bị khóa ở liền vách tường bên trên. Tên nam tử này từ đầu đầy tóc rối bời, bù xù ở trên mặt, cả người vết máu, để cho người không thấy rõ hắn diện mạo. Rất nhanh, một loạt tiếng bước chân vang lên. Phần Võ Lăng trên mặt treo một chút nụ cười tàn nhẫn, đi vào cái này gian phòng giam bên trong. Hắn nhìn trước mắt nam tử, nhàn nhạt nói, "Nhạc phụ đại nhân, Võ Lăng lại đến thăm ngươi, ngày hôm nay, ngươi cân nhắc được thế nào?" "Phần anh vậy nha đầu, còn không chịu thật tấm lòng gả cho ta." "Nhạc phụ đại nhân ngày hôm nay nguyện ý đi khuyên nhủ vậy nha đầu sao?" Tên kia bị hành hạ được vết thương chồng chất người đàn ông trung niên, chậm rãi ngẩng đầu lên, bất ngờ chính là ban đầu tiếp đãi Diệp Thần phần thiên tộc tộc trưởng, Phần Thiên Cương. Phần Thiên Cương nhìn chằm chằm Phần Võ Lăng nhìn một lát, chợt há miệng, khạc ra một miệng hòa lẫn bể răng máu loãng, phun đến Phần Võ Lăng trên mặt, nâng lên mặt, cười lạnh nói, ngươi xuất sinh như vậy, cũng xứng. Chương 2288, chân chính yêu nghiệt. Nguyên bản, Phần Thiên Cương ở trưởng lão hội chèn ép dưới, tạm thời ngầm cho phép hút nước. Nhưng là, hắn bên trong tim nhưng thủy chung không có vi phạm con gái ý chí, để cho nàng gả cho Phần Võ Lăng dự định, bởi vì hắn biết, nữ nhi không thích Phần Võ Lăng, trong lòng nàng đã ở một người đàn ông tử, một người đến từ bí cảnh gia nam tử, lại cũng không tha cho những người khác, cái đó nam tử, tên là Diệp Thần. Hắn hết sức trì hoãn ngày cưới, vì chính là để cho Phần Cuồng tìm tới Diệp Thần. Mặc dù làm hắn thấy được Phần Võ Lăng thực lực sau đó, bên trong tim cũng là vô cùng nặng nề, dẫu sao Diệp Thần rời đi bí cảnh lúc đó thực lực còn không có đạt tới tạo hóa cảnh à, coi như hắn là vạn cổ yêu nghiệt, trong thời gian ngắn như vậy có thể so sánh lên Phần Võ Lăng sao? Nhưng Diệp Thần là hy vọng duy nhất của hắn, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Diệp Thần. có thể để cho hắn không có nghĩ tới phải, cái này Phần Võ Lăng có một ngày tìm được mình, để cho mình đi khuyên nữ nhi tiếp nhận hắn. Phần Thiên Cương tự nhiên dù muốn hay không liền cự tuyệt. Nhưng là, ở hắn cự tuyệt sau này, đại trưởng lão lại đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa còn đối với hắn ra tay, đem bắt giữ hắn, phong bế hắn linh lực. Trong tương lai, Phần Võ Lăng mỗi ngày đều sẽ đi đến nơi này tù bên trong thăm hỏi hắn, buộc hắn đi thuyết phục Phần Anh. Nguyên bản vô cùng tinh thần người đàn ông, hôm nay đã bị hành hạ được không còn hình người. Phần Võ Lăng tựa hồ lơ đễnh, từ từ xóa sạch trên mặt vết máu, làm hắn buông tay xuống ngay tức thì, vậy mở ra nguyên bản anh tuấn vô cùng khuôn mặt, nhưng ngay tức thì đổi được vô cùng là dữ tợn đáng sợ. Thật là, cũng không phải là loài người liền à. Phần Thiên Cương thấy vậy, cũng là con ngươi co rúm một cái, mặt lộ sợ hãi vẻ, Phần Võ Lăng làm sao biến thành cái bộ dáng này? Lúc này Phần Võ Lăng đen nhánh mạch máu phân bố cả khuôn mặt lỗ, hai mắt đỏ như máu, mắt trắng bộ phận thì biến thành đen thui vẻ. Nhìn như, thật là liền giống như yêu ma vậy. Phần Võ Lăng hiện ra cái này mặt mũi sau đó, thanh âm cũng thay đổi được khàn khàn bén nhọn, hắn hướng về phía khiếp sợ Phần Thiên Cương cười to nói, "Được, rất tốt, xem ra ngươi là chết cũng không nguyện ý giữ bổn công tử nói đi làm. Ngươi, ngươi kết quả là thứ gì?" "Ta." Phần Võ Lăng huyết mâu bên trong hiện ra châm chọc ý, nói, "Ha ha, thành thật mà nói ta cũng không biết ta là thứ gì, dẫu sao ta đã cắn nuốt quá nhiều người cùng bọn họ hợp làm một thể, dĩ nhiên, vậy bao gồm chủ nhân của cái thân thể này, bị các ngươi gọi là Phần Võ Lăng người." "Cái gì?" "Bất quá, hắn là ta sớm nhất dung hợp người, ta cùng hắn suy nghĩ, cũng dung hợp một thể, phải nói ta là Phần Võ Lăng, cũng không coi là sai chứ." "Ha ha, ngươi dùng loại ánh mắt này nhìn ta làm gì? Rất nhanh, con gái ngươi cũng phải trở thành ta một phần, đến lúc đó, ngươi cũng muốn nhìn như vậy con gái ngươi sao?" Phần Thiên Cương nghe vậy, ngay tức thì giận dữ, gầm hét lên, "Ngươi cái này chán ghét xuất sinh, ngươi muốn đối với anh nhi làm gì? Ngươi nếu như dám đả thương anh nhi, ta thể, ta phải giết ngươi." Hắn điên cuồng giãy giụa, hướng Phần Võ Lăng nào tới, đem trên tường xích sắt kéo được len ken văng rồi, nhưng là, tự nhiên không thể nào thật đem kéo được. Phần Võ Lăng khôi phục tướng mạo, thưởng thức Phần Thiên Cương điên cuồng hình dáng, vui vẻ cười to đứng lên nói, "Ngươi lấy là, ta nhìn chúng thật sự là ngươi vậy cô con gái. Ha ha, loài người người phụ nữ, có cái gì tư cách bị ta vừa ý? Ta muốn chính là cửa Phần Thiên tộc luân hồi huyền bi. Người phụ nữ kia chẳng qua là tiền đặt cuộc mà thôi." Nói, "Luân hồi huyền bi kết quả ở đâu?" Phần Thiên Cương sững sốt một chút, diễn cảm cổ quái nói, "Ngươi nói gì sao? Ta không rõ ràng." "Không rõ ràng? Không quan hệ, ngươi như không nói cho ta luân hồi huyền bi tung tích, ta thể, con gái ngươi sẽ vĩnh viễn trong thống khổ tuyệt vọng." Dứt lời, hắn cũng sẽ không để ý không ngừng gào thét Phần Thiên Cương, xoay người rời đi hầm giam, đồng thời, hắn thần sắc vậy hoàn toàn âm trầm xuống, lộ vẻ được buộc phát khủng bố. Năm đó, Phần Võ Lăng tiến vào chỗ kia đánh rơi chi địa sau đó, liền gặp phải một loại kỳ dị tà ma tập kích, vậy tà ma tựa hồ muốn phải chiếm đoạt hắn, cũng không biết xảy ra điều gì bất ngờ, đưa đến Phần Võ Lăng thần hồn cùng tà ma thần hồn lại dung hợp thành một thể. Hơn nữa, Phần Võ Lăng lấy được vậy tà ma thiên phú thần thông, cũng chính là dựa vào loại năng lực này, hắn mới có thể cảm ứng được luân hồi huyền bi đại khái tung tích và Phần Thiên tộc có liên quan, còn như bí cảnh tương lai. Nghĩ đến vậy hai ông già đối với mình cái nhìn, Phần Võ Lăng không chỉ có lộ ra vô cùng là nụ cười trâm trọng, bất quá là một ít con kiến hôi thôi, có cái gì tương lai có thể nói. Bất quá, tạm thời, hắn còn không thể không ẩn nút một đoạn thời gian, ở hắn có đủ thực lực trước. Bên trong cung điện một nơi khuê phòng bên trong, một người tướng mạo cùng một vậy Phần Thiên tộc cô gái không cùng, nhìn như ôn hòa thanh thuần thiếu nữ, ngồi ở trong phòng. Nàng cặp mắt sưng đỏ, tươi đẹp trên gương mặt, còn treo hai đạo nước mắt, mặt đẹp bên trên tràn đầy sầu bi cùng thống khổ. Phần Anh mặc dù bề ngoài nhìn như tựa hồ có chút mềm yếu, nhưng trong xương, thậm chí so dung mánh bên trong tộc cô gái, hơn nữa mạnh hơn nữa cương ngạnh. Có thể mấy ngày qua, nàng cũng không so vô cùng ủy khuất. Nàng bị Phần Võ Lăng nhốt ở cái này trong phòng, mặc dù không xem Phần Thiên Cương như nhau, thừa nhận trên thân thể hành hạ, có thể nàng bên trong tim cũng không so được đau khổ. Nàng nhìn như mặc dù mềm yếu, nhưng hạ định quyết tâm bỏ mặc lúc nào đều không dựa vào người khác. Có thể hiện tại, nàng nhưng đặc biệt muốn một cái bả vai để cho mình dựa vào. Mấy ngày qua, nàng cũng không biết vì sao sẽ nhớ tới người thanh niên kia. Phụ thân đem nàng đưa cho Diệp Thần, nhưng là Diệp Thần một đêm kia chưa từng chạm qua mình, thậm chí vô cùng tôn kính mình. Chính là cái này loại thân sĩ hành vi, không ngừng ở nàng trong lòng lên men. Một khắc kia, nàng rõ ràng, cái này loại người đàn ông có lẽ chính là hắn tìm. Phần Anh biết, theo Diệp Thần tính cách, cho dù Phần Võ Lăng là có đối kháng Thái Hư Thiên Tài siêu cấp, cho dù ở Phần Võ Lăng sau lưng là bí cảnh cường đại nhất trưởng lão hội, Diệp Thần vậy sẽ không để ý hết thảy cùng bọn họ đối với. Nàng không muốn như vậy, mặc dù nàng biết, Diệp Thần rất mịt tiền, nhưng lý trí nói cho nàng, bây giờ Diệp Thần, đừng bảo là trưởng lão hội, thậm chí rất có thể không phải Phần Võ Lăng đối thủ. Nàng tình nguyện đi chết. Nếu không phải, trưởng lão hội lấy toàn bộ Phần Thiên tộc uy hiếp nàng, Phần Anh đã sớm tự mình kết thúc, để bảo đảm trong sạch. Đột nhiên, cốt két một tiếng, cửa phòng mở ra. Phần Võ Lăng mặt lộ vẻ văn nhã mỉm cười, đi vào trong phòng. Phần Anh mắt đẹp bên trong, thoáng qua rõ ràng vẻ chán ghét, thần sắc lạnh như băng cực kỳ. "Thế nào, Phần Anh tiểu thư, xem ngươi dáng vẻ, thật giống như không quá cao hứng. Là cái này gian phòng, ở không có quân sao?" Phần Anh cười lạnh nói, "Phần Võ Lăng, ngươi không muốn uổng phí thời gian, ta nói qua, trong tim ta đã có thích đàn ông, ngươi hết hy vọng đi." "À, phải không?" Phần Võ Lăng lơ đến nói, "Bất quá vậy thì thế nào? Ngươi lấy là, ngươi thích hữu dụng sao? Phần Anh tiểu thư, mời ngươi thực tế một chút, ta bây giờ là bí cảnh tương lai, trở thành phụ nữ của ta, cho dù là tiếp, cũng chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, trong bí cảnh, không biết có bao nhiêu đàn bà cướp trở thành vợ ta. Chương 2289. Mà Phần Anh chỉ là lạnh lùng nhìn hắn, nói cũng lười được nói nhiều một câu, nàng phát ra từ nội tâm xem thường Phần Võ Lăng người như vậy, mặc dù Diệp Thần vậy giống vậy cường thế, thậm chí bá đạo, nhưng là, nàng biết Diệp Thần vĩnh viễn sẽ không dùng mình thân phận, thực lực, cưỡng bách một người cô gái nhượng bộ với mình. Cái này chính là Phần Võ Lăng cùng Diệp Thần bản chất khác biệt. Phần Võ Lăng không khỏi được có chút hiếu kỳ nói, ngươi thích người kia gọi là làm Diệp Thần chứ? Đến từ Huyền Nguyệt Tông. Chẳng lẽ ta thực lực không thể so với hắn mạnh? Ta tiềm lực không thể so với hắn mạnh? Chẳng lẽ hắn là bị thần quốc chọn chúng vạn cổ yêu nghiệt? Nghe nói hắn có thể vượt cấp mà chiến, ta ngược lại có chút hứng thú. Nói tới chỗ này, Phần Anh thần sắc chợt biến đổi. Mà Phần Võ Lăng thanh âm, vậy đột nhiên lạnh ba phần nói, không biết, nếu như ta tìm tới Huyền Nguyệt Tông, yêu cầu cùng hắn cuộc chiến sinh tử, vị này Diệp huynh có thể hay không vượt cấp chiến thắng ta ư? Ừ, ngươi cho là có một cái Huyền Nguyệt Tông là có thể bảo được hắn? Ha ha, phải biết, đại trưởng lão và nhị trưởng lão vì ta sẽ không tiếc phát động toàn tốc lực cùng Huyền Nguyệt Tông khai chiến. Phần Anh gấp giọng nói, ngươi nói gì sao? Cái này chuyện không liên quan hắn. Nàng mắt đẹp bên trong tất cả đều là tức giận, thậm chí đều có muốn cùng Phần Võ Lăng liều mạng ý kiến. Phần Võ Lăng thần sắc trầm xuống, mặc dù hắn xem trọng chẳng qua là luân hồi huyền bi thôi, nhưng là hắn gần đây cực kỳ kiêu ngạo, đến lúc này, Phần Anh lựa chọn vẫn còn là Diệp Thần, mà không phải mình. Đây đối với Phần Võ Lăng mà nói, giống như là bại bởi một con chó, một con heo như nhau. Thấy Phần Võ Lăng thần sắc, Phần Anh tim vậy hoàn toàn xếp lên. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền tới, cả tòa làm bằng đá cung điện đều là một hồi run rẩy. Phần Võ Lăng hơi biến sắc mặt, mới vừa mới chuyện gì xảy ra? Một đạo vô cùng cái lạnh như băng, bá đạo, vô cùng cái xuyên thấu lực thanh âm nam tử, ở cả tòa làm bằng đá cung điện bên trong không ngừng vang vọng. Phần Võ Lăng, cút ra đây nhận lấy cái chết. Nghe được thanh âm này ngay tức thì, Phần Anh cắm mắt, lập tức ướt. Thanh âm này, nàng quá quen thuộc. Đây là vô số lần xuất hiện ở nàng trong ngộng thanh âm nam tử. Diệp Thần, lại tới thật. Phần Võ Lăng sững sốt một chút, ngay sau đó anh tuấn gương mặt bên trên hiện ra lau một cái vô cùng là nụ cười tà dị. Hắn thân hình thoát một cái, cả người liền từ Phần Anh trong phòng biến mất, xuất hiện ở phía ngoài cung điện trên quảng trường. Mà đại trưởng lão, nhị trưởng lão cũng là ngay lập tức bây giờ liền đi tới quảng trường. Trên quảng trường, đứng một tên chàng thanh niên, tay cầm một chôi đen nhánh trường kiếm, đứng ngạo nghễ, cả người tiêu căng đằng đằng, cho dù ở cái này bí cảnh cường giả tụ tập trưởng lão hội, vậy không có chút nào thu liễm ý kiến. Chính là Diệp Thần. Phần Võ Lăng nguyên bản hắn trên mặt còn mang nghiền ngẫm nụ cười, nhưng mà làm hắn thấy Diệp Thần ngay tức thì, nụ cười kia liền đông kết. Một khắc sau, vậy mở ra anh tuấn gương mặt bên trên, lóe lên mừng như điên, triệt triệt để mừng như điên, gần như mất lý trí mừng như điên. Hắn cảm giác được Diệp Thần huyết mạch trong cơ thể cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí phun trào ra ma khí. Cái này loại thân xác đối với tà ma mà nói, quá chân quý. Chân chính bảo bối là trước mắt Diệp Thần à? Phần Võ Lăng cặp mắt bên trong, lập tức liền tràn ngập vô cùng là khát vọng thần sắc tham lam, nếu là có thể cắn nuốt Diệp Thần, hắn đem có như thế nào thực lực kinh khủng đâu? Nửa bước thái hư, thậm chí thái hư cảnh. Cái này Diệp Thần, nhất định chính là thượng thiên đưa tới một phần đại lễ à? Nhìn Phần Võ Lăng thần sắc, Diệp Thần cũng không khỏi hơi cau mày, người này ánh mắt rất quái dị, thật là không giống là loài người ánh mắt. Càng giống như là vậy ma tộc mở vạn ma đất thượng cổ tà ma ánh mắt. Diệp Thần ngưng mắt nhìn đối phương, lạnh lùng nói, ngươi chính là Phần Võ Lăng. Phần Võ Lăng khỏe miệng nâng lên một chút nụ cười khinh thường, nói, ngươi là Diệp Thần. Làm sao, là tới uống ta và anh nhi rượu mừng. Diệp Thần huyết mạch lực, mặc dù rất mạnh, nhưng là, hắn tu vi bất quá là tình khiếu cảnh, Phần Võ Lăng thân trong lòng tuyệt thế huyết mạch, ở thái hư dưới, chính là vô địch tồn tại. Anh nhi cũng là ngươi có thể gọi. Diệp Thần trong mắt bên trong, sắc ý chớp động, cả người hơi thở cuộn cuộn, nếu biết đối phương thân phận, liền không có gì để nói. Hắn cho tới bây giờ không phải một cái yêu nói nói nhà người. Đối với loại người như vậy, hắn sẽ không nói nhiều một chữ. Và một cái tức đem người phải chết, nói lại hơn thì có ích lợi gì? Hắn muốn trực tiếp ra tay, đem giết chết. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị ra tay lúc đó, một đạo thanh âm cô gái đột nhiên vang lên. Diệp Thần, thật sự là ngươi? Phần Anh thở hừng hực, nghe được Diệp Thần thanh âm sau đó, nàng liền liều mạng chạy ra, nàng mặt đầy kích động, lại không có so lo hô hô. Diệp Thần, đi mau. Diệp Thần ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía tên kia ôn hòa thanh thuần thiếu nữ. Nguyên bản một phiến trong mắt lạnh như băng bên trong, nhiều một phần nhu tình cùng thương tiếc. Hắn hướng về phía Phần Anh mỉm cười nói, yên tâm, có ta ở đây, ai đều không cách nào cưỡng bách ngươi. Phần Võ Lăng nghe vậy, vui vẻ cười to đứng lên, thứ không biết chết sống, chính là tinh khiếu tu vi, liền phong cũng không có cửa bước vào, thật lấy vì mình vô địch. Đại trưởng lão, đem phế vật này bắt giữ, đừng giết chết, hắn đối với ta hữu dụng. Nhưng mà, trả lời hắn, chỉ có yên lặng. Chuyện gì xảy ra? Phần Võ Lăng nhướng mày một cái này hai người thái hư ông giả, không nên coi thường mình yêu cầu ạ. Diệp Thần sắc mặt rét lạnh nhìn Phần Võ Lăng, cười lạnh nói, ha ha, bắt giữ ta. Bọn họ dám không? Phần Võ Lăng quay đầu lại, chỉ gặp đại trưởng lão và nhị trưởng lão, lúc này lại là đầy mặt vẻ lúng túng, đồng thời, còn có vô cùng khiếp sợ cùng khó tin. Đại trưởng lão đối với Phần Võ Lăng ánh mắt, sắc mặt có chút khó coi nói, Võ Lăng, ta không thể đối với người này ra tay. Phần Võ Lăng sắc mặt trầm xuống nói, tại sao? bởi vì chúng ta phát hiện trên người hắn lại cũng có dấu vết, hắn và thần quốc vậy có liên quan. Lúc này trưởng lão hội các trưởng lão đã lục tục đi ra. Đại trưởng lão nói ra những lời này ngay tức thì cung điện này trước không khí liền ngay tức thì đọc lại. Tất cả mọi người bao gồm phần võ lăng nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt bên trong đều tràn đầy vô cùng rung động. Lần trước Diệp Thần bước vào rõ ràng không có dấu vết, nhưng là lần này thế nào sẽ có dấu vết cảm giác? Chẳng lẽ lại là một cái bị thần quốc chọn chúng thiên tài? Có thể bị thần quốc chọn chúng đều là hàng tỷ bên trong chọn một vạn cổ yêu người ta, cũng không phải là cái gì tùy ý có thể thấy được con mèo, con chó. Bọn họ sở dĩ đối với phần võ lăng kỳ vọng như vậy cao, chính là cho rằng phần võ lăng cơ hồ là bọn họ duy nhất có thể tiếp xúc được trung cực thiên tài à? Nhưng ai có thể nghĩ đến hiện tại bọn họ trước mắt lại xuất hiện một cái phần võ lăng, vậy hoàn toàn nổi cơn thịnh nộ, bị thần quốc chọn chúng thiên tài, chỉ bằng cái này tinh khiếu phế vật, người như vậy và hắn phần võ lăng thuộc về cùng một tầng thứ thiên tài, chính là đối với hắn lớn nhất làm đủ. Phần võ lăng chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần, trên mặt hiện ra tàn nhẫn vẻ, hắn liếm môi một cái, hướng về phía Diệp Thần nói: ngươi có phải hay không lấy vì mình có thần quốc dấu vết, liền vạn sự lại cát, không người động được ngươi? Nguyên bản ngươi loại phế vật này là không xứng ta tự mình xuất thủ, bất quá vì để tránh cho có người lầm lấy vì ngươi ta bây giờ thuộc về cùng một tầng thứ, bổn tôn liền phá ví dụ một lần, để cho ngươi kiến thức một chút cái gì mới thật sự là vạn cổ yêu nghiệt đi. Hy vọng ngươi không phụ lòng trên mình ngươi dấu vết, không muốn tùy tùy tiện tiện chết. Âm một tiếng, một đạo đen nhánh ma khí từ phần võ lăng trên mình bộc phát ra. Phần võ lăng nghiêm túc quát một tiếng, phách ma thân thể mở. Đen nhánh ma khí bên trong, phần võ lăng thân hình cực nhanh bành trướng, cả người tràn đầy kinh khủng lực lượng. Nhưng là đây vẫn chưa kết thúc. Yêu máu rồng mạch mở, biển máu thân thể mở, thánh kim máu mở. Chương 2290. Theo phần võ lăng quát chói hai tiếng, Diệp Thần ánh mắt vậy dần dần hiện ra vẻ ngưng trọng cùng vẻ khiếp sợ. Cái này phần võ lăng lại liên tục thi triển hơn loại huyết mạch lực, khó trách nói hắn có thể so với thái hư thực lực. Phải biết phần võ lăng mở ra những huyết mạch này không có một loại là cấp thấp à? Người bình thường có thể có được trong đó một loại huyết mạch đã là tiềm lực cực mạnh thiên tài, đồng thời có 13 cửa, vậy đơn giản là vượt qua suy nghĩ cực hạn. Trên thế giới làm sao có thể tồn tại người như vậy? Mà phần võ lăng mặc dù bị trưởng lão hội coi là bí cảnh tương lai, nhưng là bọn họ vậy không chân chính gặp qua phần võ lăng ra tay à? Đấy lòng không khỏi hay là đối với vị này bị thần quốc chọn chúng thiên tài ôm chút hoài nghi. Mà làm phần võ lăng toàn lực ra tay, mở ra 13 cửa huyết mạch ngay tức thì, cái này trên quảng trường các trưởng lão chấn động tùng được ngay cả hô hấp đều quên. Hoài nghi trong lòng hoàn toàn tiêu tán. Yêu nghiệt, triệt triệt để yêu nghiệt. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái, thần sắc của bọn họ hoàn toàn buông lỏng xuống, đồng thời còn có vô cùng kích động. Vốn là bởi vì Diệp Thần xuất hiện, bọn họ còn có chút lo lắng phần võ lăng sẽ hay không là Diệp Thần đối thủ. Dẫu sao Diệp Thần ở trên cao lần đấu võ đại hội trên biểu hiện quá kinh diễm, nhưng làm phần võ lăng thi triển ra thực lực chân chính sau này, đại trưởng lão và nhị trưởng lão tin tưởng, cho dù ở bị thần quốc chọn chúng vạn cổ yêu nghiệt bên trong, phần võ lăng cũng là cao cấp nhất như vậy hả? Thậm chí có thể ở trong thần quốc cũng được giải là cường giả đứng đầu tồn tại hả? Bí cảnh lại phải quật khởi. Lúc này phần võ lăng khí tức cường đại vô cùng, thậm chí so thông thường nửa bước thái hư cường giả còn muốn càng kinh khủng hơn mấy phần, thân hình vậy cao lớn vô cùng, hắn đối với huyết mâu bên trong tràn đầy vẻ trào phúng, mắt nhìn xuống Diệp Thần, cười lạnh nói: hiện tại ngươi còn xác định mình có thể giết được ta sao? Diệp Thần không nói gì, chỉ là ở trong lòng đối với Phong Thanh Dương nhàn nhạt hỏi: sư tôn, người này ngược lại là và Lâm Tuyệt Long có chút giống, bất quá trên người hắn ma tính mạnh hơn, đây là vì cái gì? Yên lặng thật lâu, Phong Thanh Dương nghe được Diệp Thần thanh âm, vậy dần dần mở miệng: nếu như ta không đoán sai, người này đã bị tà ma chiếm đoạt. Chứ ma tộc vạn ma chi địa, linh võ đại lục thật ra thì có rất nhiều tà ma tồn tại, trong cơ thể hắn chính là một đầu. Đúng rồi, những ngày qua ta không có xuất hiện, chính là bởi vì ta đang ngưng tụ còn dư lại ba kiếm. Lục đạo kiếm, ngươi bất quá thi triển ba kiếm, còn có ba kiếm mới thật sự là nồng cốt tồn tại. Ba kiếm sau này, ta cũng nên tiêu tán. Diệp Thần hơi ngẩn ra, vậy ba kiếm mạnh mẽ hắn nhưng mà lạnh giáo. Kết quả sau ba kiếm mạnh hơn, chẳng lẽ có thể chống lại thái hư tồn tại? Mấu chốt mình bây giờ có thể thi triển sao? Phong Thanh Dương tựa hồ đoán được Diệp Thần suy nghĩ trong lòng, cười nói: đồ nhi, cũng quá xem nhẹ xem thường mình chứ. Người khác huyết mạch thể chất ở chư thiên vạn giới không hề hiếm thấy, ta sở dĩ như vậy coi trọng ngươi thể chất, thậm chí hoài nghi xuất thân của ngươi nhất định bất phàm, là bởi vì ngươi là vạn giới mạnh nhất huyết mạch, luân hồi huyết mạch. Mà hắn, ha ha, bất quá là có thể từ như vậy mạnh mẽ huyết mạch bên trong đổi thành một phần chia tiến vào mình trong cơ thể mà thôi, hơn nữa bàn về tiềm lực so chân chính huyết mạch kém xa. Diệp Thần gật đầu một cái, lạnh nhạt nói: nhiều hơn nữa huyết mạch gia trì thì có ích lợi gì? Giáp giới như thế nào đi nữa gia trì, vậy không thay đổi được hắn bản chất. Phần võ lăng gặp Diệp Thần yên lặng, trong mắt sắc ý khinh thường hơn nữa đậm đà, mới vừa rồi còn như vậy phách lối, hiện tại thấy mình triển hiện thực lực sau đó liền nói không ra lời. Ha ha, sợ là đã rơi vào sợ hãi cùng tuyệt vọng bên trong liền đi. Hắn nơi nào biết Diệp Thần là bởi vì là hắn quá yếu mà không để được chút nào hứng thú, cho nên lãnh đạm coi thường chi. Phần võ lăng nâng lên tay, quyền ý ngưng tụ, lực lượng gào thét, ma khí cuồn cuộn, yêu sắc ngất trời, kim mang lớn bắn, quyền không phát ra, hắn quyền uy đã đè được người không thở nổi. Hắn không có đánh coi là toàn lực ra tay, dẫu sao, nếu như Diệp Thần chết, từ trên thi thể hấp thu huyết mạch, hiệu quả sẽ kém rất nhiều. Cầm hắn đánh cho thành xương cốt toàn thân nghiền, liền xong hết rồi chứ. Một tất cả trưởng lão thấy vậy, trên mặt đều là hiện ra sợ hãi, vẻ ngưng trọng. Phần Võ Lăng một quyền này, thật là mạnh. Không chỉ là hắn kinh khủng kia thân thể bên trong, ẩn chứa nghịch thiên lực lượng, Phần Võ Lăng tu võ thiên phú, cũng là yêu nghiệt ở giữa yêu nghiệt. Một quyền này quyền ý bên trong, biến hóa vạn đoan, tựa hồ có rồng, có ma, như núi vàng vậy nặng nề cứng rắn, một quyền bên trong lại tựa như có thể dạo dược ra quần quần biển máu, vô số hài cốt. Một quyền này cảnh giới, không thể nghi ngờ đã chạm đến Thái Hư. Thái Hư nhưng mà linh võ đại lục rất nhiều cường giả, cả đời đều không cách nào chạm tới cảnh giới ạ. Đối mặt Phần Võ Lăng một quyền này, tại chỗ rất nhiều trưởng lão, thậm chí cũng không có đem cầm có thể hoàn hảo tiếp. Đây chính là tuyệt thế thiên tài. Bất quá, Diệp Thần thần sắc vẫn là một phiến lãnh đạm, trên mặt không có chút nào sợ hãi. Nếu là không có bước vào Vạn Ma chi địa, hắn cố nhiên không địch lại. Nhưng là từ Vạn Ma chi địa đi ra, hắn có thể chiến Thái Hư. Ngay tại Phần Võ Lăng sắp ra tay lúc đó, một đạo bóng đẹp chớp mắt. Một người thon nhỏ, ôn hòa cô gái đột nhiên chắn Diệp Thần trước người. Nàng nâng lên tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, mặt đẹp bên trên là kiên định, đối mặt hơi thở khủng bố, một cái hô hấp cũng có thể diệt giết mình Phần Võ Lăng, vậy không có chút nào dao động kiên định. Phần Anh ngăn ở Diệp Thần trước người, không có chút nào câu ý cùng chi Phần Võ Lăng đối mặt. Nàng biết, hiện tại để cho Diệp Thần đi đã không còn kịp rồi. Như vậy, nàng thân là chuyện này chủ nhân, ít nhất phải cùng Diệp Thần cộng sinh chết. Muốn giết Diệp Thần, thì phải trước từ nàng trên thi thể bước qua. Nguyên bản, một mực thần sắc ung dung Diệp Thần rốt cuộc thay đổi, hắn vậy nghe tiếng mây nhạt gương mặt bên trên, lóe lên một vẻ lo âu, một chút sợ hãi. Hắn sợ Phần Anh bị thương. Đồng thời ánh mắt bên trong hàn mang đang điên cuồng ngưng tụ, co rút lại. Hắn không có ra tay, mà là ở tích tụ lực lượng. Bởi vì hắn phải bảo đảm một kích giết chết Phần Võ Lăng, để cho hắn không có chút nào thương tổn tới Phần Anh cơ hội. Mà Phần Võ Lăng chính là con ngươi có giúp một cái. Huyết mâu bên trong tức giận tung tóe, cơ hồ đều muốn hoàn toàn cháy. Đến lúc này, thiện nhân này lựa chọn còn không phải là mình, mà là lựa chọn một cái chỉ có thể ở trước mặt mình, bị mình thực lực rung động, nói đều không nói được phế vật. Đáng chết, quá đáng chết. Đột nhiên bây giờ, Phần Võ Lăng trên mặt thoáng qua một chút tà ác cùng đùa cợt. Nếu thiện nhân kia như vậy si tình, không đùa bỡn một chút, há chẳng phải là đáng tiếc? Phần Võ Lăng thích làm nhất chính là phá hủy trên thế giới này những cái kia chân thành, tốt đẹp cảm tình. Phần Võ Lăng quyền ý nhập vào xuất ra, nhưng thủy chung không có bùng nổ. Hắn nhìn Phần Anh, cười lạnh nói: "Được a, giỏi một cái si tình cô gái ạ, muốn chết vì tình. Thật là làm cho ta Phần Võ Lăng bội phục." "Ừ. Đã như vậy, nếu như ngươi chịu ở ta trước mặt nhảy một bản, ta vậy không phải là không thể xem ở ngươi mặt mũi, thả qua cái này còn kiến hôi, ngươi thấy thế nào?" Phần Anh sững sốt một chút, nhảy một bản. Chỉ đơn giản như vậy. Mặc dù, nàng bên trong tim căn bản không tin Phần Võ Lăng nói mỗi một chữ, nhưng nếu là thật có cơ hội có thể để cho Diệp Thần còn sống, cho dù là một phần vạn, ngàn một phần vạn, nàng cũng không muốn buông tha. Thấy Phần Anh vậy thần sắc do dự, Phần Võ Lăng nụ cười nồng nặc hơn, có thể hắn giọng, nhưng đống nhiên băng lạnh xuống nói: "Dĩ nhiên, được lộ ra ngươi thành ý, ở hết, ở chúng ta trước mặt khiêu vũ, ha ha, ngươi hẳn không ngại chứ? Dẫu sao, giống như là ngươi như thế hèn mọn đồ đê tiện, loại chuyện này hẳn cũng thói quen liền chứ." Chương 2291, đều phải chết. Phần Võ Lăng lời vừa nói ra, Phần Anh mặt đẹp lập tức trắng bệnh, nàng ánh mắt mặc dù vẫn kiên định, nhưng là mắt đẹp chỗ sâu, nhưng toát ra vô cùng bị thương thần sắc. Cô gái nào nghe được như vậy sẽ không bị thương tim? Đặc biệt là xem Phần Anh như vậy thanh thuần cô gái, lại bị người ngay trước mọi người gọi là đồ đê tiện, nàng có thể không bị thương, có thể không bị khuất. Sau này như thế nào lại đối mặt mọi người? Có thể một tất cả trưởng lão nghe vậy, nhưng là mặt lộ vẻ một nụ cười, bởi vì bọn họ biết Phần Anh cùng Diệp Thần quan hệ. Ban đầu cô nam quả nữ sống chung một phòng. Mấu chốt vẫn là đàng gái phụ thân chủ động đưa tới cửa. Mà hiện tại, Phần Võ Lăng lại là muốn kết hôn Phần Anh, cho dù là cưới nàng làm thiếp, nếu như Phần Anh thật gả cho Phần Võ Lăng, vậy nàng ở trước khi cưới liền cùng cái khác nam tử cấu kết, không phải phóng đãng đồ đê tiện là cái gì? Phần Võ Lăng huyết mâu ngưng mắt nhìn Phần Anh tái nhợt mặt đẹp, cũng là đầy mặt sảng khoái, vẻ thỏa mãn. Ngươi không phải si tình sao? Ngươi không phải trinh tiết liệt nữ sao? Vậy ta sẽ để cho ngươi biến thành vạn người phỉ nhổ đồ đê tiện. Trên cái thế giới này, sự thật là do cường giả quyết định. Hắn Phần Võ Lăng bây giờ là bí cảnh kiêu ngạo, là toàn bộ tộc nhân tương lai, bỏ mặc hắn nói gì cũng không có người bất kỳ sẽ phản bác, chỉ sẽ thuận theo hắn suy nghĩ, hắn ý chí. Cho nên hắn nói ngươi là đồ đê tiện, cho dù ngươi như thế nào đi nữa trinh tiết cũng là đồ đê tiện. Loại cảm giác này rất thoải mái, thoải mái đến hắn không nhịn được muốn cười ra tiếng. Nhưng mà còn không có cùng hắn, thậm chí là bất kỳ một người nào phát ra tiếng cười, mặt mũi của bọn họ liền cũng đọc lại. Bởi vì một đạo kinh thiên kiếm mang từ Diệp Thần trường kiếm trong tay bên trên bộc phát ra. Tại chỗ không có ai thấy rõ Diệp Thần là làm sao xuất thủ, hắn động tác quá nhanh, tựa như tay đều không nâng lên, đạo kiếm mang này liền vô căn cứ xuất hiện vậy. Thậm chí liền hai người Thái Hư nhất tầng thiên ông giả, bởi vì đem sự chú ý đặt ở Phần Võ Lăng nói cùng Phần Anh trên nét mặt, cũng không kịp đối với Diệp Thần chém ra kiếm mang làm ra phản ứng. Một kiếm này xuất hiện ngay tức thì, nơi nào còn có bất kỳ người buồn cười, dáng cười. Vậy đạo kinh khủng kiếm ý bên trong ẩn chứa cực kỳ sắc ý, thậm chí liền cái này một đám phong môn cường giả đều phải làm run rẩy ạ. Vậy mà nói, lúc này đối mặt như vậy khủng bố, lớn mạnh như vậy một kiếm, phong môn cảnh võ giả cũng chưa chắc có thể làm ra phản ứng, nhưng Phần Võ Lăng cũng không phải người bình thường. Trong cơ thể hắn 13 loại huyết mạch, đều là hắn hao tốn mấy chục năm thời gian, hao tổn tâm cơ nổi lên. Mỗi một loại cũng có thể nói cực phẩm, ở những huyết mạch này ra chỉ dưới, hắn cảm giác, phản ứng cũng tăng lên tới một người để cho người chấn động tung không thuộc mình cảnh giới. Hắn vậy một đôi huyết mâu bên trong, vẻ hoảng sợ chợt lóe lên, liền lập tức chấn định lại, trong miệng phát ra điên cuồng hét lên, linh lực điên cuồng vận chuyển, mọi thứ quyền ý hoàn toàn tách thả ra. Đối mặt Diệp Thần cái này cực kỳ kinh khủng một kiếm, hắn nơi nào còn dám nương tay, nơi nào còn dám chiếu cố được huyết mạch gì? Người chết rồi, còn muốn huyết mạch gì? Hắn không phải ngu xuẩn, hiểu được chọn lựa, cân nhắc, hắn biết mình xem nhẹ Diệp Thần, trước mắt nam tử này, không phải mình có thể nương tay đối phó tồn tại. Nương tay, chờ đợi hắn chỉ có chết. Một quyền này, có thể nói tươi đẹp tuyệt thế, tuyệt cảnh bên trong, Phần Võ Lăng cũng đem cả người 13 loại huyết mạch kích thích đến trình độ cao nhất, đánh ra đời người mạnh nhất một quyền. Quyền ra, không gian sụp đổ, mặt đất chấn động, gió cuốn vân động. Đánh ra quyền này, Phần Võ Lăng vậy an tâm một ít, Diệp Thần mạnh hơn nữa, cũng không thể hoàn toàn phá hắn một quyền này chứ. Hơn nữa lấy hắn cường hãn thân sắc ở huyết mạch ra trì hạ, nghịch thiên kia phòng ngự, năng lực khôi phục, cho dù Diệp Thần kiếm so mình cường thượng một phần, vậy không gây thương tổn được mình. Âm một tiếng vang thật lớn, kinh khủng kia dấu quyền, cùng băng lãnh kiếm mang va chạm cùng nhau. Không có mọi người tưởng tượng trình độ cao nhất đụng nhau, không có mọi người tưởng tượng lực lượng tương đương, vậy tuyệt mạnh kinh thế dấu quyền, liền giống như giấy dán vậy, ở kiếm mang trước mặt, phân là hai đoạn. Rắc rắc một tiếng, đó là kiếm mang chém nhập máu thịt bên trong thanh âm. Phần Võ Lăng thân thể to lớn, ngay tức thì bị chém được đảo phi nhi xuất, bạo xông ra máu tươi, thật là giống như là thác nước treo ngược vậy, ở trên mặt đất, để lại một cái đường máu thật dài. Âm một tiếng, Phần Võ Lăng thẳng tắp bay ra 100 mét, mới đụng sụt một bức tường đá, dừng lại thân hình. Hắn lúc này nửa người trên cơ hồ bị chém thành hai đoạn, ánh mắt vô cùng ảm đạm, nào còn có trước kia uy thế. Vậy được thua thiệt hắn có 13 loại mạnh mẽ huyết mạch, mới không có bị trực tiếp chém thành hư không, nhưng là, vậy cách cái chết không xa. Nghẹt thở. Để cho người nghẹt thở đến suy nghĩ tan vỡ. Liên đại trưởng lão, nhị trưởng lão, đều thử ra, si ngu. Bọn họ cho là nhất tộc tương lai, cho là nghịch thiên yêu nghiệt, nơi cho rằng đang bị thần quốc chọn chúng thiên tài bên trong, vậy coi là cực hạn Phần Võ Lăng, cứ như vậy đơn giản đánh bại. Vẫn bị một kiếm trong nháy mắt giết. Cái này, đây là thực tế sao? Không thể nào. Căn bản không có thể ạ. Thật ra thì, cũng không quái Phần Võ Lăng quá yếu, 13 loại tuyệt mạnh huyết mạch, coi như tiềm lực không bằng nguyên bản, vậy có thể nói người tiên, đáng tiếc hắn gặp Diệp Thần. Một cái định trước chân đạp Chu Thiên Linh võ và thần quốc đỉnh cấp nam tử. Phần Anh vậy sợ ngây người, ngây ngẩn nhìn trước mắt một màn, nàng biết, người đàn ông này rất mạnh, rất nghịch thiên, nhưng là đây cũng quá vượt quá mình tưởng tượng chứ. Đột nhiên, một kích kia dư lực, đợt khí lan lộn. Nàng phát hiện mình thân thể bị tại chỗ tung bay. Ngay tại lúc này, một cái có lực cánh tay, vòng ở nàng vậy nhỏ yếu eo, đem ôm vào trong ngực. Phần Anh ngẩng đầu lên, vậy đôi tinh khiết mắt đẹp bên trong, ba quang lóe lên, giống như thế ngoại tiên cảnh bên trong, đắm chìm trong mây mù xuống một vũng nước hồ. Lúc này, vậy trên mặt hồ, phản chiếu lại một người anh tuấn nam tử, tràn đầy nhu tình gương mặt. Diệp Thần mặt lộ vẻ ôn nhu mỉm cười, nói, không cần phải làm cho này chút thô bỉ người Âu nôn hế ngư mà thương tâm. Phần Anh cười, nhưng lại khóc, vui vẻ được khóc, nàng mặt đẹp bên trên tràn đầy mừng rỡ, khéo léo gật đầu, nói, ừ, ta không có sao, cảm ơn ngươi, Diệp Thần. Diệp Thần khẽ mỉm cười, làm hắn lần nữa nhìn về phía mọi người ở đây lúc đó, sắc mặt nhưng lại như là cùng biển máu hàn băng vậy, vô cùng được căm trầm, lộ ra sắc cơ. Mặc dù, ngươi không cần để ý thứ rác rưởi này lời nói, nhưng là, dám can đảm làm nhục người ngươi, đều phải chết. Cảm nhận được Diệp Thần vậy gần như thực chất sắc ý, mọi người mới hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Mà lúc này, hấp hối Phần Võ Lăng vậy rốt cuộc chậm qua một cái khí, suy yếu dù gì nói, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, cứu, cứu ta. Mà Diệp Thần cả người kim mang bạo tránh, sau lưng ma khí mở ra, dưới chân phong thần hoa phát động, thân hình ngay tức thì biến mất, xông về Phần Võ Lăng. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái, ngay tức thì thân hình chớp động, lập tức chắn Phần Võ Lăng trước người. Coi như Phần Võ Lăng lại không bằng Diệp Thần, đó cũng là vạn cổ khó gặp yêu người ta, lại là bổn tộc hy vọng, quyết không thể để cho hắn lại chết như vậy. Chương 2292, Thần Ma Cốc chỗ sâu. Mặc dù tại chỗ đại đa số trưởng lão đều không cách nào đuổi theo Diệp Thần tốc độ, thậm chí cũng không thấy rõ hắn thân hình, nhưng là hai vị thái hư tồn tại vẫn có thể làm được. Đại trưởng lão tay lộn một cái cầm một chuôi toàn thân tái nhợt con cốt kiếm, cái này cốt kiếm bất ngờ là một chuôi vượt qua thật thần khí tồn tại, hơn nữa hắn trên thân kiếm truyền ra một cổ vô cùng là đậm đà man hoang, khí tức hung ác. Đồng thời, đại trưởng lão khẽ quát một tiếng, đôi mắt lập tức bộc phát ra một hồi mãnh liệt chói lọi, cả người hơi thở sôi trào, tinh huyết trong cơ thể cháy tản ra nhiệt độ cao, khiến cho được quanh người không gian đều vặn mèo. Ồ, có ý tứ. Diệp Thần khẽ miệng treo lên một chút cười nhạt, hắn nhìn ra được, đại trưởng lão này thi triển chính là phần huyết quyết. Xem uy lực, sử dụng ngọn lửa, phẩm cấp, hẳn so mình huyền diễm cao hơn không thiếu chứ. Đại trưởng lão này, vì cứu viện Phần Võ Lăng, cũng là liều cái mạng già. Hắn đoạn quát một tiếng, linh lực trình độ cao nhất vận chuyển, không giữ lại chút nào ra tay. Vậy cốt kiếm bên trên, lại là ở đại trưởng lão linh lực kích động dưới, ngay tức thì chuyển ra muôn vàn ác thú gầm thét. Một kiếm chém ra, một đạo kinh thiên đại mãng hư ảnh, hoành thiên ra. Chân lớn đỉnh đầu mang một cây một sừng, giống như con kiếm, mãng ảnh di động bây giờ, không gian vô tận sụp đổ, vậy con kiếm vậy sừng dài, mang trình độ cao nhất ác liệt kiếm mang, xuất hiện ngay tức thì, liền trời cao bên trong quần quần mây trắng, đều bị kiếm ý này chém thành hư không, có thể gặp một kiếm này có kinh khủng dường nào. Thái hư nhất tầng thiên trình độ cao nhất nhất kích, cho dù là Diệp Thần, chống cự vậy sẽ bị thương chứ. Mặc dù như vậy có thể sẽ đưa tới thần quốc lửa giận, nhưng là đại trưởng lão lúc này cũng không đoái hoài được nhiều như vậy. Nếu như phần võ lăng chết, như vậy bí cảnh liền hoàn toàn không có tương lai à, còn không biết muốn ở nơi này nhỏ hẹp đất đai bên trên, yên lặng nhiều ít năm. Vì nhất tộc tương lai, hắn phải mạo hiểm. Vì ngăn cản một kiếm này, Diệp Thần liền không cách nào công kích sắp chết phần võ lăng. Mà thừa dịp cái này cơ hội, nhị trưởng lão liền có thể đem phần võ lăng cứu đi. Đại trưởng lão hướng về phía nhị trưởng lão nháy mắt, nhị trưởng lão ngầm hiểu, nắm lên phần võ lăng, thì phải tạm thời thoát đi, cùng đem phần võ lăng mang tới chỗ an toàn nói sau. Có thể một khắc sau, để cho đại trưởng lão và nhị trưởng lão vô cùng khiếp sợ một màn xuất hiện. Diệp Thần lại là mặt lộ vẻ cười nhạt đón đạo kiếm quang kia vọt lên, thậm chí liền ra tay công kích, liền phòng ngự chuẩn bị cũng không có à. Đây là phải lấy thân xác chống cự đây tuyệt đời kinh khủng nhất kích à. Đại trưởng lão lần này vậy hoàng hồn, hắn vốn cho là Diệp Thần sẽ né tránh, sẽ phòng ngự, nói như vậy lấy Diệp Thần trước triển hiện thực lực hẳn còn chưa đến nỗi bị hắn một kiếm chém chết, nhưng là nếu như Diệp Thần không phòng ngự nói hẳn phải chết à. Diệp Thần muốn là thật đã chết rồi, như vậy thì không có bất kỳ chỗ chống điều đình, thần quốc thần sứ át sẽ chế tài tại hắn, thậm chí liên lụy toàn bộ bí cảnh. Bất quá, đại trưởng lão cũng là một cái tàn nhẫn người, hắn ánh mắt chợt trầm xuống, đã như vậy, dứt khoát một không làm hai không nghỉ. Bắt cái này cơ hội, hoàn toàn chém giết Diệp Thần. Cho dù bí cảnh diệt, chỉ cần phần võ lăng còn sống, không coi là thật diệt. Phần võ lăng có dấu vết, thần quốc thần sứ cho dù muốn tiêu diệt bí cảnh, cũng sẽ không giết hắn. Như vậy, bổn tộc cát phải còn có quật khởi một ngày. Còn nếu là chỉ cần tự mình hy sinh tánh mạng, đổi lấy Diệp Thần chết, lớn như vậy trưởng lão cam tâm tình nguyện. Hắn biết, hiện tại Diệp Thần tương đương với và phần võ lăng kết thù, và bí cảnh mạnh nhất thiên tài kết thù. Cho dù ngày hôm nay cứu phần võ lăng, thả đi Diệp Thần, tương lai Diệp Thần vậy nhất định sẽ trở thành là bí cảnh quật khởi, uy hiếp lớn nhất. Diệp Thần ánh mắt chớp động, vốn là hắn còn muốn để cho đại trưởng lão hốt hoảng, xuất hiện sơ hở, nhưng là dấu vết quả nhiên cũng không phải vật năng, chỉ cần đối phương nguyện ý liều chết, thậm chí bất kể hậu quả giết người, dấu vết liền giống như không có tác dụng. Lúc này, kiếm kia mang biến thành chặt lớn, đã xuất hiện ở Diệp Thần trước người, ngay tại sắc bén sắp chém nhập Diệp Thần thân thể nháy mắt tức thì, một đạo xương trắng từ Diệp Thần trong cơ thể cuồng trào ra. Xương mù hóa thần thông, ra một tiếng liệt hưởng, vậy kinh thiên kiếm mang từ xương trắng bên trong xuyên thủng mà qua, đem mặt đất cũng chém ra một đạo vô cùng thâm thúy rãnh. Đại trưởng lão ngay tức thì ngẩn ngơ, nhưng là lúc này hắn sát ý đã quyết, suy nghĩ điên cuồng vận chuyển ở dưới, trong thoáng qua liền nhận ra Diệp Thần thi triển thần thông, lúc này điên cuồng hét lên, bắt lại phần anh. Mặc dù hắn không rõ ràng một người là làm sao có ở thần quốc cũng khá là hiếm thấy xương mù hóa thần thông, nhưng hắn biết thi triển xương mù hóa thần thông thì có nhất định hạn chế, lúc này chỉ cần bức bách Diệp Thần ra tay, hắn thì nhất định phải hiện hình. Phần anh không phải là tốt nhất con mồi sao? Phong môn đỉnh cấp các trưởng lão lúc này kịp phản ứng, trong đó ba người liền lập tức hướng phần anh phong tới, mặt đầy tàn khốc, mà còn dư lại bốn tên trưởng lão nhưng là do dự. Lý do rất đơn giản, cho dù bọn họ bởi vì phần võ lăng tồn tại mà không ưa không chịu nghe từ bổn tộc căn bài, vì nhất tộc tương lai vứt bỏ tình cảm cá nhân phần anh, thậm chí sẽ cười nhạo nàng, nhưng phần anh dẫu sao vẫn là bí cảnh tộc nhân à, vẫn là bọn họ hậu bối, thậm chí ở phần anh lúc nhỏ cái này mấy tên trưởng lão còn ôm qua nàng à, để cho bọn họ thật đối với phần anh thống hạ sát thủ, bọn họ có chút không làm được. Bất quá, phần anh tu là căn bản không tính là quá cao. Ba tên phong môn cường giả toàn lực ra tay, hoàn toàn vậy là đủ rồi. Đừng nói ba tên, một người phong môn võ giả, một cái hắt hơi, cũng có thể đem phần anh tiêu diệt à. Sương mù hóa bên trong Diệp Thần, sắc mặt trầm xuống, lúc này hiện lộ thân hình, đồng thời, ở hắn quanh thân hiện ra năm chuôi nhìn như hơi có vẻ xù xì, nhưng lên minh in vô số phù văn, cũng tản ra quỷ dị chập chờn trường kiếm. Hồn khí ra. Mặc dù Diệp Thần còn có mấy trăm chuôi hồn khí, nhưng là cho dù lấy hắn thần hồn mạnh, đồng thời sử dụng qua nhiều hồn khí, vẫn là sẽ sinh ra gánh vác. Nhanh! Diệp Thần nghiêm túc quát một tiếng, vô cùng thần hồn lực phun trào, vậy năm chuôi hồn khí, ánh sáng bạo tránh, lấy tốc độ cực nhanh, hướng không cùng phương hướng bay đi. Sát ý đầy trời. Giờ khắc này, hồn giết vi tôn. Đồng thời thi triển năm chuôi hồn khí, đối với thần hồn sẽ sinh ra giá cực lớn. Nhưng Diệp Thần không hối hận. Cùng lúc đó, huyết linh tộc chỗ sâu, một tòa thần bí chi cốc. Đây là huyết linh tộc chỗ sâu nhất cấm địa. Trừ huyết linh tộc đại năng và người thần quốc, không có ai có tư cách bước vào. Mà vào thời khắc này, một đạo thân thể mềm mại không ngừng lóe lên. Người này chính là Hạ Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết không có thời gian đầu tiên đi ma tộc, mà là lựa chọn đi tìm hiểu thần quốc và huyết linh tộc quan hệ. Nàng thậm chí biết, huyết linh tộc chỗ sâu, bị kẹt trước thần quốc đều phải kiêng kỵ tồn tại. Nàng hơi thở che đậy, lừa gạt được hết thảy người. Nàng lặng lẽ tiến vào thần ma cốc, không có bất kỳ cấm chế, cực kỳ ung dung. Nàng mơ hồ nhìn thấy từng đạo xiên xích. Nàng muốn sâu hơn nhập, nhưng là, đột nhiên, nàng luân hồi tinh thạch lóe lên. Một cổ to lớn nguy hiểm phun trào, bị người phát hiện. Nàng vội vàng bóp động chú pháp, nhưng mà ở bóp động lúc đó, nàng nhìn thấy thần ma cốc chỗ sâu nhất. Nàng vậy thanh đẹp trong mắt tựa như gặp được cực kỳ kinh người chuyện. Chương 2293. Người nào? mấy người mặc cẩm y khí tức cường đại người đột nhiên mở miệng. Những người này chính là từ thần quốc bước vào huyết linh tộc cường giả. Hạ Nhược Tuyết mặc dù có băng kiếm thánh vương thuật pháp, nhưng là muốn lừa gạt được cái này loại cực mạnh cao thủ căn bản không có thể. Thần quốc lần này phủ xuống đều là thái hư cảnh, làm sao dung chuyện? Hạ Nhược Tuyết con ngươi trầm xuống, cảm giác nguy cơ bập tới. Nàng nhớ lại băng kiếm thánh vương giao phó, không do dự nữa, trực tiếp dùng băng kiếm thánh vương để lại cho nàng đường lui, có thể lập tức trở lại Vạn Kiếm Đế cung. Dưới mắt cái này bắt được tin tức vậy là đủ rồi. Chuyến này không uổng. Hiện tại trọng yếu nhất chính là rời đi. Nhưng mà, nàng còn chưa vận dụng, một cổ cường đại cấm chế lực liền phong tỏa Hạ Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết vậy đạo lá bài tẩy, tại chỗ vỡ vụn. Hạ Nhược Tuyết sắc mặt trắng bệch. Không có vật này, nàng làm sao ngay tức thì đi Vạn Kiếm Đế cung? Đáng chết. Mà ngay lúc này, một cái khí tức cường đại người đàn ông trung niên xuất hiện ở Hạ Nhược Tuyết trước mặt. Hắn cả người tản ra cấp trên hơi thở. Một cái phong môn cảnh cô gái lại dám xông vào nơi đây, thật là buồn cười. Ngươi mới vừa rồi nhưng mà nhìn thấy không nên nhìn. Hạ Nhược Tuyết lui về phía sau một bước, nhưng phát hiện sau lưng đã đứng hai ông cụ. Nàng không có đường lui. Người đàn ông trung niên ý định giết người phóng thích. Không có chút nào rông dài, nói thẳng, người này cổ quái, trực tiếp bắt lại. Phế trừ tu vi. Bất quá gặp dung mạo không tệ, sẽ đưa cho thiếu gia đi. Ủm, trưởng lão. Vậy hai ông cụ rất cung kính mở miệng, một giây kế tiếp vô tận uy áp hướng Hạ Nhược Tuyết đi. Hạ Nhược Tuyết không thể lui được nữa. Ngay tại sống chết để gặp, vậy luân hồi tinh thạch đột nhiên lao ra Hạ Nhược Tuyết nhận chữ vật. Trung quanh không gian tại chỗ tan vỡ. Hạ Nhược Tuyết ở mấy vị cực mạnh thái hư cảnh thủ hạ lại biến mất. Người đàn ông trung niên sắc mặt đại biến, linh thức thả ra ngoài, làm sao có thể, vật kia hơi thở lại mang một chút căn nguyên. Truy đuổi. Thần ma cốc sự việc không thể lưu truyền đi, nếu không thần quốc tiên đạo cũng tất nhiên trách tội. Vậy hai ông cụ gật đầu một cái, bóng người cũng là ngay tức thì biến mất. Bọn họ không xác thực định có thể hay không đuổi kịp thần bí kia mất tích cô gái, nhưng chí ít không thể bỏ qua hết thảy cơ hội. Mà giờ khắc này, bí cảnh chi địa, Diệp Thần tự nhiên không biết Hạ Nhược Tuyết tung tích. Hắn trong lòng thừa tái cực mạnh tức giận. Nam chuôi hồn khí lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Đây coi như là hắn lần đầu tiên thi triển năm chuôi. Nếu như không có đột phá, hắn cũng không khả năng như vậy dễ như trở bàn tay thực hiện. Dẫu sao hồn khí phóng thích còn thành lập ở mình thực lực bên trên. Hơn nữa cái này năm chuôi hồn khí là hắn ở Vạn Ma chi địa lần nữa ngưng tụ. Hắn đan điền linh lực đang cấp tốc giảm nhanh. Trong đó ba chuôi hồn khí hướng tập kích phần anh ba tên phong môn trưởng lão bay đi, ngoài ra hai chuôi thì hướng đại trưởng lão và nhị trưởng lão lướt đi. Đại trưởng lão gặp Diệp Thần hiện thân, lấy là Diệp Thần tất nhiên không để ý hết thảy ngăn cản vậy ba tên phong môn trưởng lão đang chuẩn bị công kích, ai nghĩ tới Diệp Thần lại đồng thời thả ra năm chuôi phi kiếm. Phi kiếm này nhìn như tướng mạo xấu xí, nhưng là vô hình nhưng cho đại trưởng lão một loại nguy hiểm cảm giác, để cho hắn không thể không trịnh trọng đối đãi. Mà nhị trưởng lão lúc này mới vừa trợ giúp phần võ lăng tan ra một viên cực phẩm phẩm thánh dược, giữ được hắn tính mạng, đang chuẩn bị mang hắn rời đi lúc đó, một chuôi phi kiếm liền hướng hắn bắn tới. Thần ứng đột, liệt không trưởng, bách linh quy giáp, thiên huyền khải, ra, vạn diệt quyền, tiêu máu hộ thân, nhanh. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, ba tên phong môn trưởng lão, rồi rít hơi thở phun trào, hoặc là thi triển thân pháp trốn vào hư không né tránh, hoặc là cả người ánh sáng bạo tránh, tất cả loại phòng ngự pháp khí đều xuất hiện tiến hành phòng ngự, hoặc là thi triển mạnh mẽ công kích vỡ vụn vạn vật công hướng phi kiếm kia. Nhưng mà, một khắc sau, vậy mấy chuôi bắn về phía bọn họ phi kiếm, nhưng là tự đi bạo liệt ra. Một khắc sau, một chuôi mang cực mạnh sát khí, cực mạnh thần tính uy áp vô hình kiếm, ngay tức thì không có vào bọn họ thức hải bên trong. Không tiếng động nổ vang, ở bọn họ thức hải bên trong bùng nổ. Bình bịch, phổ thông. Vậy ba tên phong môn trưởng lão, bất luận là thi triển tuyệt cường thân pháp, vẫn là vận dụng khủng bố võ, hoặc là kích phát phòng ngự trí bảo, toàn bộ đều ở trong phút chốc, đôi mắt bên trong mất đi tất cả thần thái, nhanh chóng ảm đạm xuống, thất khiếu bên trong vậy xông ra máu tươi, thẳng đơ ngã trên đất. Cái này ba tên phong môn cường giả lại bị Diệp Thần ngay tức thì trong nháy mắt giết. Thân hồn hoàn toàn mất đi. Đây quả thực không thể dùng khủng bố để hình dung à. Đơn giản là tử thần hóa thân, để cho đời người không dậy nổi bất kỳ chống cự trong lòng diệt thế sát thần à. Cái khác bốn tên trưởng lao thấy vậy, đều là thầm nói may mắn, nếu không phải bởi vì mới vừa rồi do dự, chết có thể chính là bọn họ à. Cho dù là đại trưởng lão, nhị trưởng lão như vậy thái hư cường giả, không đề phòng, vậy rối rít điên cuồng hét lên một tiếng, mặt hiện vô cùng là vẻ thống khổ. Bọn họ thức hải bên trong đều có hồn tinh trấn thủ, thân hồn của bọn họ lực cũng là vô cùng cường đại, nhưng không đề phòng, còn là bị thương không nhẹ à. Dù vậy, đại trưởng lão lại còn chưa cố mình thần hồn thương thế, hơi thở không yên, cưỡng ép điều động trong cơ thể ngút trời linh lực, không để ý hết thể giết hướng Diệp Thần. Hắn biết mình làm như vậy, có thể sẽ bị thương nặng, thần hồn thương thế sẽ một phát không thể thu thập, thậm chí cho dù tạm thời chặn lại Diệp Thần, vậy sẽ trả ra thảm trọng giá phải trả, nói không chừng cuối cùng còn sẽ chết ở Diệp Thần trên tay. Nếu là có thể tạm thời tránh Diệp Thần, khôi phục một chút thần hồn, tình huống thì phải tốt được hơn. Nhưng là, hắn không có thể tránh. Hắn bỏ mặc mình tổn thương được như thế nào, nhất định phải ngăn trở Diệp Thần, nếu không, phần võ lăng sẽ chết. Mà nhị trưởng lão cũng là giống nhau tâm lý. Hắn giống vậy không để ý thần hồn thương thế, mạnh vận chuyển linh lực, mang phần võ lăng thì phải phi độ đi. Đối mặt hai cái giống như liều mạng giống như dã thú thái hư cường giả, Diệp Thần nhưng chỉ là cười nhạt. Hắn tại sao chỉ ra liền năm chuôi hồn khí? Bởi vì, hắn chẳng ngờ cho mình thần hồn và đan điền tạo thành quá lớn gánh vác. Diệp Thần nhìn vọt tới đại trưởng lão và chạy trốn nhị trưởng lão, trong mắt lóe lên vẻ trào phúng, lạnh như băng nói, muốn liều mạng cứu tên xuất sinh này. Rất tốt, các ngươi quyết tâm, khí thế, rất tốt, nhưng các ngươi có phải hay không lầm cái gì? Các ngươi lấy là ta công kích, hoàn toàn kết thúc sao? Đại trưởng lão và nhị trưởng lão nghe vậy, đều là con ngươi có giúp một cái. Bất thình lình, trong lòng cũng dâng lên một cổ vô cùng là dự cảm bất tưởng. Lão tử chân chính sát chiêu, hiện tại mới chịu thi triển đâu. Các ngươi, phòng được sao? Diệp Thần cả người sát ý hóa thành thực chất, gào thét ra, giống như một đạo màu máu gió lớn, ngay tức thì phong tỏa phần võ lăng. Thiên hồn kiếm, cho ta chém. Âm một tiếng, một đạo tuyệt mạnh kiếm ý từ Diệp Thần thức hải bên trong, tách thả ra ra, ngàn một phần vạn giây sau liền chém vào phần võ lăng mi tim. Diệp Thần ở vạn ma chi địa lấy ma khí làm chủ, hơn nữa tu vi không cao, không thể quá nhiều thi triển hồn kỹ. Hắn bây giờ tu vi đến gần phong môn, lại là ở bên ngoài, hồn kỹ tại sao không thi triển? Không. Phần võ lăng huyết mâu bên trong, hiện ra tuyệt vọng vẻ hoang mang, nhưng là liền sau cùng kêu thảm thiết, cũng không kịp phát ra, cặp mắt kia chi trung thần quang, liền nhanh chóng tiêu tán. Phần võ lăng, chết. Chương 2294, cũng là vì ngươi. Cho dù hắn có phòng ngự thần hồn tăng cường thần hồn huyết mạch thì như thế nào? Giáp dưới như thế nào đi nữa cường hóa, vẫn là giáp dưới. Vẫn không ngăn được Diệp Thần cực kỳ thần hồn một kiếm. Mặc dù hồn khí bên trong có thể gìn giữ Diệp Thần thần hồn công kích, nhưng cùng Diệp Thần toàn lực thi triển cực hạn một kiếm, vẫn là có chênh lệch. Để bảo đảm một kích giết chết, không cho phần võ lăng lưu lại bất kỳ chạy trốn cơ hội, Diệp Thần mới không có sử dụng hồn khí, mà là tự mình vận dụng hồn khí đem giết chết. Vậy bốn tên trưởng lão, thậm chí phần anh cũng hoàn toàn hóa đá. Vốn là bọn họ đã rõ ràng Diệp Thần mạnh mẽ cùng kinh khủng, nhưng giờ khắc này bọn họ cảm giác mình đối với Diệp Thần biết một lần nữa bị lật đổ à? Ở hai người Thái Hư nhất tầng thiên cương giả, ba tên phong môn cường giả phòng vệ dưới, Diệp Thần vẫn đem phần võ lăng tiêu diệt à? Đây là bực nào mạnh mẽ, bực nào nghịch thiên a? Vậy bốn tên trưởng lão hiện tại đã hoàn toàn không sanh được cùng Diệp Thần là địch tâm tư, mà đại trưởng lão và nhị trưởng lão chính là ở ngắn ngủi đờ đẫn sau đó không muốn tin tưởng nhìn phần võ lăng. Đại trưởng lão ngay tức thì lắc mình đến phần võ lăng bên người, đưa tay khoác lên phần võ lăng trên mạnh môn. Trong nháy mắt, đại trưởng lão sắc mặt liền biến thành một phiến cho tàn. Chết, thật đã chết rồi. Bọn họ bí cảnh thượng cổ nhất tộc tương lai, chết. Diệt. Hoàn toàn diệt à? Ta. Muốn. Ngươi. Chết. Đại trưởng lão đầy mặt tuyệt vọng cùng đau buồn vẻ, cả người hơi thở điên cuồng bành trướng, cáo kỉnh, lại là nếu không cố hết thể thi triển tự bạo. Hắn ý tưởng rất đơn giản, giết không chết Diệp Thần, cũng phải đem phần anh giết chết. Hắn muốn trả thù, không để ý hết thể trả thù. Đại trưởng lão, có nhiều hận Diệp Thần. Hắn cả đời này, đã sống mấy chục ngàn năm. Cái này mấy chục ngàn năm qua, hắn đem mình sinh mạng toàn bộ dâng hiến cho bí cảnh, mong đợi một ngày kia có thể làm chứng bí cảnh xem thời đại thượng cổ như nhau của thời. Nhưng là mấy chục ngàn năm trôi qua, nhưng thủy chung không có một cái có thể gánh vác toàn tộc tương lai thiên mới xuất hiện. Đại trưởng lão vậy dần dần tuyệt vọng. Hắn giống như là một cái nhịn mấy chục ngàn năm đói bụng người, đột nhiên bây giờ xuất hiện trước mặt hắn liền phần võ lăng. Hiện tại hy vọng của hắn hoàn toàn tan vỡ. Phần võ lăng đã chết được không thể chết lại. Hắn làm sao có thể không hận? Làm sao có thể không mất lý trí? Diệp Thần thấy vậy cũng là sắc mặt đại biến, hắn mặc dù có xương mù hóa thần thông, không sợ đại trưởng lão tự bạo, nhưng là phần anh không có à? Lấy Thái Hư cường giả tự bạo uy lực mà nói, tại chỗ trừ hắn và nhị trưởng lão có thể may mắn tránh khỏi ra, cơ hồ không có người có thể trốn được. Mặc dù hắn có thể thử nghiệm công kích đại trưởng lão, nhưng là thủ đoạn dốc hết dưới tình huống, Diệp Thần mặc dù có lòng tin chém chết hắn, có thể cũng không phải trong nháy mắt giết à? Nếu như không thể trong nháy mắt giết, liền không cách nào ngăn cản đại trưởng lão tự bạo. Cho nên Diệp Thần không dám đánh cuộc. Lúc này thân hình hắn trước mắt liền xuất hiện ở phần anh trước người, hắn xít sao đem phần anh ôm vào trong ngực, đồng thời thật nhanh hướng phương xa chui đi. Xích Trần thần mạch kích hoạt đến mức tận cùng, hắn biết mình mặc dù có xương mù hóa thần thông, nhưng là không thể tránh, chỉ có hắn dùng mình thân thể chống cự đại trưởng lão tự bạo uy lực, phần anh mới có thể sống sót. Mà những thứ khác mấy vị phong môn trưởng lão cũng là sắc mặt của biến, điên cuồng thúc giục linh lực chạy trốn tứ tán. Ha 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 ha, chết chết, cũng cho ta chết. Đại trưởng lão thân thể một hồi biến hình, đã kế cận hỏng mất, có thể hắn trên gương mặt nhưng hiện lên một hồi vặn vẹo nụ cười. Nhưng vào lúc này, phốc thử một tiếng, một đạo kiếm quang mang vô cùng uy thế xuyên thủng đại trưởng lão ngực. Đại trưởng lão trên mặt nụ cười đọc lại, hắn không dám tin nhìn xuyên thủng ngực trôi này ô kim trường kiếm. Thanh kiếm này hắn rất quen thuộc, thanh kiếm này là hắn đưa cho nhị trưởng lão một trôi thần khí, mà một kiếm này là từ hắn sau lưng đâm tới. Đứng ở sau lưng hắn chỉ có một người, nhị trưởng lão. Hắn cùng nhị trưởng lão có thể nói là cùng nhau lớn lên, mặc dù bọn họ không phải huynh đệ ruột, so với huynh đệ ruột còn thân hơn à? Mà hiện tại mình lại chết ở cái này hắn trên đời này tín nhiệm nhất chi trong tay của người. Tại sao? Hắn không rõ ràng, nhị trưởng lão phải cùng mình như nhau tuyệt vọng, như nhau hy vọng trả thù Diệp Thần mới đúng à? Lão đại, thật xin lỗi, võ lăng đã chết, trả thù không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đứng ở đại trưởng lão sau lưng, đâm ra một kiếm này nhị trưởng lão, nói nhỏ một câu, đầy mặt tịch mịch vẻ, giọng bên trong hàm chứa vô hạn đau thương. Xoát một tiếng, nhị trưởng lão rút trường kiếm ra, mà đại trưởng lão thi thể cứ như vậy thẳng đơ, ngã trên đất. Mới vừa rồi hắn một kiếm này không có chút nào nương tay, ở đại trưởng lão cả người sơ hở lớn nhất một khắc đánh ra, không chỉ có đoạt đi đại trưởng lão sinh mạng, liền hắn trọng thương thần hồn, cũng bởi vì không chịu nổi một kiếm này lực lượng, hoàn toàn mất đi. Mà lúc này nhị trưởng lão, thất khiếu bên trong, máu tươi cùng trào, hắn vận dụng một kiếm này, cũng để cho hắn thần hồn thương thế càng nghiêm trọng hơn. Diệp Thần mặt hiện vẻ kinh sợ, ngừng lại, lặng lặng nhìn mặt đầy máu tươi, tay cầm trường kiếm, vô cùng tiêu điều đứng tại chỗ, ngước mắt nhìn đại trưởng lão thi thể nhị trưởng lão. Hắn không nghĩ tới, nhị trưởng lão sẽ xuất thủ đánh chết đại trưởng lão. Đây cũng là để cho hắn có chút động dung. Sau hồi lâu, nhị trưởng lão ngẩng đầu lên, nhìn về phía Diệp Thần, hắn lúc này hơi thở suy yếu, Diệp Thần nếu là đúng hắn thi triển hồn kỹ mà nói, nhị trưởng lão hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là, Diệp Thần nhưng không có ra tay. Hắn biết, nhị trưởng lão có lời tự đủ. Đồng thời, hắn vậy có chút hiếu kỳ, nhị trưởng lão tại sao sẽ ở giây phút sau cùng đem đại trưởng lão đánh chết? Hắn biết, nhị trưởng lão nếu có thể chém ra tuyệt sát đại trưởng lão một kiếm, liền có thể thi triển thủ đoạn phòng ngự, chịu đựng ở hắn tự bạo uy lực mà không chết, cho nên không phải là vì còn sống. Nhị trưởng lão than thở một tiếng, đối với Diệp Thần nói, xin lỗi, Diệp Thần, lần này, cho ngươi mang tới phiền toái lớn như vậy, ngươi không cần lo lắng, ta thương thế rất nặng, thần hồn đã không cách nào khôi phục, mà ta cũng không có sống tiếp ý kiến, rất nhanh, ta liền sẽ tự mình kết thúc hướng ngài bồi tội. Diệp Thần trầm mặc, hắn ngưng mắt nhìn nhị trưởng lão, gật đầu một cái. Nhị trưởng lão tiếp tục nói, ta, sở dĩ muốn chém giết đại trưởng lão. Hắn trên gương mặt lộ ra một chút nụ cười tự dễ ước. Vẫn là vì chúng ta bí cảnh thượng cổ nhất tộc tương lai. Diệp Thần không nói gì, hắn nghe. Nhị trưởng lão nói, ta và đại trưởng lão sau khi chết, còn giữ lại cái này mấy tên trưởng lão, là chúng ta bí cảnh còn sót lại hơn nửa lực lượng, lần này thương tổn tới Thiên Cương cùng Tiểu Anh, cũng là ta và đại trưởng lão trách nhiệm chủ yếu, cùng bọn họ không có quan hệ gì, hy vọng ngài có thể thả qua bọn họ. Diệp Thần gật gật đầu nói, có thể. Không vì cái gì khác, nhị trưởng lão cuối cùng coi như là giúp hắn một chuyện, đồng thời, hắn cũng có chút kính nể nhị trưởng lão cái này loại đến sinh mạng một khắc cuối cùng, cũng vì mình tộc quần dân hiến, suy tính tinh thần. Nhị trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên mặt hiện nụ cười nói, thật ra thì ta sở dĩ nói giết đại trưởng lão là vì bí cảnh tương lai, là bởi vì ngươi. Chương 2295, Viêm Địa. À, lần này, Diệp Thần là thật có chút không hiểu, bởi vì hắn. Đây là ý gì? Nhị trưởng lão cười ha ha một tiếng, nét mặt dán mua bên trên, lộ ra vẻ giảo hoạt nói. Diệp Thần, ngươi và Tiểu Anh vậy coi là dính liền nhân quả, hơn nữa bước chân vào máu thần khu, như vậy, nhắc tới cũng coi là nửa tộc nhân à, như vậy nếu như Tiểu Anh trở thành trưởng lão chúng ta sẽ lời của hội trưởng, Diệp Thần tương lai ngươi cũng coi là và chúng ta bí cảnh buộc chung một chỗ. Mặc dù căn cứ truyền thống, hắn không thể truyền ngôi cho Diệp Thần, hơn nữa thân là người ngoại tộc, Diệp Thần cũng không cách nào phục chúng, nhưng truyền ngôi cho phần anh cũng không giống nhau. Diệp Thần nghe vậy sững sốt một chút, nói như vậy nói, thật giống như là có như vậy mấy phần đạo lý, phần anh là sẽ không để ý bí cảnh an nguy, mà hắn cũng không khả năng không để ý phần anh an nguy. Hắn mặt hiện vẻ cười khổ, cái này nhị trưởng lão, thật đúng là không lúc nào không có ở đây là bổn tộc lợi ích muốn à. Đây là, nhị trưởng lão thần sắc nghiêm lại, ánh mắt bén nhọn quét về còn thừa lại mấy tên phong môn trưởng lão. Quát lên, mấy người các ngươi. Mấy tên trưởng lão mặt đầy vẻ cung kính, đáp, ở. Đại trưởng lão sau khi chết, dựa theo quy định, do ta kế nhiệm chức hội trưởng, hiện tại ta lấy hội trưởng thân phận chính thức tuyên bố, hạ đảm nhiệm hội trưởng, do phần thiên tộc tộc trưởng, phần thiên cương con gái phần anh kế nhiệm, các tộc bên trong như người nào chống lại, chém tới. Người cùng trong tương lai, nghe phần anh mệnh lệnh làm việc, không được có chút nào bất trung. Còn thưa lại mấy tên trưởng lão, một đôi đầy đủ kinh tang thương trong mắt bên trong, xông ra nước mắt, bọn họ cảm động, bọn họ biết. Nhị trưởng lão cả đời là thật đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở bí cảnh bên trên, mà hiện tại hắn liền vì bí cảnh bị chết. Bọn họ vô cùng trịnh trọng cùng kêu lên đáp, cần tuân hội trưởng di mệnh. Nhị trưởng lão gật đầu một cái, nét mặt dán mua bên trên hiện ra một phần vẻ mệt mỏi. Hắn giơ tay lên một cái, cung điện chỗ sâu, lục quang chớp mắt, một quả ngọc phù từ trong bay ra, rơi xuống phần anh trong tay. Phần anh sững sốt một chút, nhưng lại không có cự tuyệt, nàng ngưng mắt nhìn nhị trưởng lão, sau một hồi trầm mặc, giống vậy trịnh trọng đáp, phần anh bị trách nhiệm nặng nề này, át sẽ hết sức tim tận trách, vinh ta bí cảnh. Nàng không cách nào cự tuyệt, cũng không nở tim cự tuyệt. Nàng đồng dạng là bí cảnh người, tuy nhiên đại trưởng lão và nhị trưởng lão đối với nàng tạo thành rất lớn tổn thương, có thể nàng lại không thể hủy bỏ bọn họ là bí cảnh công hiến. Đây là nhị trưởng lão nguyện vọng sau cùng liền chứ. Như vậy, cho dù tiếp ngọc phù này trên vai của nàng liền sẽ rơi xuống vô cùng nặng nề cái thúng, nàng vậy nguyện ý chịu đựng. Mặc dù bề ngoài mềm yếu, nàng trong xương đồng dạng là mạnh hơn. Nhị trưởng lão gặp phần anh tiếp nhận, rốt cuộc lộ ra vui vẻ yên tâm thỏa mãn diễn cảm, hắn hướng về phía Diệp Thần chắp tay nói, như vậy, Diệp Thần. Lão hủ cũng đi. Cuối cùng, ngươi đến, ta thật ra thì cảm giác được cái gì? Phần thiên tộc vậy kiểu đồ có lẽ đang đợi ngươi, nhưng là muốn hàng phục, cực kỳ khó khăn. Diệp Thần mặt liền biến sắc, hắn biết đối phương nói luân hồi huyền bi, hắn vẫn gật đầu nói, đi tốt. Nhị trưởng lão không nói thêm gì nữa, một khắc sau, ầm một tiếng nổ vang, từ hắn trong thức hải truyền ra, một đạo vô hình hư ảnh, lúc rời thân thể nháy mắt, ngay tức thì nghiền, biến thành hư không. Nhị trưởng lão tự vận, liền thần hồn cũng tự đi mất đi. Diệp Thần than nhẹ một tiếng, thực tế có lúc chính là bất đắc dĩ. Hắn vung tay lên, đem đại trưởng lão và nhị trưởng lão túi đựng đồ nhét vào trong tay, cũng giao cho phần anh. Trong tương lai, phần anh chính là bí cảnh trên thực tế người lãnh đạo, những thứ này lẽ ra phải do Phần Anh xử lý. Đồng thời, hắn còn nghĩ đại trưởng lão thi thể lấy đi. Đại trưởng lão thi triển phần huyết quyết, uy lực cực lớn, chắc hẳn trong cơ thể hắn có đẳng cấp cực cao ngọn lửa, đây đối với tự mình tới nói rất hữu dụng. Xử lý xong hết thệ các thứ này sau đó, Phần Anh liền đối với một người trưởng lão hỏi, ta phụ thân thật giống như bị bọn họ bắt lại, ngươi biết hắn vị trí sao? Người trưởng lão kia cung kính đáp, ngài phụ thân tại hầm giam bên trong. Diệp Thần và Phần Anh liền đi tới hầm giam bên trong, thả Phần Thiên Cương. Thấy cơ hồ không còn hình người Phần Thiên Cương, Phần Anh không nhịn được ôm phụ thân khóc lóc liền một tràng, cũng cho phụ thân kể chuyện đi qua. Mà Phần Thiên Cương nghe xong, chính là vô cùng khiếp sợ, con người cũng mau trừng ra ngoài, hắn vốn là để cho Phần Cuồng đi tìm Diệp Thần, đầu tiên dĩ nhiên là đối với Diệp Thần tín nhiệm cùng mong đợi, thứ nhì cũng là muốn mượn Huyền Nguyệt Tông thế à. Ai nghĩ tới, Diệp Thần lại bằng sức một mình chém giết Phần Võ Lăng không nói, hơn nữa, như tiếp tục chiến đi xuống, Phần Thiên Cương tin tưởng, Diệp Thần có chém chết đại trưởng lão và hai thực lực của trưởng lão. Cái này tục tằng người đàn ông tựa hồ không thèm để ý chút nào mình thương thế, đánh chụp Diệp Thần bả vai, cười to nói, ha ha ha, Diệp tiểu tử, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi à. Diệp Thần cười một tiếng, có chút ấy này nói, bá phụ, thật xin lỗi, ta tới trễ, để cho ngươi và anh nhi chịu khổ. Phần Thiên Cương khoát tay một cái nói, ngươi có cái gì tốt nói xin lỗi, ta biết ngươi đã tận lực, bản thân ngươi có thể làm được hết thảy các thứ này, chính là kỳ tích ở giữa kỳ tích. Tiếp theo, hắn tặc hề hề tiến tới Diệp Thần bên người, ôm Diệp Thần cổ, nhỏ giọng nói, thằng nhóc, tối nay ngươi theo ta ngủ. À. Diệp Thần có chút không hiểu nói, tại sao? Mặc dù Phần Anh trở thành bí cảnh trưởng lão hội hội trưởng, nhưng Diệp Thần muốn trước đem cụ thể công việc giao cho Phần Thiên Cương xử lý, trước an bài một chút, đem Phần Anh mang về Linh Võ Đại Lục. Hơn nữa, lấy hiện tại Phần Anh thực lực, cho dù có 4 tên phong môn trưởng lão phụ tá, không có đầy đủ thực lực, vẫn là rất khó khăn phục chúng, chí ít, cũng phải trước hết để cho Phần Anh đạt tới phong môn cảnh tu vi nói sau. Phần Thiên Cương híp mắt nói, tại sao? Tự nhiên có duyên phận do. Ta từ trên mình ngươi cảm giác được một ít cùng người khác bất đồng đồ. Diệp Thần ngay tức thì rõ ràng, chỉ sợ là bởi vì mình kích hoạt xích Trần thần mạch và Lăng Phong thần mạch, bị đối phương phát hiện. Mà đối phương, tất nhiên biết Luân Hồi Huyền Bi tung tích. Sau đó, bí cảnh trưởng lão hội lần nữa triệu tập các tộc trưởng, tuyên bố Phần Anh trở thành mới trưởng lão hội hội trưởng tin tức, có Diệp Thần ở đây, tự nhiên không người nào dám nói lên dị nghị. Đồng thời, Phần Anh vậy tuyên bố, tạm thời do Phần Thiên Cương đời đảm nhiệm chức hội trưởng. Sau đó, chính là trẻ chén say sưa ăn mừng. Mà đây trận tiệc bên trong, Diệp Thần nhưng căn bản không để ý tới ăn uống, chỉ là đến khi ban đêm. Màn đêm buông xuống, Phần Thiên Cương và Diệp Thần đang ngồi một cái mật thất bên trong. Đây là thượng cổ cường giả lưu lại, che đậy hết thể hơi thở. Chỉ sợ Trạm Ách Cảnh muốn tra xem, vậy căn bản không có thể. Diệp Thần đối với lần này cũng là có chút bất ngờ, hắn phát hiện mình xem nhẹ Phần Thiên Cương. Thằng nhóc, ngươi có phải hay không đã lấy được mấy cái luân hồi huyền bi? Phần Thiên Cương nói ngay vào điểm chính. Diệp Thần gật đầu một cái, hắn mới vừa muốn nói cái gì, Phần Thiên Cương liền xen vào nói, cụ thể công việc, ngươi không cần và ta câu thông. Ta Phần Thiên nhất tộc quả thật bảo vệ một khối luân hồi huyền bi. Chương 2296, thu hoạch ngoài ý liệu. Mà ta thành tựu người bảo vệ, mặc dù huyết mạch đã làm loãng, hơn nữa thực lực không đạt tới tổ tiên, nhưng cũng có thể cảm giác một ít thứ. Ta biết ngươi cần luân hồi huyền bi, cũng biết luân hồi huyền bi ở chờ ngươi, nhưng là ngươi muốn từ trong tay của ta đạt được viêm địa, không như vậy dễ dàng. Phần Thiên Cương đứng lên, lại cực kỳ nghiêm túc. Diệp Thần trong lòng lộ bộ một chút, chẳng lẽ xảy ra chuyện? Viêm địa không như vậy dễ dàng. Ngay tại lúc này, Phần Thiên Cương tiếp tục nói, ngươi chỉ có đáp ứng ta một cái điều kiện, ta liền nguyện ý cầm khối kia bảo vệ vạn năm huyền bia cho ngươi. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái gì điều kiện? Diệp Thần ở không tiếc. Phần Thiên Cương khẽ mỉm cười, ngồi về vị trí, nói, con gái ta Phần Anh bên ngoài không thể so với người ngoại giới kém đi. Diệp Thần có chút cổ quái gật đầu nói, tuyệt đẹp dung mạo, người bình thường khó mà so sánh. Vậy con gái ta vóc người vậy còn có thể đi. Diệp Thần. Con gái ta nóng nảy cũng không thể đi. Diệp Thần. Phần Thiên Cương gặp cửa hàng xong hết rồi, liền nói, đã như vậy, vẫn là cái đó điều kiện, nhận lấy Phần Anh. Ta bỏ mặc ngươi có nhiều ít hồng nhan chi kỷ, ta Phần Thiên Cương chỉ có một cô con gái như vậy, ta không tin những người khác. Chỉ tin tưởng ngươi. Lần trước cầm Phần Anh đưa vào ngươi gian phòng là ta lô mãng, nhưng là chuyện hôm nay nói cho ta không có làm sai. Ta hy vọng ngươi bảo vệ tốt Phần Anh, nếu không, ta cho dù chết cũng sẽ không đem luân hồi huyền bi cho ngươi. Diệp Thần con ngươi hiện lên bất ngờ. Đây là một cái phụ thân yêu. Hắn trong lòng mặc dù có Nhược Tuyết, Kỷ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh, Tôn Di các người, nhưng Phần Anh là mình thiếu nàng. Một cái bảo vệ, đổi một khối luân hồi huyền bi, bỏ mặc làm sao xem, mình đều là nhất được lợi vậy phương. Được, ta đáp ứng. Một giây kế tiếp, Phần Thiên Cương chính là sử dụng một cái nhận chữ vật. Máu tươi bốc ra. Chợt cháy. Phần Thiên Cương sắc mặt ngay tức thì trắng bệnh, thậm chí khỏe miệng xuất hiện máu tươi. Diệp Thần mới vừa muốn nói cái gì, một khối toàn thân đỏ lên bia đá xuất hiện. Huyết mạch hắn đang cháy. Cái này chính là viêm địa. 10 khối luân hồi huyền bi bên trong chiến lực mạnh nhất tồn tại. Thậm chí xuất hiện ngay mắt, cả nhà cũng đốt. Ở người trong phòng diễn càng khó khăn. Phần Thiên Cương hơi biến sắc mặt, nơi đây, lấy ta tu vi không thể nán lại, cái này luân hồi huyền bi rất đáng sợ, ngươi như thì không cách nào luyện hóa, liền đem hắn phong ấn. Nếu không ngươi có thể sẽ chết. Giao phó xong câu này, Phần Thiên Cương liền lui ra. Bởi vì, hắn như không đi nữa, liền hóa là một đạo khói xanh. Cái bia này lực lượng quá đáng sợ. Diệp Thần coi như kích hoạt bất hủ thần thể và xích trần thần mạch muốn luyện hóa, nhưng căn bản không có thể. Hắn thân thể bị tại chỗ bay, quanh thân quần áo lại cháy,